Chương 112, tuyết màn phía dưới chương 112, tuyết màn phía dưới dãy Endless trận tuyết rơi đầu tiên, cũng không phải là như sải bờ gì ạ đồng dạng của bạo. Nó mới đầu là ôn nhu, thậm chí là mỹ lệ, bọn họ im lặng bao trùm đá lởm chởm nham thạch, lấp đầy mặt đất khe rãnh, đem mảnh này thẳng đứng vương quốc cuốn vào một tầng càng ngày càng dày nung thảm bên trong. Nhưng tại hoang dã độc cư phòng thu bên trong, bầu không khí lại theo màn ảnh chính bên trên cái kia bông tuyết bay tán loạn mà thay đổi đến đặc biệt nghiêm trọng. To lớn vòng tròn màn hình trên tường, mấy chục cái phân cách hình ảnh rõ ràng lộ ra được trận này tuyết đầu mùa làm sao trở thành một đạo tàn khốc đường ranh giới. Các vị khán giả, chính như đại gia thấy, dãy Endless mùa đông chính thức tiến đến. Mỹ nữ chủ trì Tiêu Tiêu lạnh lạnh âm thanh tiến hành thông báo, tuyết màn phía dưới, may mắn còn sống sót đám tuyển thủ sinh tồn trạng thái chính phát sinh kịch liệt lưỡng cực phân hóa. Sau lưng nàng màn hình lớn số liệu bắt đầu đổi mới. Trước mắt may mắn còn sống sót tuyển thủ, 28 người cái số này còn tại duy trì liên tục hạ xuống. Long ra quên tay, sắc mặt nghiêm trọng, tuyết đầu mùa là cái thứ nhất, cũng là vô tình nhất sàng chọn khí. Nó khảo nghiệm không phải tuyển thủ lực bộc phát, mà là bọn họ đi qua hơn 10 ngày bên trong, mỗi một cái quyết sách tích lũy, tuyển địa điểm, công sự trình độ chắc chắn, vật tư dự trữ, cùng với tâm lý tính bền dẻo. Màn ảnh bắt đầu hoán đổi đến mấy cái có đại biểu tính tuyển thủ thị giác, tuyết màn phía dưới là hoàn toàn khác biệt sinh tồn tranh cảnh. Cả tổ kỳ cũng không có lựa chọn vùi ở công sự bên trong, mà là sớm ra cửa. Hắn có một cái dây leo sọt, bên trong có một ít lá khô cùng cánh khô, cầm trong tay một cái đầu bóp nhọn gỗ chắc trường côn. Đại lao đây là muốn làm gì? Muốn săn bắn sao? Vậy tại sao không mang hắn ném đá tìm kiếm? Cả tổ kỳ đạp lên cùng mắt cá chân tuyết động, hướng đi một mảnh hướng mặt trời, bao trùm lấy thấp bé bụi cây đá vụn sườn núi. Hắn đi rất chậm, ánh mắt sắc bén quét mắt mặt tuyết, rất nhanh, hắn phát hiện manh mối, mấy chỗ mặt tuyết bên trên có nhỏ bé, cơ hồ bị mới tuyết bao trùm thông khí lỗ, bên cạnh còn tản mát một chút cực kỳ nhỏ, mới mẻ nhai nát cây cỏ mảnh vụn. Hắn dừng bước, trước dùng chân tại trên mặt tuyết nhẹ nhàng giẫm đạp, cảm thụ được phía dưới hư thực. Tại một số khu vực, dưới chân truyền đến rõ ràng cảm giác trống rỗng, đồng thời kèm thêm nhỏ xíu, bị hoảng sợ tiếng sột soạt âm thanh từ dưới mặt đất truyền đến. Cái này xác nhận phán đoán của hắn, phía dưới là một cái sinh động chuột lang nhà động hệ mạng lưới. Loại này to mọng nghiến răng động vật là Endless cao nguyên sinh thái mấu chốt một vòng, cũng là dân bản xứ truyền thống nơi cung cấp thức ăn. Bọn họ quần cư tại dưới đất phức tạp hang động trong hệ thống, mùa đông sẽ giảm bớt ra ngoài, dựa vào chứa đựng cây cỏ cùng dưới mặt đất hoạt động duy trì sinh hoạt. Rất nhanh, cả tổ kỳ liền tìm được một cái không nhỏ chủ động, thế nhưng hắn không có lập tức đào móc, mà là tiếp tục tìm kiếm những cái kia tương đối ẩn nấp, thoạt nhìn như là khẩn cấp chạy trốn cửa ra vào lỗ nhỏ. Ở trong quá trình này, hắn dùng gậy gỗ cẩn thận thăm dò vào, cảm thụ được động đường hướng đi. Tìm tới 5-6 cái dạng này phó động phía sau, cả tổ kỳ mới bắt đầu chân chính thao tác. Hắn trước dùng tuyết động hỗn hợp bùn đất, đem những này phó động một mực đóng kín, nện vững chắc, cắt đứt trong động cư dân đường lui. Toàn bộ quá trình lặng yên không một tiếng động, tràn đầy kiên nhẫn. Sau đó, hắn trở lại ban đầu phát hiện cái kia, thoạt nhìn nhất giống chủ nhập cửa ra vào hoặc chủ yếu thông khí lỗ lỗ lớn phía trước. Hắn thanh lý hết cửa động tuyết động, từ phía sau lưng dây leo sọt bên trong lấy ra cành khô lá khô, đặt ở động khẩu phía sau, dùng trong lực giữ gìn một cái mồi lửa đốt lên những tài liệu này. Nồng đậm nhưng không hề mãnh liệt sương mù màu trắng lập tức xông ra. Cả tổ kỳ không có để hỏa diễm bốc cháy lên, mà là dùng tay cùng một khối da cẩn thận gỗ, đem sinh ra quần quần khói đặt một tia không dư thừa quặt vào động huyệt chỗ sâu. Thì ra là thế. Mùi thuốc lá. Quá thông minh. Không hổ là người địa phương pháp chính là nói. Phòng thu bên trong, Long ra hai mắt tỏa sáng, vô cùng kinh điển mùi thuốc lá chuột lang nhà kỹ pháp. Lợi dụng khói đem hang động chỗ sâu chuột lang nhà xua đuổi đến chủ động cầu, đồng thời đóng kín mặt khác xuất khẩu, để bọn họ không chỗ có thể trốn. Cái này có thể cần đối nó hang động kết cấu có cực kỳ thâm nhập hiểu rõ. Chỉ cần có một cái phó động không có bị chắn mất, cả tổ kỳ tuyển thủ liền sẽ thất bại trong gang tấc. Hắn có thể thành công sao? Khói đặc duy trì liên tục rót vào. Vẹn vẹn qua 2-3 phút, trong động liền chuyển đến rõ ràng bạo động. Kinh hoàng chi chi âm thanh, cao âm thanh cùng chạy nhanh âm thanh hỗn tạp cùng một chỗ. Đột nhiên, cái thứ nhất to mọng, màu nâu xám da lông nhím chuột cao nguyên chịu đựng không nổi sặc người khói, đột nhiên từ chủ động khẩu chui ra. Nó thất kinh, tính toán tìm kiếm mặt khác xuất khẩu, lại phát hiện đều bị chắn mất. Liên tại nó thò đầu ra nháy mắt, cả tổ kỳ động. Hắn động tác nhanh như thiểm điện, tay phải như ương chảo mau lẹ lộ ra, vô cùng tinh chuẩn bắt lại chuột lang nhà cái cổ, ngón tay dùng sức bóp. Giang rắc. Một tiếng nhẹ nhàng giòn vang, chuột lang nhà dễ rủi nháy mắt đình chỉ. Hắn không chút nào dừng lại, đem thú săn ném vào phía sau dây leo sọt, tiếp tục gấp chầm chầm đậu cầu. Cái thứ hai, con thứ ba. Khói giống như vô hình xua đuổi người, đem ẩn thân dưới mặt đất tồn lương thực từng cái bước ra. Cả tổ kỳ giống một đài hiệu suất cao đi săn máy móc, tay nâng tay rơi, tinh chuẩn mà chí mạng. Có chuột lang nhà may mắn từ trong tay hắn thoát khỏi, nhưng cũng tránh không khỏi cả tổ kỳ trong tay gậy gỗ vung đánh. Chuột lang nhà, khu khu cụ giới này hai chân thú vật không nói võ đức. Đậu phộng. Thủ pháp này. Ổn chuẩn hung ác. Vô tình thiết thủ. Chí tàn đả kích. Noxus may chém. Cùng mẹ nó tiệc đứng đồng dạng. Toàn bộ quá trình không đến 10 phút đồng hồ. Làm động khẩu đã không còn chuột lang nhà toát ra, khói cũng dần dần tán đi lúc, cả tổ kỳ phía sau dây leo sọt bên trong, đã nhiều 6 cái chữ nặng, mập phì nhím chuột cao nguyên. Tổng trọng lượng vượt qua 10 cân, lại là cực kỳ chất lượng tốt rổ tê in cùng mỡ nơi phát ra. Hắn không có tham lam tiếp tục đào móc hang động, cứ việc ở trong đó có thể có chuột lang nhà tồn lương thực, hắn hoa một chút thời gian đem phía trước ngăn chặn mấy cái phó động đào ra, để hơi khói từ trong động đẩy ra, lưu lại con non cùng tiếp tục sinh sôi hy vọng. Cả tổ kỳ đối với hang động thấp giọng niệm tụng một câu cảm ơn đạo tử, sau đó con cái này chịu nặng thu hoạch, bước lên con đường về. Phòng thu bên trong, Đằng Ca nhìn trợn mắt hốt mồm, má ơi, cái này chỗ nào là đi đi săn a? Đây rõ ràng là đi nhà mình trong kho hàng lấy hàng a. Khói một hun, con chuột chính mình ra bên ngoài chạy, đưa tay tiếp lấy liền được. Cái này thao tác, quả thực đem dạy Endes trở thành nhà mình hậu viện. Thổ dân đại ca trí tuệ, không phục không được. Đàng ca nói ra tiếng lòng của ta. Cho đại lão quỷ. Chương 113, Ngân Văn Anh Áo Lông cùng dị sĩ tuyển thủ bỏ thi đấu. Chương 113, Ngân Văn Anh Áo Lông cùng dị sĩ tuyển thủ bỏ thi đấu. Màn ảnh hoán đổi đến rừng cây. Đối với đến từ nhiệt đới rừng cây Ngân Văn Anh mà nói, dạy Endes tuyết là nàng chi thức hệ thống bên ngoài, tràn đầy ác ý lạ lẫm sự vật. Rơi đầy tuyết động cây tổ không cách nào chống cự duy trì liên tục thấm vào hàn ý, cũng không cách nào nhóm lửa. Ngân Văn Anh cũng không có ngồi chờ chết, tại tuyết rơi tiến đến phía trước mấy ngày, nàng cũng đã bắt đầu chuẩn bị phòng lạnh y phục. Cây tổ trong góc cất giữ một đống gà lôi diễm lệ lông vũ, cùng với nàng những ngày này săn bắn đến xui xẻo rừng chuột cùng thỏ rừng da lông là chủ yếu nguyên vật liệu. Ngân Văn Anh không có đầy đủ da thú chế tạo một kiện hoàn chỉnh áo da, nhưng nàng có linh xảo hai tay, có rừng rậm cung cấp sợi, còn có những này nhìn như vụn vặt tài liệu. Thỏ rừng da cùng rừng chuột da đều đã thuộc ra qua, gà lôi lông vũ thì bị nàng theo lớn nhỏ cùng bộ vị phân loại, những cái kia mềm mại nhất xóa tung nhung lông vũ là hạch tâm giữ ấm tài liệu. Bước đầu tiên là chế tạo dây cùng bài. Ngân Văn Anh tuyển lựa một loại cây da sợi cực kỳ mềm dẻo dây leo, đem đánh, tách ra dài nhỏ sợi. Sau đó, nàng dùng một loại khiến người hoa mắt thủ pháp, đem những này sợi tại trên đùi lặp đi lặp lại xoắn nắn, chế thành từng cây cứng cỏi mà đều đều dây nhỏ. Cái này chính là nàng dây. Đối với vải nàng mở ra lối riêng, nàng góp nhặt đại lượng rộng lớn mà thật dày vỏ cây tầng bên trong cùng một loại nào đó cự hình loại dương xỉ mặt sau lông tơ tầng. Đem những tài liệu này lặp đi lặp lại đánh, làm yếu đi, sau đó giống dệt vải đồng dạng, dùng mảnh dây leo dây thường đem những này mềm dẻo tài liệu từng tầng bện, cố định, tạo thành từng khối mặc dù thô ráp nhưng có cường độ nhất định cùng độ dày nguyên thủy trên vải. Ngân Văn Anh thiết kế một kiện đơn giản trước sau hai mảnh thức áo lót. Trước dùng cành cây tại trên vải bên trên vẽ ra đại khái hình dáng, sau đó dùng thạch phiến mài nhọn hoắt mảnh xương xem như châm, mặc vào vỏ cây sợi xoa thành dây, bắt đầu một kim một chỉ khâu lại. Ngón tay của nàng đông đến cứng ngắc đỏ bừng, động tác kém xa ngày xưa thiết lập cạm bẫy lúc linh hoạt, nhưng cái kia phần chuyên chú cùng kiên nhẫn không chút nào chưa giảm. Đường may có lem méo, nhưng cực kỳ chặt chẽ. Tại khâu lại hai mảnh vải bóc lúc, những cái kia cỡ nhỏ động vật da thú bị kẹp ở hai tầng trên vải ở giữa, tạo thành tường kép, mà tại mấu chốt trước ngực, sau lưng khu vực, nàng càng đem những cái kia thu thập đến, nhất xóa tung ấm áp gà lôi nung lông vũ, cẩn thận, từng tầng bổ sung đi vào, lại dùng tinh mịn đường may ngăn cách, phòng ngừa lông vũ trồng chất hoặc lộ ra. Tường kép áo lông, thật là đúng dịp tay. Ta nói thật, Nguyễn Đại tỷ thẩm mỹ có chút kéo hồng, nhìn qua là rất phòng lạnh cùng cái khôi giáp đồng dạng làm xong áo lông, Ngân Văn Anh còn cần còn lại tài liệu cùng lông vũ, ghép lại may đỉnh đầu bao khỏa đầu hai cái mũ, cùng với một đôi bao trùm mu bàn tay, dùng dây lưng cố định bao tay không ngón. Quá trình này hao phí nàng dòng dã mấy ngày thời gian, rốt cục là trước ở tuyết rơi thời điểm, đem tất cả y phục tạo đi ra. Áo lông không mỹ quan, thậm chí có chút buồn cười, lông vũ có thể từ đường may khe hở bên trong chui ra, vỏ cây vải bóc cứng ngắt ma sát làn da. Nhưng nó hữu hiệu, nó giống một cái ấm áp kén, đem nàng bảo vệ. Tuyết rơi về sau, Ngân Văn Anh cũng không có nghỉ ngơi, mà là mặc cái này áo lông đội vàng trong rừng xuyên qua. Mùa đông mang ý nghĩa động vật hoạt động giảm bớt, nàng những cạm bẫy kia đi săn hiệu suất sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống. Tương lai mỗi một ngày đối với nàng mà nói đều là khắc nghiệt thử thách. Tại tuyệt đại đa số tuyển thủ đều tại cùng ngày càng tàn khốc rét lạnh cùng thiếu thốn làm đấu tranh lúc, Ấn Độ tuyển thủ dị sĩ sinh tồn hòa phong, nhưng thủy chung như cái phân ly ở quy tắc bên ngoài bờ UG. Làm phòng thu chủ màn ảnh ngẫu nhiên đảo qua hắn doanh địa lúc, tất cả khán giả cùng khách quý đều kinh hãi. Hắn cũng không có giống mọi người dự liệu như thế tại giá lạnh bên trong đau khổ chống đỡ, ngược lại phát hiện một chỗ nóng suối nước nóng. Đó là một cái nằm ở chân núi trong cái khe tiểu huyệt động, động khẩu bốc hơi màu trắng hơi nóng, trong động ấm áp như xuân, trên vách đá thậm chí ngưng kết ấm áp giọt nước, một chỗ không lớn suối nước nóng bốc lên từng tia hơi nóng. Nơi này cùng phía ngoài băng thiên tuyết địa so sánh, quả thực là thiên đường. Dị sĩ không chút do dự đem hắn doanh địa chuyển tới nơi này. Hắn không cần công sự, hang động chính là tốt nhất thiên nhiên phòng ốc, hắn không cần lò sưởi, nóng cung cấp cố định ấm áp, hắn thậm chí không cần nặng nghề quần áo, trong động nhiệt độ để hắn có thể vẫn như cũ mặc hắn cái kia đơn bạc tu hành phục. Hắn mỗi ngày tại suối nước nóng một bên minh tưởng, luyện tập yoga, thỉnh thoảng thu thập hang động phụ cận một chút chịu nhiệt cỏ xỉ rêu cùng địa y đỡ đói, thỉnh thoảng còn có thể tại suối nước nóng biên giới tìm tới một chút bị hơi nóng hấp dẫn đến, hành động chậm chạp cỡ nhỏ sống dưới nước sinh vật. Hắn thoạt nhìn hồng quang đầy mặt, tinh thần sung mãn, cùng bên ngoài những cái kia tại trong gió tuyết dây rủa tuyển thủ tạo thành cực kỳ hoang đường so sánh. Đậu phộng, cái này ca môn nhi bật học đi. Thiên mệnh chi tử, vận khí này không có người nào. Trực tiếp tìm tới nước suối vô hạn hồi máu, cái này còn thế nào chơi? GC, phiên bản đáp án đã tìm tới, các ngươi chậm rãi cuốn, ta trước ngâm phòng thu bên trong. Đằng ca nhìn trận mắt hốt mồm, khá lắm, ta trực tiếp khá lắm. Người khác tại hoang dã cầu sinh, vị gia này tại dãy Endes nghỉ phép tắm suối nước nóng, cái này còn có thiên lý sao? Cái này còn có vương pháp sao? Tiết mục tổ không còn sao? Long gia cũng cau mày, trong giọng nói mang theo bất khả tư nghị, cái này, đây quả thật là vượt ra khỏi thông thường sinh tồn phạm chủ. Nóng tài nguyên là có thể ngộ nhưng không thể cầu, dị sĩ tuyển thủ bất ý. Quả thực nghịch tiên. Nếu như hắn có thể ổn định thu hoạch đồ ăn, trên lý luận, hắn có thể tại chỗ này kiên trì phi thường lâu dài. Tàng hồ lao sư đẩy một cái kính mắt, từ sinh thái học góc độ nhìn, suối nước nóng xung quanh xác thực sẽ hình thành một cái đặc biệt hơi khí hậu cùng sinh thái hệ thống, nhưng đồ ăn tài nguyên bình thường vô cùng có hạn. Hắn gặp phải chính là dinh dưỡng đơn nhất hóa nguy hiểm. Nhưng mà, liền tại tất cả mọi người cho rằng dị sĩ đem bằng vào cái này lịch thiên vận khí nằm thắng đến tranh tài hậu kỳ, thậm chí bắt đầu thảo luận hắn có hay không có thể trở thành lớn nhất hắc mã lúc, ngoài ý muốn phát sinh. Liền tại suối nước nóng phía trên hang động cách đó không xa khe đá bên trong, dị sĩ phát hiện một nhỏ đám cỏ, phía trên mang theo mấy viên màu đỏ tươi, giống như tiểu phiên cả quả mọng, tại xám xịt nham thạch dưới bối cảnh lộ ra đặc biệt mê người. Ha ha, xì vạ quả tạo. Dị sĩ mặt lộ vẻ vui mừng. Hắn bằng vào chắc tuyệt cảm giác cân bằng trèo lên vách đá, tháo xuống cái kia mấy viên thoạt nhìn nhiều chất lỏng ngon miệng quả mọng, sau đó mang cảm kích đem mấy viên quả mọng toàn bộ nuốt vào. Mới đầu mấy giờ, tất cả bình thường, hắn thậm chí cảm giác trong dạ dày có chút phong phú cảm giác. Nhưng đến đêm khuya, kịch biến nảy sinh. Một trận kịch liệt, đau xoắn đau bụng đem hắn từ giấc mộng bên trong bừng tỉnh. Dị sĩ cái chán nháy mắt toát ra mồ hôi lạnh, cảm giác dạ dày bên trong rời sông lấp biển. Hắn dãy rủa lấy bỏ đến hang động nơi hẻo lánh, bắt đầu không cách nào khống chế, kịch liệt nôn mửa cùng tiêu chảy. Xong, ăn sai đồ vật, cái kia quả hồng khẳng định có vấn đề. Nhìn xem đều cảm giác thật thống khổ mới đầu, dị sĩ còn tính toán dùng yoga hô hấp pháp cùng mình tưởng đối kháng thống khổ, nhưng trên sinh lý kịch liệt phản ứng xa không phải tinh thần có thể khống chế. Nôn mửa cùng tiêu chảy ở sau đó trong vòng mười mấy tiếng duy trì liên tục không ngừng, dẫn đến trong cơ thể hắn trình độ cùng chất điện phân nghiêm trọng sói mòn. Hắn rất nhanh xuất hiện mất nước triệu chứng, bờ môi khô nứt, làn da mất đi co giãn, viền mắt hăm sâu, toàn thân suy yếu bất lực. Hắn dãy rủa lấy bỏ đến suối nước nóng một bên uống nước, nhưng thường thường uống hết không bao lâu liền lại nôn ra. Nghiêm trọng phần bụng có rút để hắn không cách nào bảo trì bất luận cái gì yoga tư thế, chỉ có thể có giúp ở băng lãnh ở bước nham thạch bên trên, run lẩy bẩy, ý thức lúc thì thanh tỉnh, lúc thì mơ hồ. Phòng thu bầu không khí ngưng trọng. Long gia sắc mặt nghiêm túc, phiền phức. Nghiêm trọng ngộ độc thức ăn nương theo cấp tính viêm dạ dày. Tại hoang dã hoàn cảnh bên dưới, kéo dài nôn mửa tiêu chảy sẽ dẫn đến chí mạng tính mất nước cùng chất điện phân rối loạn, thân thể không cách nào hấp thu trình độ cùng dinh dưỡng, sinh mệnh lực sẽ nhanh chóng khô kiệt. Tàng hồ lao sư ngữ khí gấp rút, nhìn hắn hái cái chủng loại kia màu đỏ và mọng, rất có thể là dây ẹn đẹp phổ biến bèn là đồn thuộc thực vật trái cây, chứa lang đáng tẩy rửa chờ độc tố, đối hệ thần kinh cùng đường tiêu hóa có mãnh liệt kích thích tác dụng, chút ít liền có thể gây nên nghiêm trọng triệu chứng trúng độc. Đàng ca cũng thu hồi vui đùa, lo âu nói, cái này có thể so tổn thương do giá rét, đói bụng tới cũng nhanh nhiều. Cái này tiêu chảy có thể tươi sống đem người kéo sụp đổ a. Thứ hai ngày, dị sĩ tình hình chuyển tiếp đột ngột. Thứ ba ngày, hắn gần như mệt lạ, liền bò khí lực cũng không có, chỉ có thể co quắp tại nguyên chỗ, dưới thân một mảnh hỗn độn. Nhiệt độ cơ thể hắn bắt đầu dị thường lên cao, ý thức rơi vào u ám, thỉnh thoảng phát ra không có ý nghĩa nói mớ. Máy bay không người lái màn ảnh bắt được cổ tay hắn bên trên dấu hiệu sinh tồn giám sát dụng cụ phát ra màu vàng báo động. Đội cứu viện lập tức xuất phát. Phòng thu bên trong, đạo diễn tổ truyền đạt chỉ lệnh. Làm cứu viện máy bay trực thăng âm thanh từ xa mà đến gần, nhân viên y tế thần tốc hạ xuống suối nước nóng hang động, tìm tới dị sĩ lúc, hắn đã bởi vì nghiêm trọng mất nước cùng nhiệt độ cao lâm vào hôn mê. Nhân viên y tế cấp tốc cho hắn tiến hành tĩnh mạch bù dịch, đồng thời đem hắn đặt lên cáng cứu thương, khẩn cấp đưa đi bệnh viện. Chói hai phong minh thanh cùng máy bay trực thăng mái trèo lá bên mình, phá vỡ suối nước nóng hang động nhiều ngày đến ăn lành. Dị sĩ hoang dã độc cư hành trình, lấy loại này tinh linh, lại cấp tốc chuyển biến xấu phương thức, im bặt mà dừng. Hắn không phải bại bởi giá lạnh, cũng không phải bại bởi đói bụng, mà là bại bởi đối với tự nhiên quả tặng nộ phán. Phòng thu bên trong, một mảnh thổ thức. Tiêu Tiêu ngữ khí trầm trọng, quá đáng tiếc. Nắm giữ tốt như vậy vật khí, lại bởi vì một lần nhìn như sai lầm nho nhỏ lòng ra tổng kết nói đây là một cái thê thảm đau đớn dạy dỗ. Ở trong vùng hoang dã, nhất là tại đồ ăn thiếu thốn lúc, đối bất luận cái gì không quen thuộc thực vật đều phải bảo trì cao nhất cảnh giác. Sinh tồn pháp tắc vô cùng nghiêm cẩn, dù không được nửa điểm may mắn. Đàng ca cũng cảm thán nói, ai, mắt thấy liền muốn năm tháng, kết quả ăn một miếng sai. Ai, đừng nói si ba, như lai Phật tổ cũng phù hộ không được ngươi a. Dị sĩ tuyển thủ, ngươi có thể thêm chút tâm a. Chương 114, trang bị thăng cấp. Chương 114, trang bị thăng cấp. Liền tại ngoại giới gió tuyết tàn phá bờ bãi, những tuyển thủ khác tại giá lạnh bên trong đau khổ dễ rủa hai ngày này. Lâm Mặc công sự nội bộ nhưng là một mảnh khí thế ngất trời cảnh tượng. Hắn cũng không bởi vì không cách nào ra ngoài mà lười biếng, ngược lại đem khoảng thời gian này coi là tăng lên sinh tồn chất lượng trang bị thăng cấp thời kỳ cửa sổ. Đầu tiên là đại hào ná cao su, hắn phía trước sử dụng La Hán Tùng một cung thân mặc dù cứng cỏi, nhưng tại thời gian dài đầy phụ tải sử dụng bên dưới, ưu hình đỉnh tiếp nhận sức kéo bộ vị đã xuất hiện nhỏ xíu sợi kéo rối bới. Lâm Mặc mang tới một khối tại phòng chứa đồ hong khô đã lâu, mật độ cao hơn thiết mục, dùng dao sinh tồn cùng hỏa diễm phụ trợ cắt gọn mài rũa, làm ra một cái càng thật dày y hình mới không lưng, trôi nắm chỗ thì là dùng mềm dẻo dây leo ra tỉ mỉ quấn quanh, tăng lên nắm cầm thoải mái dễ chịu độ cùng lực ma sát. Trừ không lưng, gân kiện dây cung cũng đã nhận được thăng cấp, Lâm Mặc lấy ra phía trước xử lý tốt, tối cường mềm dai lạc ngựa chủ gân kiện. Những này gân kiện so trước đó sử dụng vốn là còn gân kiện càng mạnh, sợi càng dài, tính bền dẻo càng tốt. Hắn đem vốn là còn gân kiện cùng lạc ngựa gân kiện giống bệnh bím tóc đồng dạng, dùng đặc thù đảo ngược quấn quanh pháp chặt chẽ bệnh thành một cái càng mạnh, nhưng cường độ cùng có giãn đều vượt xa lúc trước dây cung. Cuối cùng, hắn còn tại ná cao su trôi nằm phía trên, tăng lên một cái đơn giản ngắm chuẩn tham chiếu sống lưng, dùng một cái mảnh thẳng gỗ chắc đầu cố định tại khom lưng bên trên, trợ giúp hắn tại xạ kích lúc càng nhanh hiệu chỉnh mục tiêu dây. Cải tạo hoàn thành. Mới ná cao su nắm trong tay, cảm giác hoàn toàn khác biệt. Khom lưng trầm hơn ổn, dây cung căng cứng mà tràn đầy có giãn. Lâm Mặc cho nó lấy một cái tên mới, ứng chi nộ. Giải quyết xong ná cao su, Lâm Mặc ánh mắt rơi vào hắn một cái nhỏ trong giường chữ vật, ở trong đó chứa hắn khoảng thời gian này đến nay thu săn sản phẩm vụ, trong đó bắt mắt nhất chính là mấy khối nhan sắc không giống da lông. Phía trước thu hoạch ra lạc đà cùng bốn là còn ra còn sót lại một chút đầu thừa đuôi thẹo, chuột thỏ ra Lâm Mặc cũng một mực giữ lại. Những này nguyên liệu mặc dù không nhiều, thế nhưng trải qua Lâm Mặc may ba bá, cũng có thể chế tạo ra đến mấy món hoang dã bên trong tinh lương cấp trang bị. Lâm Mặc dùng một cái cốt châm cùng vỏ cây sợi xoa thành sợi dây, bắt đầu thuần thục việc thủ công. Đầu tiên là hai cái ống tròn hình da chế hộ thối, nội bộ bổ sung xóa tung lông lạc đà, hai đầu dùng dây da thu nhỏ miệng lại, mặc vào về sau, đối chân có không tầm thường giữ âm tác dụng. Sau đó là găng tay da cùng da thú mũ quả dưa. Cái trước là lộ chỉ thiết kế, không trở ngại Lâm Mặc tại băng thiên tuyết địa bên trong tiến hành một chút linh hoạt thao tác, cái sau thì là tăng lên trên hai, kéo xuống có thể xít sao bao trùm toàn bộ đầu cùng gò má, chỉ lộ ra con mắt. Trừ chính mình, Lâm Mặc tự nhiên cũng không có quên đội trưởng vận chuyển lật tử. Hắn là lật tử may một đầu dày rộng bảo vệ dây thắt lưng cùng bốn cái còng vó bảo vệ bộ, loại này bảo vệ bộ phòng chế vó ngựa bảo vệ bộ, mặc dù thoạt nhìn tương đối đơn sơ, bất quá có thể hữu hiệu phòng ngựa tuyết động tại vó cổ tay ở giữa cái băng. Tục ngữ nói tốt, người ấm chân, cho ấm miệng mặc thần cái này hậu cần bảo đảm, tuyệt. Từ người đến quổng, toàn diện phòng lạnh. Tay người này có thể trực tiếp khai hoang dã tiệm trang bị. Ta bây giờ hoài nghi Lâm Mặc có tinh linh huyết thống chế tạo xong trang bị về sau, kéo dài mấy ngày tuyết lớn cũng dần dần ngừng, bầu trời hiện ra cao nguyên đặc thù, băng lánh màu xanh thẳm, ánh mặt trời vẩy vào vô ngần cánh đồng tuyết bên trên, phản xạ ra quang mang chói mắt. Lâm Mặc đẩy ra nặng nề cửa gỗ, một cỗ mát lạnh không khí đập vào mặt. Trước mắt thế giới bị tinh khiết màu trắng thống trị, tuyết động sâu gần bắp chân, bình thường đi bộ trở nên dị thường khó khăn cùng tiêu hao thể lực. Lật tử vùi ở túp lều bên trong, một bộ dáng vẻ lười biếng. Lâm Mặc duỗi ra lưng mỏi, hắn đầu tiên là dùng một cái xẻn thanh lý công sự nóc nhà tuyết động, sau đó đem cả viện bên trong tuyết thanh lý ra mấy đầu con đường, thuận tiện hàng ngày thông hành. Làm xong những ngày này thường, Lâm Mặc nhìn xem đầy khắp núi đồi màu trắng, trong lòng dâng lên một ý nghĩ. Hắn xách theo dao sinh tồn, đi vào rừng cây, chém ngã một khỏa chất liệu nhẹ lại cứng cỏi la hán tùng mục, sau đó tỉ mỉ bổ gọt chế được hai bộ dài ước chừng 1m8, phía trước hơi bệnh dài ván trượt tuyết. Ván trượt tuyết tấm ngọn nguồn dùng hỏa có chút nướng ra đường cong, đồng thời khắc lên thô ráp phòng chân trượt đường vân. Cố định khí thì là dùng mềm dẻo sợi đằng bệnh phức tạp dây thường bộ, có thể kiên cố đem da của hắn dày buộc chặt tại tuyết trên bảng. Lâm Mặc còn cần hai cây thẳng tắp gậy gỗ làm ra trượt tuyết gậy, cuối cùng cột lên tự chế bằng da mâm tròn phòng ngừa hạ xuống. Chuẩn bị sẵn sàng phía sau, Lâm Mặc mang theo trượt tuyết gậy đi tới doanh địa bên ngoài một chỗ đất bằng, mặc vào ván trượt tuyết. Thật dài ván trượt tuyết rất nhẹ nhàng chống đỡ trọng lượng của hắn, vững vàng đứng ở trên mặt tuyết. Lâm Mặc hít sâu một hơi, trượt tuyết gậy tại trên mặt tuyết khẽ chống, thân thể của hắn nháy mắt lấy một loại trước nay chưa từng có tốc độ tại mặt tuyết bên trên trượt. Mới đầu có chút không lưu loát, nhưng cường đại cảm giác cân bằng cùng thân thể lực khống chế để hắn rất nhanh nắm giữ kỹ xảo. Hắn vòng quanh doanh địa trượt vài vòng, thích hướng loại này hoàn toàn mới di động phương thức, thân ảnh tại trên mặt tuyết vạch ra tốt đẹp đường vòng cung. Đậu phộng, mặc thần sẽ còn trượt tuyết. Cái này năng lực học tập cũng quá mạnh a. Ta tuyên bố, JNS mùa đông đại hội thể dục thể thao hiện tại bắt đầu. Mặc thần trượt tuyết tư thế xoáy nổ. Cái này tính cơ động, có thể đi giải tỏa bản đồ mới. Phòng thu bên trong, Đàng Ca mở to hai mắt nhìn, ai má ơi. Ván trượt tuyết điều chỉnh bên trên. Lần này tốt, người khác tại đất tuyết bên trong hì hục dãy rủa, hắn đặt cái này chơi bắt nguồn từ từ bay lượn. Long Gia lắc đầu, ta nhìn Lâm Mặc tuyển thủ cũng không phải đơn thuần đang chơi, trượt tuyết tiêu hao thể lực thấp hơn nhiều sâu tuyết 43, lại có thể bao trùm mấy lần khoảng cách. Cái này để hắn có thể tại mùa đông duy trì một cái càng lớn phạm vi hoạt động, đối với sinh tồn đến nói, đây là cực kỳ trọng yếu ưu thế. Long Gia nói không sai, tuyết đầu mùa sau đó, chính là rất nhiều động vật hoang dã đi ra kiếm ăn thời điểm, Lâm Mặc sẽ không bỏ qua cái cơ hội tốt này. Tại quen thuộc vùng núi trượt tuyết cái này hoạt động về sau, Lâm Mặc ba lô trên lưng, quần áo tốt khăn quàng cổ, mang lên hắn đại hào ná cao su, giống như một đạo ưu linh, trượt ra doanh địa, tại đất tuyết bên trong chạy không nhanh lật tử bị hắn lưu tại trong nhà. Lâm Mặc cái mục thứ nhất là nơi xa một mảnh cản gió mỏm núi đá mảnh sườn núi. Hắn nhớ tới nơi đó mùa thu lúc lùm cây sình, khả năng sẽ có động vật tại khe nham thạch khe hở bên dưới tranh tuyết. Tiếp cận chỗ cần đến lúc, hắn chậm dần tốc độ, đổi thành cẩn thận từng ly từng tí trượt, ánh mắt sắc bén liếc nhìn mặt tuyết. Rất nhanh, hắn phát hiện manh mối, mấy sâu từ nham thạch khu kéo dài ra, nhỏ bé dấu chân, giống như là một loại nào đó loài chim. Hắn theo dấu chân trượt truy tung, tại một chỗ nham thạch chỗ tránh gió, phát hiện một cái ngay tại đất tuyết bên trong kiếm ăn gà lôi. Nó màu nâu xám lông vũ cùng đất tuyết nham thạch hòa làm một thể, nếu không phải động tác tinh tế, gần như khó mà phát giác. Lâm Mặc lập tức dừng lại, tại đủ xa khoảng cách ổn định thân hình, chậm rãi gỡ xuống trên lưng ná cao su. Hắn chọn một viên nặng nề đá cuội, hít sâu một hơi, tại ván trượt tuyết bên trên ổn định hạ bàn, ngắm chuẩn xạ kích. Chương 115, gà lôi cùng thỏ tuyết chương 115, gà lôi cùng thỏ tuyết siêu. Phúc. Đạn đá vạch qua không khí, lại lao gà lôi lông đôi bay qua, đánh vào phía sau trên mặt tuyết, tóe lên một nhỏ đống tuyết bọn. Lầm bầm vự xê. Gà lôi hoảng sợ, phát ra ngắn ngủi gọi tiếng, vỗ cánh, nháy mắt từ nham thạch phía sau lùa lên, tầm trời thấp bay về phía cách đó không xa một mảnh khác bao trùm lấy bụi cây sườn dốc phủ tuyết, cấp tốc rơi xuống, thân ảnh lần nữa biến mất tại loang lộ tuyết sắc cùng trong bóng tối. Ai nha, đáng tiếc, gà lôi cái đầu quá nhỏ, không tốt ngắm chuẩn không có việc gì mà thần lại đến. Xem ra mới ná cao su còn không phải rất thích đứng a một kích không trúng, Lâm Mặc trên mặt không có chút nào chán nản. Săn bắn bốn là dạng này, thất thủ là trạng thái bình thường, đồng thời tại loại này băng thiên tuyết địa bên trong, cái này gà lôi căn bản chạy không thoát lòng bàn tay của hắn. Lâm Mặc lập tức bắt đầu kiên nhẫn truy tung, hắn ghi nhớ gà lôi bay thấp đại khái phương hướng, cũng không có trực tiếp lướt qua đi, mà là áp dụng một cái quanh co lộ tuyến, lợi dụng địa thế cùng lưu lại lùm cây xem như yểm hộ, lặng yên không một tiếng động trở gần. Hắn cẩn thận quan sát đến mặt tuyết, tìm kiếm gà lôi lúc hạ xuống có thể lưu lại trảo ấn, hoặc là nó chui vào bụi cây lúc đụng rơi tuyết mảnh. Trải qua một phen tìm kiếm về sau, hắn tại cái kia mảnh lùm cây biên giới trên mặt tuyết, phát hiện mấy chỗ mới mẻ, hơi có vẻ xốp xếp trảo ấn, cùng với vài miếng rơi xuống màu nâu xám lông vũ. Nó liền trốn ở trong này. Lâm Mặc không có tùy tiện quấy rầy. Hắn cẩn thận quan sát lùm cây phân bố, phán đoán gà lôi khả năng nhất giấu kín mấy cái điểm, sau đó, hắn làm ra một cái quyết định. Hắn bỏ qua ván trượt tuyết, đem nhẹ nhàng đặt ở trên mặt tuyết, chính mình thì chậm rãi từng bước, cực kỳ chậm rãi đi bộ tới gần, tận khả năng giảm bớt âm thanh. Tại khoảng cách lùm cây chừng 10 mét địa phương, hắn ngừng lại. Khoảng cách này, ná cao su độ chính xác càng cao, nhưng bụi cây che chắn vẫn là cái vấn đề. Hắn cần sáng tạo một cái cơ hội. Hắn cong lưng, từ trên mặt đất xoa nhẹ một cái núi lỏng ra quả cầu tuyết, nhắm ngay lùm cây, dùng sức ném tới. 3. Quả cầu tuyết tại trong bụi cỏ nổ tung. Đột nhiên xuất hiện này tiếng vang, lại lần nữa kinh động đến trong bụi cỏ gà lôi. Chỉ nghe một trận nhào cánh âm thanh, cái kia gà lôi hoảng sợ, từ lùm cây khác một bên cuống quýt bay ra. Liên tại nó thoát ly bụi cây yểm hộ, thân hình rơi vào trên mặt tuyết cái kia một cái chớp mắt, Lâm Mặc động. Hắn sớm đã chuẩn bị xong ná cao su lại lần nữa kích phát. Siêu, bành. Lần này, đạn đá lại hung ác lại chuẩn, trực tiếp trúng cái này xui xẻo gà lôi lồng ngực. Gà lôi tại bỗng nhiên dừng lại phía sau, bị đạn đá lực trùng kích đánh lại bay lên, nện ở trên mặt tuyết, đạp nước hai lần, liền không động đậy được nữa. Ngư bức. Chúng. Vũ khí mới hình như so trước đây uy lực lớn nhiều, buổi tối có gà nướng ăn gà lôi, toàn bộ trong rừng cây liền ta một cái thú săn sao, ngươi làm sao lại nhìn chằm chằm ta không thả? Lâm Mặc cấp tốc chạy đến thú săn bên cạnh, đem cái này to mọng gà lôi nhặt lên. Cầm trong tay nặng trịch, lông vũ bên dưới bao trùm lấy thật dày mỡ, là cực tốt năng lượng bổ sung. Hắn xách theo thu hoạch, trở về thả xuống ván trượt tuyết địa phương, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng thân sắc. Thành công săn đuổi gà lôi, để Lâm Mặc cánh đồng tuyết chuyến đi có một cái kiên cố khởi đầu tốt đẹp. Hắn đem còn có chút ấm áp gà lôi nhét vào ba lô, lại lần nữa bước lên ván trượt tuyết, tâm tình có chút dễ chịu. Hắn không có lựa chọn lập tức trở về, mà là quyết định dọc theo một đầu chưa từng thăm dò qua, thông hướng chỗ càng cao hơn lưng núi dốc thoải tiếp tục trượt, hy vọng có thể phát hiện càng nhiều tuyết hậu động vật hoạt động dấu hiệu. Ánh sáng mặt trời chiếu ở trên mặt tuyết, phản xạ khiến người mê muội quan mang. Lâm Mặc trượt tốc độ không nhanh, càng giống là tại cái này mảnh tinh khiết thế giới màu trắng bên trong tuần tra, ánh mắt giống như máy quét lướt qua mặt tuyết, nham thạch cùng thưa thất khô bụi cây. Đột nhiên, hắn khỏe mắt quét nhìn thoáng nhìn bên cạnh phía trước một chỗ lùm cây trong bóng tối, tựa hồ có một chuỗi da thú dấu chân. Hắn lập tức chậm dần tốc độ, điều chỉnh phương hướng, lặng yên không một tiếng động chợt gần, tới gần về sau, Lâm Mặc ngồi xổm người xuống, cẩn thận phân biệt. Đây là một chuỗi rõ ràng, giống như nhỏ nhắn hoa mai dấu chân. Là thỏ, mà lại là trước đây không lâu lưu lại. Lâm Mặc lẩm bẩm nói, dấu chân biên giới tương đối rõ ràng, còn chưa bị gió thổi bình hoặc mới tuyết hoàn toàn bao trùm, chỉ hướng cách đó không xa một mảnh rậm rạp, bị tuyết đọng ép cong chết héo lùm cây. Săn bắn trực giác để hắn hưng phấn lên. Lâm Mặc không tại sử dụng ván trượt tuyết, mà là đem nhẹ nhàng để ở một bên, chính mình thì dọc theo dấu chân, giống cái bóng đồng dạng lặng yên không một tiếng động đi bộ tiếp cận cái kia mảnh lùm cây. Dấu chân tại lùm cây biên giới biến mất, hiển nhiên thỏ chui vào. Lâm Mặc không có tùy tiện xâm nhập, như thế sẽ chỉ quấy rầy thú săn. Hắn ngừng thở, cẩn thận lắng nghe, nhưng trừ tiếng gió, hoàn toàn yên tĩnh. Hắn vòng quanh lùm cây chậm rãi di động, quan sát có hay không có mặt khác xuất khẩu dấu chân, đồng thời mắt sáng như đuốc quét nhìn bụi cây phần gốc tuyết động. Cuối cùng, tại một cái bị cành khô cùng tuyết dày nửa đậy nơi hẻo lánh, hắn phát hiện một cái không đáng chú ý động cầu, tuyết động xung quanh có nhỏ xíu sụp đổ vết tích, cùng dấu chân phương hướng hoàn mỹ dính liền. Lâm Mặc hít sâu một hơi, đem một cái mang theo găng tay ra lạc đà tay, cực kỳ chậm chạp, êm ái thăm dò vào cái kia tuyết trong động. Hắn ngưng thở, toàn bộ nhờ đầu ngón tay xúc cảm tại băng lãnh, hắc ám trong huyệt động thăm dò. Mới đầu là băng lãnh tuyết cùng cành khô, nhưng thâm nhập không đến nửa cánh tay khoảng cách, đầu ngón tay của hắn đột nhiên chạm đến một đoàn ấm áp, mềm dẻo lại lông xù đổ vật. Đoàn kia đổ vật tại hắn đụng vào nháy mắt run lên bần bật. Lâm Mặc phản ứng nhanh như thiểm điện. Liên tại bên trong da hỏa hoảng sợ muốn thoát ra nháy mắt, hắn năm ngón tay bỗng nhiên thu nạp, giống như kìm sắt gắt gao bắt lấy thu săn một đầu chân sau. Đồng thời một cái tay khác cấp tốc tham dò vào, phối hợp với cùng nhau, đem toàn bộ thú săn từ tuyết trong ổ cứ thế mà móc ra. Một cái to mọng, màu nâu xám da lông thỏ cao nguyên trong tay hắn liều mạng giãy giụa, tứ chi loạn đạp, phát ra hoảng sợ của câm thanh. Đậu phộng, tay không móc thỏ. Cái này cũng được. Nguyên lai thỏ cũng sẽ kêu a, con thỏ nhỏ ngoan ngoãn, cân nhắc mở một chút, Lâm Mặc thuần thục dùng tay nắm thỏ cái cổ, dùng sức vặn một cái, kết thúc nó giãy giụa, cũng giữ lại chất thịt hoàn hảo. Hắn đem còn tại có chút co giật thỏ nhấc trong tay, cảm thụ được cái kia phần chịu nặng trọng lượng và chưa tản đi nhiệt độ cơ thể. Phòng thu bên trong, Đằng Ca nhìn trợn mắt hốt hoồm, tay không, trực tiếp móc ra. Má ơi, Mặc Thần lá gan như thế lớn sao? Cái này nếu là lấy ra cái con nhím chuột cái gì làm sao bây giờ? Dấu hồ trung thực lắc đầu, nói Lâm Mặc tuyển thủ tất nhiên dám trực tiếp đưa tay móc, nói rõ hắn hiểu rõ vô cùng thú săn tập tính, đồng thời đã nhận ra đây là một cái thỏ dấu chân. Long Gia nhẹ gật đầu, cái này chỉ trong chốc lát, Lâm Mặc tuyển thủ liền đã thu hoạch hai cái thú săn, xem ra tuyết rơi đối với đám tuyển thủ đến nói, cũng không hoàn toàn là xấu sự tình, kinh nghiệm phong phú đám tuyển thủ có thể mượn nhờ thời tiết ưu thế, mở rộng chính mình sinh tồn ưu thế. Chương 116, trung kỳ nhiệm vụ, chạm đến bầu trời. Chương 116, trung kỳ nhiệm vụ, chạm đến bầu trời. Dãy Endless tại đi vào mùa đông thứ 10 ngày, dần dần thu liễm nó cùng bạo, tiến vào một đoạn tương đối ổn định giá lạnh kỳ. Bầu trời đa số thời điểm vẫn là loại kia đông kết xanh thẳm, ánh mặt trời chói mắt lại không có nhiệt độ, đem vô ngần cánh đồng tuyết ngưng kết thành một bức to lớn mà yên tĩnh bức tranh. đối với bây giờ số lượng không nhiều khổ sở chống đỡ tuyển thủ đến nói, đây cũng không phải là giải thoát, mà là tiến vào một loại khác thử thách, tại nhiệt độ thấp cùng tài nguyên thiếu thốn tình huống phía dưới, tiến hành dài dằng dặc mà kiểm chế ổn định trưởng thành. Lâm Mặc sinh tồn tình hình tốt đẹp. Hắn làm từng bước giữ gìn công sự, thanh tuyết, kiểm tra vật tư, chăm sóc lật tử, thỉnh thoảng tại thời tiết trời trong xanh tốt lúc, chân đạp ván trượt tuyết ra ngoài tiến hành khoảng cách ngắn chính sát cùng quy mô nhỏ săn bắn. Cuộc sống của hắn tiết tấu chậm chạp mà vững chắc, giống một đầu tại trong sào huyệt bình yên qua mùa đông dã thú, tiến lặng tích góp lực lượng. Những tuyển thủ khác tỉ như cả tổ kỳ, vẫn như cũ vững vàng giống như núi tuyết bản thân một bộ phận, hắn săn bắn hiệu suất mặc dù bởi vì động vật hoạt động giảm bớt mà hạ xuống, vậy do mượn sự quen thuộc địa hình cùng đối cỡ nhỏ động vật tinh chuẩn bắt giữ, hắn dự trữ không những không có giảm bớt, thậm chí đang thong thả gia tăng, nửa địa huyệt công sự bên trong, khói lửa chưa hề đoạn tuyệt. Nguyên Ban Anh còn tại dãy rùa. Nàng kiện kia áo lông để nàng miễn đi chết quóng, nhưng đồ ăn thiếu thốn thủy chung là treo tại đỉnh đầu lợi kiếm. Đại đa số thời gian bên trong, nàng giống một cái ưu linh, tại ven rừng rậm đất tuyết bên trong tìm kiếm tất cả có thể no bụng đồ vật, sinh tồn đến cực kỳ miễn cưỡng. Đương nhiên, trong lúc này cũng không ngừng có bộ phận tuyển thủ bởi vì ngăn cản không nổi giá lạnh, hoặc là đồ ăn thiếu mà lựa chọn bỏ thi đấu. Trước mắt còn thừa tuyển thủ, 19 biến số, nơi này khác đến. Một cái bình tĩnh sáng sớm, Lâm Mặc công sự bên ngoài nên đón một khung máy bay không người lái, nó ném xuống một cái nho nhỏ báo khỏa, bên trong là một tấm cảm nhận đặc thù nhiệm vụ thẻ, một cái nhẹ nhàng, mang theo chỉ bắt chân cùng máy đo độ cao nhiều chức năng đồng hồ, còn có một cái nhỏ nhắn gửi thư tín khí. Lâm Mặc mở rộng nhiệm vụ thẻ, băng lãnh văn tự mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, trung kỳ sinh tồn nhiệm vụ, chạm đến bầu trời nhiệm vụ mục tiêu, tại 168 giờ, 7 ngày, bên trong, thành công leo lên độ cao so với mặt biển 4000 mét trở lên đỉnh núi. Nhiệm vụ trừng phạt, chưa thể đúng hạn đăng đỉnh người, coi là khiêu chiến thất bại, sẽ bị lập tức đào thải. Nhiệm vụ ban thưởng, thủ vị đăng đỉnh người, đem thu hoạch được S cấp khen thưởng đăng đỉnh độ cao kẻ cao nhất, đem thu hoạch được SS cấp khen thưởng. Cảnh cáo, dãy Andes núi tuyết hoàn cảnh cực đoan, leo lên nguy hiểm cực cao, mời các vị tuyển thủ lượng sức mà đi. Tất cả tuyển thủ gần như đồng thời nhận đến phần này đến từ tiết mục tổ lễ vật mà các đại phòng trực tiếp bên trong, nhìn thấy nội dung nhiệm vụ các khán giả cũng đều sôi trào. Cưỡng chế nhiệm vụ, thất bại liền đào thải. Chơi như thế lớn, trong 7 ngày núi tuyết đăng đỉnh, đây là muốn mệnh a. SS cấp khen thưởng, nhưng cái này cũng quá nguy hiểm. Phòng thu bên trong, bầu không khí nháy mắt kéo căng. Các vị khán giả, khó có thể tin. Tiết mục tổ thông báo tự khai thi đấu đến nay tàn khốc nhất trung kỳ khiêu chiến. Tiêu Tiêu âm thanh mang theo khiếp sợ, không chỉ là khen thưởng, còn có cưỡng chế đào thải. Tàng Hồ lao sư đẩy một cái tính mắt, 7 ngày 4000 mét trở lên đỉnh núi. Cái này không chỉ là thể lực thử thách, càng là đối với tuyển thủ độ cao so với mặt biển thích ứng năng lực, lộ tuyến quy hoạch, trang bị trình độ cùng ý chí lực trung cực tối say. Mùa đông trèo lên núi cao, nguy hiểm vượt xa người bình thường tưởng tượng, mất hâm nóng, quán tuyết, trượt rơi, cấp tính cao nguyên bệnh. Bất luận cái gì một điểm sơ suất đều đủ để chí mạng. Long gia trong thanh âm cũng là tràn đầy lo lắng, dãy Andes địa hình đặc thù, hiện tại lưu lại đám tuyển thủ, gần như đều lựa chọn 3000 mét đến 3500 mét khoảng trường độ cao so với mặt biển độ cao. Độ cao này mang ý nghĩa càng dưỡng khí sung túc, càng nhiều đồ ăn, mà là đối với bọn họ đến nói, cái này khiêu chiến khó như lên trời. Vì sao kêu khó như lên trời à? Đây chính là muốn lên trời a. Đằng ca khỏe miệng có chút run rẩy, chỉ vào một vị tuyển thủ công sự, còn có cách hắn gần nhất tòa kia, vượt qua 4000 thước cao ngọn núi, thấy không, lấy vị này tuyển thủ làm ví dụ, hắn muốn bỏ không sai biệt lắm 1000 mét độ cao. Nhìn xem đều dọa người. Hình ảnh hoán đổi đến các vị tuyển thủ. Cato Kỳ nhìn chăm chú phương xa một ngọn núi, đó là phụ cận cao nhất một ngọn núi, đỉnh núi chỗ gần như cùng mặt trời ngang bằng. Trong mắt của hắn không có hoảng hốt, chỉ có một loại gần như thành kính nóng bỏng. Hắn vuốt ve chính mình ném đá tìm kiếm, bắt đầu yên lặng chuẩn bị thịt khô cùng các loại sinh tồn vật tư. Mà Nguyễn Văn Anh nhìn xem nhiệm vụ thẻ, trên mặt huyết sắc mất hết. Nàng khó khăn đứng lên, nhìn về phía cách nàng gần nhất tòa kia xa không thể chạm màu trắng đỉnh núi, tuyệt vọng nhắm mắt lại. Nàng biết, lấy trạng thái của mình, cái này không khác tự sát. Nói một cách khác, nàng có thể lưu tại dãy Andes thời gian, chỉ còn lại có 7 ngày. Tiếp thu kết quả này về sau, nàng ngược lại là yên ổn xuống dưới, bắt đầu sửa sang lại toàn bộ đồ ăn cùng với nhiên liệu dự trữ. Nguyễn Đại Tỷ đây là từ bỏ a nàng trạng thái này, bình thường chống đỡ đi xuống cũng khó khăn, càng không muốn nâng leo núi còn có mấy cái tuyển thủ cùng tình trạng của nàng không sai biệt lắm, trên cơ bản là muốn bỏ thi đấu cả tổ kỳ, lao tử ở đều ở 4000 mét trở lên. Ta nhìn lần này nhiệm vụ về sau, có thể còn lại 5 6 cái tuyển thủ đều là bạn hạnh, ta nhớ kỹ mặc thần công sự độ cao so với mặt biển cũng không cao, không biết hắn có thể hay không lựa chọn bỏ thi đấu đường vừa. Ngươi mặc thần cười, hắn đồ ăn dự trữ cùng tài nguyên dự trữ cơ hồ là tất cả tuyển thủ bên trong đầy đủ nhất, chỉ cần thân thể chịu được, leo núi với hắn mà nói căn bản không phải việc khó gì lúc này. Lâm Mặc công sự bên trong, hắn không có lập tức bắt đầu chỉnh lý người trang bị, mà là suy tư một phen về sau, đi tới lật tử ổ nhỏ bên cạnh, đưa tay vớt ve nó thật dày ấm áp cái cổ. Lật tử dịu dàng ngoan ngoãn cọ sát tay của hắn. Muốn ra chuyến xa nhà, Lâm Mặc thì thào nói, muốn mang lật tử, quá mạo hiểm đi. Trên núi hoàn cảnh như vậy ác liệt, nhưng lật tử có thể cong đồ vật ta, có thể tiết kiệm rất nhiều thể lực. Phòng thu bên trong, Long Gia suy nghĩ một chút, mang lên lật tử. Đây là một cái cực kỳ lớn can đảm, cũng cực kỳ mạo hiểm quyết định. Chỗ tốt là rõ ràng, lật tử có thể cong chuyển đại lượng vật tư, nhiên liệu cùng đồ ăn, cực lớn giảm bớt Lâm Mặc phụ trọng, tiết kiệm thể lực. Nhưng hai hại đồng dạng rõ ràng, nếu như không có kế hoạch song lộ tuyến loại hình, lật tử rất có thể không những không thể trở thành giúp đỡ, ngược lại biến thành vướng hữu. Bất quá đối với Lâm Mặc loại này sinh tồn chỉ số IQ cực cao người mà nói, hẳn không phải là vấn đề gì. làm ta tương đối để ý là Tàng Hồ lão sư ho khan một cái, Lâm Mặc tuyển thủ công sự phụ cận có hai tòa vượt qua 4000m trở lên cao điểm, trong đó một tòa tại 4100m khoảng chừng, một tòa khác thì là 4500m. Ta rất hiếu kỳ hắn sẽ lựa chọn tòa nào tuyệt đối là 4100m tòa kia a. Đằng ca mở to hai mắt nhìn, hắn so một cái khoa trương động tác tay, 4500m cũng không phải nói đùa, đều có nửa cái hệ vở dẻ cao. Lâm Mặc cũng không phải là người sợ bạn. Không. Long Gia lắc đầu, trong ánh mắt hiện lên một đạo tinh quang, ta cảm thấy dựa theo Lâm Mặc tuyển thủ trước sau như một phong cách, hắn lựa chọn hẳn là tòa kia 4500m khoảng chừng cao điểm. Chương 117, leo lên kế hoạch, khiêu chiến 4500m cao phong. Chương 117, leo lên kế hoạch, khiêu chiến 4500m cao phong. Tiết mục tổ đào thải chỉ lệnh giống như một tiếng băng lăng đứt gây giòn vàng, vạch phá Endes vào đông giả tạo yên tĩnh. Thất bại, chính là rút lui. Không có trung gian tuyển chọn, không có nhân từ giám sóc. Bay ở tất cả tuyển thủ trước mặt, chỉ còn lại một đầu bị băng tuyết bao trùm, thông hướng thương khung con đường hẹp. Lâm Mặc đứng tại công sự bên ngoài, ánh mắt vượt qua dưới chân kéo dài màu trắng đồi núi, khóa chặt ở phương xa tòa kia càng thêm nguy nga, hình dáng lại tương đối hòa hoãn một chút ngọn núi. Tại hắn công sự phụ cận, có hai tòa phong, căn cứ núi tướng mạo khác biệt, Lâm Mặc đem cứ gọi là Cự Nham Phong cùng Ưng Trụy Phong. Cự Nham Phong, độ cao so với mặt biển ước chừng 4500m, Ưng Trụy Phong thì là độ cao so với mặt biển 4100m còn chừng. Tại do dự một phen về sau, Lâm Mặc lựa chọn Cự Nham Phong xem như chính mình leo lên mục tiêu. Ưng Trụy Phong như kỳ danh chữ, cuối cùng mấy trăm mét là một mảnh diều hâu hình miệng, gần như 60 độ vách đá. Tại mùa đông, một thân một mình, mang theo đại lượng sinh tồn vật tư, mà không phải là chuyên nghiệp đăng mỏm núi đá thiết bị đi xung kích nó, nguy hiểm cực lớn. Cự Nham Phong thì lại khác. Nó độ dốc càng hòa hoãn, lộ tuyến càng dài, mặc dù độ cao so với mặt biển càng cao, nhưng trên lý luận tồn tại có thể cung cấp leo lên con đường, càng quan trọng hơn là nó lưng núi tương đối chống trải, có thành lập doanh địa tạm thời có thể. Nếu như chủ hoạch thỏa đáng lời nói, Cự Nham Phong có lẽ là càng dễ dàng khiêu chiến mục tiêu. Mục tiêu của chúng ta là ở đâu? Lâm Mặc chỉ vào Cự Nham Phong, đối bên cạnh yên tĩnh nhai lại lật từ nói, kế hoạch tại trong đầu hắn cấp tốc thành hình, chính xác giống một đạo toán học công thức. Đầu tiên là chế định hướng đỉnh lộ tuyến, từ đại bản doanh thẳng tắp không ngừng hướng đỉnh là ngu xuẩn hành động. Căn cứ nhìn ra địa hình, Lâm Mặc quy hoạch một đầu có Z kiểu chữ leo lên lộ tuyến, phân biệt thiết lập 3 cái tiến lên doanh địa. Tiến lên doanh địa một đại khái 3800m, nằm ở Cự Nham Phong chân núi một mảnh tương đối cản gió cự thạch mang. Hắn sẽ tại cái này thành lập cái thứ nhất điểm thiết kế, cất giữ một bộ phận nhiên liệu cùng đồ ăn, xem như leo lên khởi điểm cùng khẩn cấp rút lui điểm. Tiến lên doanh địa thứ hai là thiết lập tại phong thắt lưng 4100m một chỗ rõ ràng mỏm núi đá đánh xuống, nơi này là mấu chốt chạm trung chuyển, cần dự trữ trọng yếu nhất vật tư, nhiên liệu, nhiệt độ cao đồ ăn. Lâm Mặc còn kế hoạch tại chỗ này thành lập một cái giản dị công sự dùng để qua đêm. Sau cùng đột kích doanh địa thì là 4400m khoảng chừng, từ độ cao này bắt đầu, thông hướng đỉnh núi đường bắt đầu khó mà tiến lên, Lâm Mặc nhất định phải tại cái này doanh địa tiến hành sau cùng điều chỉnh, sau đó một hơi hoàn thành hướng đỉnh. Giải quyết lộ tuyến vấn đề, Lâm Mặc bắt đầu chỉnh lý leo lên các loại công cụ. Ván trượt tuyết bị một lần nữa điều chỉnh, dây băng gia cố, dùng cho tiếp cận ngọn núi quá trình bên trong cánh đồng tuyết tiến lên. Gỗ chắc chế thành gậy leo núi cùng một thanh gỗ chắc cùng đá lựa chế thành cái đục băng là leo núi chủ lực, Lâm Mặc lặp đi lặp lại kiểm tra cái sau chém vào mặt băng năng lực cùng nắm cầm độ tin cậy, bảo đảm không có sơ hở nào. Tiếp theo là mô phỏng theo băng trảo giản dị tuyết trảo. Lâm Mặc từ bỏ chế tạo bao trùm toàn bộ lòng bàn chân phức tạp kết cấu, cái kia cần kim loại cùng tinh tế gia công, hắn làm không được, mục tiêu của hắn là tại thời khắc mấu chốt cung cấp đầy đủ mặt băng chạm đất lực. Hắn tuyển lựa mười mấy đoạn gỗ chắc, trẻ thành dài ước chừng 10cm, một mặt bén nhọn hình mũi khoan đinh gỗ. Sau đó, hắn mang tới phía trước bệnh dự trữ, cứng rắn nhất sợi dây, giống biên đế dày đồng dạng, vậy một cái có thể bao trùm hắn đế dày hình lưới tối ra. Mấu chốt trình tự tới, hắn đem những cái kia gỗ chắc đinh của mang, lấy nhất định góc độ hướng bên ngoài nghiêng, vững vàng khảm nạm đồng thời buộc chặt tại túi da ô lưới tiết điểm bên trên. Dạng này, coi hắn đem cái này đình túi cột vào đế dày lúc, những cái kia bén nhọn đinh gỗ liền có thể hướng phía dưới cùng hướng về phía trước nổi bật, tại trên mặt băng cung cấp bắt lực. Hắn mặc bộ này giản dị tuyết trảo, tại doanh địa phụ cận một chỗ kết băng sườn dốc bên trên kiểm tra. Mặc dù so ra kém kim loại băng trảo, nhưng xác thực hữu hiệu tránh khỏi trượt, nhất là tại leo lên tương đối chỉ hoãn băng sườn núi lúc, có thể cung cấp quý giá lực ma sát. Nhìn xem tại trên mặt băng vững như lão cẩu đi lại Lâm Mặc, Long Gia gật đầu tán thành, hắn chế tạo tuyết trảo, nguyên lý cùng loại với người cổ đại bọn họ sử dụng xì dày. Băng gỗ tài liệu tại cực độ dưới nhiệt độ thấp sẽ thay đổi giòn, đây là một cái thai hoàng ẩm, nhưng Lâm Mặc lựa chọn tính bền dẻo cực mạnh vật liệu gỗ, đồng thời tại trên kết cấu áp dụng phân tán chịu lực hình lưới, đã mức độ lớn nhất lần tránh nguy hiểm. Gỗ băng trảo, cái này não làm sao lớn lên? Mặc dù đơn sơ, nhưng tuyệt đối dùng vào thực tế. Mỗi một bước đều dẫm tại chi thức đốt. Khá lắm, võ trang đầy đủ kiểm tra xong trang chính mình trang bị về sau, Lâm Mặc lại bắt đầu chuẩn bị lật tử trang bị. Lâm Mặc là lật tử đặc chế càng thật dày quang yên, tất cả phụ trọng vật đều bị đều lô hàng, tránh cho cục bộ áp lực quá lớn. Bảo vệ dây thắt lưng cùng võ bộ tiến một bước thêm dày, hắn thậm chí là lật tử chuẩn bị một cái to lớn khẩu trang, dùng mềm dẻo da cỏ chế thành miệng mũi che đậy, nội bộ làm nền có vỏ cây lớp sợi, để tại cực đoan gió lớn ngày loại bỏ bộ phận băng lãnh không khí, giảm bớt nhiệt lượng từ đường hô hấp sói mòn. Ha ha, lật tử hình như không quá ưa thích cái này mới khẩu trang lật tử. Sống cha, ngươi liền dày vò a, có ngươi là phúc khí của ta lật tử, giữa mùa đông không ngủ được, tại chỗ này làm gì đâu. Thừa dịp lật tử thích hướng trang bị mới chuẩn bị quá trình, Lâm Mặc bắt đầu chuẩn bị mắt khác vật tư. Nhiên liệu là tinh tuyển, năng lượng mật độ cao nhất thụ tâm than tuổi, chém thành đều đều khối nhỏ. đồ ăn là ép chặt thịt son hỗn hợp thanh năng lượng cùng đun sôi phía sau tiến hành hơi cho khô áp chế lê mạch khối. Này chủng loại giống như lương khô đồ vật mặc dù cảm giác kém, thế nhưng có thể tại thời khắc mấu chốt cung cấp đại lượng năng lượng. Nước thì hoàn toàn ỉ lại hòa tan nước tuyết. Lâm Mặc cân nhắc, thâm nhập đến bé nhất mặt chi tiết. Tất cả dây thừng cuối cùng đều buộc lên đinh gỗ, phòng ngừa rời tay lúc trượt xuống. Hắn chuẩn bị mấy bao dùng vỏ cây bao khỏa, khô khan nhóm lửa vật cùng nhựa cây, phân biệt cất giữ trong thiếp thân túi cùng ba lô không cùng vị trí, bảo đảm tại bất luận cái gì dưới tình huống đều có thể thần tốc nhóm lửa. Trừ cái đó ra còn có một chút màu sắc khác nhau khoáng vật bột phấn, những vật này có thể tại dọc đường mấu chốt bước ngoặt, nguy hiểm bằng khe hở bên dưới, vẽ lộ tuyến tiêu ký. Hắn lặp đi lặp lại diễn luyện tình huống khẩn cấp hạ ứng đối, trượt rơi lúc làm sao dùng cái đục băng phanh lại, lật tử hoảng sợ lúc làm sao trấn an cùng không ở, báo tuyết đột nhiên đột kích lúc làm sao lợi dụng đống tuyết cùng khẩn cấp thảm thần tốc tạo dựng lâm thời công sự che chắn. Xuất phát đêm trước, Lâm Mặc một lần cuối cùng kiểm kê tất cả vật phẩm. Mỗi một trang bị đều trải qua tay của hắn, gánh chịu lấy hắn tính toán cùng kỳ vọng. Hắn đem vật tư phân loại, cái nào là lần đầu tiên vận chuyển, cái nào là hướng đỉnh lúc mang theo người, trật tự rõ ràng. Hắn ngồi tại lò sưởi một bên, liền lấy ánh lửa, tại cuối cùng một tấm hoa vỏ cây bên trên, dùng bút than phát họa ra cự nham phong đường mức cầu, tiêu ký ra ba cái tiến lên doanh địa vị trí, dự thiết lộ tuyến, cùng với dự đoán hành trình thời gian. Đang ca tại phòng thu bên trong nhìn đến lũ lơi, lao thiên gia của ta xem như là biết cái gì gọi là chuyên nghiệp. Lâm Mặc đây không phải là tại chuẩn bị leo núi, hắn đây là tại chủ hoạch một tràng hành động quân sự a. Long ra ánh mắt sáng rực, đây mới là đối mặt cực hạn hoàn cảnh vốn có thái độ. Lãng mạn chủ nghĩa mạo hiểm sẽ để cho người chết đến rất nhanh. Lâm Mặc hiện ra là hệ thống tính công trình tư duy. Hắn đem một cái nhìn như không có khả năng hoàn thành hùng vĩ mục tiêu, phân chia thành vô số cái có thể khống chế, có thể chấp hành nhỏ bé trình tự. Thứ hai ngày bình minh, sắc trời không sáng, gió tuyết tạm nghỉ. Lâm Mặc đem nhóm đầu tiên vật tư, chủ yếu là xây dựng tiến lên doanh địa một tài liệu cùng bộ phận nhiên liệu, vững vàng đặt ở lật tử trên lưng. Hắn kiểm tra lần cuối một lần chính mình trang bị, cái đục băng, dây thừng, ván trượt tuyết, tùy thân vật tư bao. Hắn vô lật tử bền chắc cái cổ, hít thật sâu một hơi băng lãnh thấu xương không khí. Đi thôi, người cộng tác. Hắn thấp giọng nói, âm thanh tại yên tĩnh cánh đồng tuyết bên trên dị thường rõ ràng. Chương 118, đến đệ nhất doanh cùng trở về chương 118, đến đệ nhất doanh cùng trở về ván trượt tuyết tại băng phẳng bãi đất cao mặt tuyết nâng lên cung cấp hiệu suất kinh người, Lâm Mặc thân ảnh giống như một cái không tiếng động u linh, tại cánh đồng tuyết bên trên vạch ra thật dài quy tích. Lật tử bước vững vàng bộ pháp theo ở phía sau, nặng nghề dấu móng in dấu thật sâu in tại trên mặt tuyết, tạo thành một đầu rõ ràng đường thiết kế. Ban đầu mấy cây số tương đối thông thả, là trước kia thăm dò qua bãi cỏ ngoại ô khu vực. Lâm Mặc duy trì một cái ổn định tiết tấu, đã không quá độ tiêu hao thể lực, cũng bảo đảm tốc độ tiến lên. Hắn ánh mắt không ngừng liếc nhìn xung quanh địa hình, bảo đảm không có đi phương thuốc cổ chuyển hướng. Gió không lớn, nhưng nhiệt độ thấp lợi dụng mọi lúc, cho dù đã tận khả năng quần áo tốt tất cả phòng lạnh quần áo, bại lộ tại bên ngoài làn da cũng có thể cấp tốc cảm nhận được lạnh leo thấu xương. Theo độ cao so với mặt biển chậm chạp tăng lên, địa hình bắt đầu phát sinh biến hóa. Dầm dạp rừng kia dần dần bị thấp bé, vạt mèo chịu rét bụi cây thay thế, nham thạch trần trụi đến càng nhiều. Dưới chân tuyết cũng biến thành phức tạp, lúc thì xoa tung, lúc thì bởi vì gió thổi mà kết thành vỏ cứng. Lâm Mặc không thể không càng thêm thường xuyên sử dụng trượt tuyết gậy thăm dò phía trước, cảnh giác có thể bị tuyết động che giấu khe nham thạch khe hở. Tại một cái cản gió cự thạch đắp bên cạnh, hắn lần thứ nhất dừng bước, bắt đầu tiến hành một cái nghỉ ngơi ngắn ngủi. Hắn gỡ xuống tùy thân bình nước, uống một hớp nhỏ coi như ấm áp nước. Đồng thời cũng lấy ra túi nước, cho lật tử uy chút nước mới. Hắn kiểm tra lật tử móng cùng con yên, xác nhận tất cả bình thường. Ngắn ngủi chỉnh đốn không phải là vì thoải mái dễ chịu, mà là vì lâu dài hơn hành trình. Tốt chuyên nghiệp, định thời gian nghỉ ngơi kiểm tra. Cảm giác giống tại nhìn một bộ nghiêm cẩn thám hiểm phim phóng sự. Tiếp tục tiến lên, độ dốc rõ ràng gia tăng. Lâm Mặc bắt đầu càng nhiều dựa vào trượt tuyết gậy chống đỡ thân thể, ván trượt tuyết đang leo thang lúc ưu thế yếu bớt. Hắn lựa chọn một đầu kiểu chữ lộ tuyến, lấy càng dài khoảng cách đổi lấy càng thông thả trèo lên góc độ, đây là tiết kiệm thể lực mấu chốt sách lược. Lật tử vẫn như cũ trung thực cùng tại sau lưng, hô hấp phun ra bạch khí tại không khí rét lạnh bên trong ngưng tụ thành càng đậm sương mù đoàn. Ánh mặt trời cuối cùng hoàn toàn nhảy ra đường chân trời, đem màu vàng quang mang dại đầy cánh đồng tuyết. Cảnh sát tráng lệ phía sau là nghiêm trọng kiêu chiến. Tia tử ngoại cùng đất tuyết phản quang thay đổi đến cực kỳ mãnh liệt, Lâm Mặc thỉnh thoảng hai mắt nhắm lại đứng tại chỗ nghỉ ngơi, hắn cũng chú ý tới lật tử thỉnh thoảng sẽ nheo mắt lại. Xem ra phải tăng tốc tiến độ, Lâm Mặc thầm nghĩ trong lòng. Căn cứ vị trí của mặt trời cùng xung quanh rõ rệt hình dạng mặt đất đặc thù không ngừng sửa đổi phương hướng. Tiếp cận giữa trưa, phía trước cảnh tượng cùng hắn trên bản đồ tiêu ký ăn cướp, một mảnh to lớn, giống như sụp đổ tường thành phong hóa đống đá, lộn xộn chồng chất tại lưng núi một bên, tạo thành tiên nhiên thông khí bình chứng. Cuối cùng đã tới. Lâm Mặc dừng bước lại, trong giọng nói mang theo một tia không dễ dàng phát giác buông lỏng. Nơi này chính là hắn chọn lựa tiến lên doanh địa một. Hắn cấp tốc tháo xuống lật tử trên lưng vật tư, đem chỉnh tề chất đống tại đống đá kế tiếp nhất khô khan, nhất tránh gió chỗ long xuống. Hắn không có lập tức xây dựng kết cấu phức tạp, mà là trước dùng mấy cây trường một vật liệu cùng một khối to lớn khẩn cấp thảm, dựa vào nham thạch, thần tốc xây dựng một cái chỉ có thể tiếp nhận một người một cổng có giúp ở bên trong giản địa hình che đậy chỗ. Cái này đủ để chống cự thình lình gió tuyết, cam đoan cơ bản nhất không gian sinh tồn. Tiếp lấy, hắn dùng hòn đá vây ra một cái hố cạn, xem như lâm thời lò sưởi. Hắn đem mang tới bộ phận than tuổi nhiên liệu cẩn thận cất giữ trong che đậy chỗ bên trong, bảo đảm khô khan. Thế nhưng Lâm Mặc cũng không có tại cái này đơn giản công sự bên trong lưu lại quá lâu, hắn thậm chí không có nhóm lửa sưởi ấm. Hắn biết, thân thể còn chưa hoàn toàn thích ứng cái này độ cao so với mặt biển, lưu lại lâu dài sẽ gia tăng không cần thiết nguy hiểm. giữ lại thể lực, an toàn trở về chủ doanh địa chỉnh đốn, mới là hiện giai đoạn lựa chọn sáng suốt nhất. Hắn kêu gọi là tử, bước lên con đường về. Xuống dốc lộ trình nhẹ nhõm rất nhiều, thậm chí có thể mượn nhờ ván trượt tuyết tiến hành cự ly ngắn trượt. Nhưng Lâm Mặc tinh thần cũng không buông lỏng, hắn vẫn như cũ cảnh giác quan sát đến lúc đến lộ tuyến, đem càng sâu khắc vào ký ức. Làm công sự cái kia quen thuộc hình dáng xuất hiện lần nữa tại trong tầm mắt lúc, thời gian cũng vẹn vẹn chỉ qua hơn nửa ngày mà thôi. Lần thứ nhất vận chuyển nhiệm vụ, viên mãn thành công. Hắn thao xuống lật tử trên thân trống không có bao, cẩn thận vì nó lau chùi thân thể, tăng thêm cỏ khô cùng nước sạch, chính mình thì liền ấm áp lò lửa, chậm rãi uống xuống một bát canh nóng. Phòng thu bên trong, to lớn màn hình chính chiếu lại Lâm Mặc cùng lật tử trở về công sự, thao xuống trang bị, bình yên chỉnh đốn hình ảnh. Tiêu Tiêu chuyển hướng mấy vị khách quý, đưa ra rất nhiều khán giả nghi vấn trong lòng, Long gia, chúng ta nhìn thấy Lâm Mặc tuyển thủ hôm nay thành công đến đồng thời thành lập một cái doanh địa, nhưng hắn cũng không có lựa chọn tại nơi đó qua đêm, mà là lập tức quay trở về chủ doanh địa. Cái này tại về thời gian cùng thể lực bên trên, thoạt nhìn tựa như là một loại lãng phí. Vì cái gì hắn không đồng nhất cổ tác khí, tiếp tục hướng bên trên đẩy tới đâu? Đằng ca cũng gãi đầu một cái, tiếp lời gốc dạng, đúng vậy a, ta nhìn xem đều gấp. Cái này tới tới lui lui, nhiều dày vỏ a. Có cái này khí lực, không bằng nhiều trèo lên trên một bàn thôi. Vừa vặn ngược lại. Long ra quanh tay, ánh mắt trầm ổn nhìn chăm chú lên trên màn hình Lâm Mặc, ngựa khí mang theo không che giấu chút nào tán thưởng, cái này không những không phải lãng phí, ngược lại là Lâm Mặc tại cái này chẳng leo núi khiêu chiến bên trong, cho đến nay chỗ cho thấy đứng đầu nhất sinh tồn trí tuệ một trong. Hắn tại chỗ này chấp hành, là chuyên nghiệp leo núi lĩnh vực bên trong một đầu cực kỳ trọng yếu hoàng kim phát tắc, leo cao ngủ thấp. Long ra dừng một chút, giải thích cặn kẽ nói cơ thể người không phải máy móc, không cách nào thần tốc thích ứng cực cao độ cao so với mặt biển. Từ 3000 mét hơn chủ doanh địa, trực tiếp tiêu thăng đến mấy trăm mét cao địa phương qua đêm, rất dễ dẫn phát cấp tính chứng say núi. Đau đầu, nôn mửa coi như nhẹ, nghiêm trọng lúc lại dẫn đến phổi có nước hoặc nao phù thủng, tại loại này hoàn cảnh bên dưới, cơ hội là chí mạng. Lâm Mặc ban ngày trèo lên đến chỗ càng cao hơn, kích thích thân thể thích ứng, buổi tối trở lại độ cao so với mặt biển khá thấp, hoàn cảnh an toàn hơn quen thuộc chủ doanh địa đi ngủ, để thân thể tại tương đối thoải mái dễ chịu trạng thái tiến hành chữa trị cùng điều chỉnh, đây là nhất khoa học, cách làm an toàn nhất. A, nguyên lai là dạng này. Tiêu Tiêu bừng tỉnh đại ngộ, đây không phải là sợ dày vỏ, mà là sợ chết. Ách, là lẩn tránh chí mạng nguy hiểm. Không sai. Tàng Hồ lão sư đẩy một cái tính mắt, tiếp lời đầu, từ một cái góc độ khác phân tích, từ hệ thống quy hoạch cùng nguy hiểm quản lý góc độ nhìn, Lâm Mặc cái này lần thứ nhất xuất phát trên bản chất là một lần hệ thống áp lực kiểm tra. Hắn cần nghiệm chứng lộ tuyến có được hay không, trang bị có hay không đáng tin, còn có đồng bọn của hắn lật tử có thể hay không thích ứng cao độ cao so với mặt biển phụ trọng. Nếu như ở trong quá trình này phát hiện vấn đề gì, ví dụ như lộ tuyến tồn tại không thể vượt qua chướng ngại, hoặc là lật tử xuất hiện mãnh liệt cao nguyên phản ứng, hắn đều có thể lui về cái này kiên cố đại bản doanh tiến hành điều chỉnh, tổn thất nhỏ nhất. Cái này tựa như vũ trụ nhiệm vụ bên trong nhiều lần thay đổi quỹ kiểm tra, xa so với một lần cấp tiến, được ăn cả ngã về không bắn vọt muốn ổn thỏa phải nhiều. Cái này cũng quá vững vàng đi, dù sao tiết mục tổ cho thời gian khoảng chừng một tuần đâu, cái này mới thứ hai ngày một bước một cái dấu chân trèo lên trên là được rồi. Chương 119, kinh hồn băng nước ra. Chương 119, kinh hồn băng nước ra. Chỉnh đốn một ngày, xác nhận thân thể cùng trang bị đều là ở vào trạng thái tốt nhất phía sau, Lâm Mặc cùng lật tử lại lần nữa bước lên hành trình. Lần này, mục tiêu nhắm thẳng vào độ cao so với mặt biển 4200m tiến lên doanh địa 2. Quay về tiến về doanh địa một lộ tuyến, quá trình lộ ra xe nhẹ đường quen. Quen thuộc nằm còn lớn mỏm núi đá, khô cạn băng thực rãnh, đều thành an tâm biển báo giao thông. Bọn họ hiệu suất cao đến doanh địa một, cái kia đơn sơ A hình che đậy chỗ cùng đống đá lò sưởi vẫn như cũ nguyên dạng chờ đợi bọn họ, giống như là một cái đáng tin chính giữa dịch trạm. Lâm Mặc lần này lựa chọn tại doanh địa một hưu hơi thở một đoạn thời gian, hắn sinh ra hỏa một lần nữa làm nóng một bình nước, ăn chút gì, cho lật tử uy chút nước cùng muối khối, đợi đến một người một còng trạng thái một lần nữa đầy máu về sau, mới bắt đầu hướng về chỗ càng cao hơn cái kia mảnh càng thêm dốc đứng. Nham thạch đá lởm chởm ngọn núi xuất phát, rời đi doanh địa một che chở, hoàn cảnh lập tức thay đổi đến khắc nghiệt. Gió thổi rõ ràng tăng cường, giống như vô hình cự thủ tính toán đem bọn họ đẩy rời núi thân thể. Càng đáng sợ chính là, theo độ cao so với mặt biển lên cao, không khí càng thêm mỏng manh, mỗi một lần hít sâu đều cảm giác phổi không cách nào bị hoàn toàn lấp đầy, trái tim tại trong lồng ngực nhảy lên đến càng thêm ra sức, đem quý giá dưỡng khí bơm hướng tứ chi. Địa hình đã từ băng nham hỗn hợp triệt để chuyển biến làm băng tuyết bao trùm dốc đứng. Lâm Mặc thu hồi bán trượt tuyết, bọn họ ở chỗ này đã không có đất dụng võ. Hắn dùng một sợi dây thường đem chính mình cùng lật tử buộc lại, tuyết trảo cung cấp quý giá chạm đất lực. Mỗi một bước bước ra, đều cần trước đem tuyết trảo nhọn đinh đục vào mặt băng, xác nhận vững chắc phía sau mới dám di động trọng tâm, tốc độ tiến lên không thể tránh khỏi chậm lại. Lật tử biểu hiện ra kinh người thích ứng lực cùng tín nhiệm. Nó cúi đầu, cẩn thận lựa chọn manh mối chân điểm, cố gắng đuổi theo Lâm Mặc tiết tấu. Nặng nghề con yên theo động tác của nó hơi rung nhẹ, nhưng nó bộ pháp trầm ổn, chỉ ở đặc biệt chớp nước chỗ mới sẽ hơi có vẻ chần chờ phun cái phát ra tiếng phì phì trong mũi, chờ đợi Lâm Mặc chỉ dẫn. Lật tử thật ngoan tốt đáng tin. Nhìn xem đều cảm giác thở không ra hơi, quá cao. Xung quanh liền tảng đá đều là chùi lùi nhưng mà, liền tại cái này càng thêm tốt đẹp tầm mắt bên dưới, nguy cơ chính lặng yên ẩn nút. Đi về phía trước hai cái giờ về sau, bọn họ cần đi ngang qua một mảnh rộng lớn, bao trùm lấy mới tuyết sơn dốc, mới có thể đến dự định mỏm núi đá đánh xuống vương. Mặt tuyết bằng phẳng giống một khối to lớn bánh kem, nhìn không ra bất kỳ khác thường gì. Lâm Mặc dùng cái đục băng tại phía trước thăm dò, chuyến đến phản hồi kiên cố mà đều. Hắn thoáng buông lòng cảnh giác, ra hiệu lật tử đuổi theo. Lật tử dịu dàng ngoan ngoãn cất bước, nặng nề thân thể đạp ở mặt tuyết bên trên. Phía trước mây bước bình yên vô sự. liền tại nó bên trái móng sau lại lần nữa nâng lên, sắp đạp xuống nháy mắt, răng rắc, oeng. Một loại giận người, băng tuyết kết cấu đứt gãy giòn vang đống nhiên nổ tung. Lật tử móng sau phía dưới mặt tuyết không có dấu hiệu nào sụt xuống, tạo thành một cái to lớn lỗ hổng. Nó khổng lồ phần sau thân nháy mắt mất đi chống đỡ, phát ra một tiếng hoảng sợ đến cực điểm hí, toàn bộ thân thể đống nhiên hướng về sau trầm xuống, hướng cái kia sâu 7-8 thước kẽ nứt rơi xuống. Lật tử. Bên hông trên sợi dây truyền đến phản hồi, Lâm Mặc kinh hô cùng băng tuyết sụt xuống âm thanh gần như đồng thời vang lên. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn thấy lật tử phần sau thân đã hoàn toàn rơi vào, chỉ có chân trước còn tại điên cuồng đào yếu ớt tuyết dưới lúc. Thời gian tại cái này một khắc phảng phất bị kéo dài. Lâm Mặc đại não tại phần trăm trong một giây vứt bỏ tất cả tạp niệm, sinh tồn bản năng cùng những ngày này cùng lật tử thành lập trói buộc điều động thân thể của hắn tự động làm ra phản ứng. Ổn định, chớ lộn xộn. Hắn gầm hét, âm thanh bởi vì cực độ khẩn trương mà khàn giọng. Ngay sau đó, hắn chân phải bỗng nhiên hướng về phía trước đạp mạnh, đem tuyết trảo sâu sắc đinh vào tầng băng, thân thể trọng tâm nháy mắt hạ thấp, tay trái cái đục băng mang theo lực lượng toàn thân gào thét lên đập về phía bên người cứng rắn băng. Khen, cái đục băng đua sâu sắc chém vào, kiên cố vô cùng. Gần như tại cái đục băng cố định đồng thời, lật tử chân trước không có đào ở tuyết vỏ, cũng rơi xuống xuống dưới. Dây thường bộ nắm chặt mấy mắt, một cô to lớn, tuyệt vọng hạ xuống lực lượng bỗng nhiên chuyển đến. Lâm Mặc chỉ cảm thấy eo phảng phất muốn bị xé nứt, cố định tại trên đất chân phải cùng cầm cái đục băng tay trái tiếp nhận toàn bộ xung kích, mấu chốt phát ra không chịu nổi gánh nặng đến gì. Lâm Mặc gắt gao cắn chặt răng quan, xương hàm dưới góc cạnh rõ ràng, bắp thịt toàn thân kéo căng như sắt, toàn lực đối kháng. Lật tử còn tại bản năng giãy giụa, mỗi một lần bận bẹo đều để dây thường kịch liệt lắc lư, để Lâm Mặc cố định điểm thừa nhận lặp đi lặp lại xung kích. Tuyết động cùng bụi băng không ngừng từ khe hở biên giới rơi xuống. Tỉnh táo lại, Lật tử, tin tưởng ta. Lâm Mặc lại lần nữa gầm hét, tính toán dùng âm thanh trấn an gần như điên cuồng đồng bạn. Có lẽ là nghe được thanh âm quen thuộc bên trong mệnh lệnh, có lẽ là dãy rủa hao hết khí lực, Lật tử động tác hơi dịu đi một chút, nhưng trong cổ họng vẫn như cũ phát ra ô ô rên rỉ, không tính thân thể to lớn treo tại khe hở bên dưới, run lẩy bẩy. Lâm Mặc thở dài một hơi, Lật tử bản thân cũng không tính quá nặng, tăng thêm trên người nó hành lý, đoán chừng cũng liền trên dưới 100 đến cân, chính mình còn ăn hết được. Hắn một bên dùng thân thể gắt gao chống đỡ dây thừng, một bên cực kỳ chậm rãi, một tấc điều chỉnh cái đục băng góc độ, để nó ăn đến càng sâu. Sau đó, hắn bắt đầu thử nghiệm di động chân phải của hắn, đem tuyết chảo một lần nữa tìm kiếm càng vững chắc điểm dùng lực. Mỗi một cái nhỏ bé động tác cũng có thể dẫn đến cân bằng đánh vỡ, thất bại trong gang tấc. Ôi! Trong cổ họng hắn phát ra dùng sức gầm nhẹ, trán nổi gân xanh lên, mồ hôi mới vừa chảy ra lỗ chân lông liền bị đông thành băng tinh. Hắn đem sợi dây cuộn tại trên chân, lợi dụng chân cùng eo hạch tâm lực lượng, bắt đầu giống cần cầu đồng dạng, cầm dây trói một vòng kéo trở về. Đây là một cái chậm chạp đến khiến người hít thở không thông quá trình. Mỗi một vòng nắm chặt đều mang ý nghĩa lật tử bị hướng lên trên lôi trở lại một chút xíu. Dây thừng cùng băng nham biên giới ma sát, phát ra két két tiếng vang, nghe đến người gây răng. Mấy phút, giống như mấy cái thế kỷ dài dằng dặc. Cuối cùng, lật tử chân trước có khả năng càng bền chắc đào ở tuyết duyên. Nó tựa hồ cũng minh bạch Lâm Mặc ý đồ, bắt đầu phối hợp với dùng chân trước ra sức hướng lên trên đào đạp. Cố gắng, người cộng tác, đi lên. Lâm Mặc khích lệ, cuối cùng đống nhiên một lần phát lực. Lật tử phần sau thân cuối cùng bị ném ra khe hở biên giới, nó chật vật không chịu nổi lăn lộn đến tương đối an toàn trên mặt tuyết, miệng lớn thở hổn hển, toàn thân dính đầy băng tuyết, trong ánh mắt còn lưu lại chưa tàn hoảng sợ. Lâm Mặc cũng nháy mắt thoát lực, buông lỏng ra dây thừng, ngồi liệt tại trên mặt tuyết, lồng ngực kịch liệt chập trùng, băng lãnh không khí thiêu đốt lấy yết hầu của hắn. Hắn nhìn thoáng qua đạo kia sâu 7-8 thước u lam khe hở, lại liếc mắt nhìn chưa tỉnh hồn lật tử, một loại sống sót sau hai nạn mãnh liệt mệnh là cảm giác càn quét toàn thân. Ông trời ơi, làm ta sợ muốn chết. Mặc thân phản ứng quá nhanh, cái này tâm lý tố chất cùng lực lượng, lật tử kém chút liền không có. Ô, nhìn đến tay ta tâm tất cả đều là mồ hôi. Lâm Mặc thở dốc hơi định, lập tức ép buộc tự mình đứng lên đến, đi đến lật tử bên cạnh. Hắn cẩn thận kiểm tra lật tử thân thể, trừ một chút nhẹ nhàng chảy thương cùng bắp thịt bởi vì quá căng thẳng mà run rẩy bên ngoài, không có phát hiện gãy xương trở nghiêm trọng tương thế. Hắn lấy ra bình nước, cho lật tử uy mấy cái nước ấm, chính mình lại bắt lại một cái tuyết ở trên mặt dùng sức trà sát, băng lạnh nước tuyết kích thích làn da, để hắn bởi vì ạ diện lìn tăng vọt mà có chút hỗn độn đại não cấp tốc thanh tỉnh, lạnh đi. Hắn không dám ở cái này ở lâu, khe hở biên giới tuyết kết cấu đã bất ổn. Lâm Mặc đỡ lấy còn có chút run chân lật tử, cẩn thận từng ly từng tí lui về sau mười mấy mét, mãi đến dưới chân chuyển đến kiên cố đá cảm giác mới dừng lại. Tiếp xuống, Lâm Mặc lấy ra mang theo người khoáng vật một phấn, tại đầu kia trí mạng bằng khe hở rời xa đường đi một bên rõ ràng nham thạch bên trên, vẽ một cái to lớn mà đỏ tươi. Mà trải qua lần này ngoài ý muốn, Lâm Mặc cũng là lập tức sửa đổi sớm định ra lộ tuyến, lựa chọn mặt khác một đầu mới lộ tuyến, mới lộ tuyến dán chặt lấy bên trái càng dốc đứng, nhưng nham thạch nền trần trụi càng nhiều lưng núi dây, mặc dù cần leo lên càng nhiều nham thạch, luồn quẩn đường xa, nhưng mỗi một bước đều dẫm đến tương đối kiên cố, tránh khỏi không biết tầng tuyết nguy hiểm. Chương 120, doanh địa 2 cùng vượt lên trước một bước đạn tín hiệu. Chương 120, doanh địa 2 cùng vượt lên trước một bước đạn tín hiệu. Trải qua băng khe hở sinh tử thử thách cùng bên cạnh lưng núi lộ tuyến khó khăn bùa ba, làm cái kia mảnh to lớn hướng bên trong lõm mỏm núi đá không cuối cùng gần ngay trước mắt lúc, cho dù là tỉnh táo như rừng mực, trong lòng cũng dâng lên một cỗ khó nói lên lời hể bại cùng thoải mái. Độ cao so với mặt biển 4.200m tiến lên doanh địa 2, đến cuốn phong tại chỗ này bị vách đá xảo diệu gây hướng, nước nở từ đỉnh đầu lướt qua, ngược lại để mảnh này bình đài lộ ra tương đối bình tĩnh. Lâm Mặc ngay lập tức tháo xuống lật tử trên lưng nặng nề con bao, vật tư an toàn đến, bản thân cái này chính là một tràng thắng lợi. Giờ phút này, trời chiều chính đem sau cùng quang huy bôi lên tại Endless liên miên trên tuyết phòng, màu vàng quang mang cùng màu xanh đậm bóng tối đan vào, tráng lệ làm cho người khác ngạt thở, cũng rét lạnh đến thấu xương cốt tủy. Truyền thống dựa vào nham thạch xây dựng công sự tại chỗ này hiệu suất quá thấp, lại khó mà chống cự thấu xương gió lạnh. Lâm Mặc không do dự, hắn làm ra một cái càng thích ứng hoàn cảnh lựa chọn, xây dựng nhà tuyết. Hắn tuyển lựa bình đài cản gió chỗ tuyết động tâm hậu nhất, tính chất đều khu vực. Không có chuyên nghiệp tuyết cưa, hắn công cụ chỉ có dao sinh tồn cùng cặp kia mang theo da dày găng tay. Hắn trước dùng chân an tâm một mảnh hình tròn khu vực xem như nền đất, sau đó dùng dao sinh tồn bắt đầu cắt chém khối tuyết. Nơi này tuyết bởi vì sức gió mà thay đổi đến kiên cố, hắn cắt ra chính là quy cách xấp xỉ cỡ lớn tuyết lạch, mỗi một khối đều nặng nề mà băng lãnh. Nhà tuyết, bởi vì Nữu đặc biệt người gọi thẳng người trong nghề. Mặc thần kho kỹ năng vô hạn a. Tình ngộ bí thứ nhất làm nhà tuyết cuối cùng xây thành lúc, nó giống một cái trắng tinh, chắc địch cây nấm, an tĩnh lớn lên tại mỏm núi đá trên kệ. Lâm Mặc đem mang tới chăn sinh tồn độn trải tại nhà tuyết nội bộ trên mặt đất, lại đem vật tư chuyển đi vào. Nhóm lên đống lửa, không gian thu hẹp bên trong rất nhanh liền rành rụm lên khiến người thoải mái dễ chịu ấm áp, cùng ngoài phòng giá lạnh tạo thành hai thế giới. Lật Tử nằm tại Lâm Mặc bên cạnh, mệt quá sức, nhìn qua liền nhai lại khí lực đều không có. Lâm Mặc liền lấy ánh lửa, chậm rãi nhai nuốt lấy thịt khô, uống đốt lên nước tuyết. Hắn nuốt ve Lật Tử ấm áp da lông, thấp giọng nói, "Ngày mai, ta một người đi lên. Ngươi tại chỗ này, chờ ta trở lại." Lật Tử tựa hồ nghe hiểu, dùng đầu cọ sát cánh tay của hắn. Cảnh đêm dần dần sâu, cao nguyên tinh không buông xuống, bóng ánh đến phảng phất đưa tay có thể đụng, nhưng cũng băng lạnh đến không có một tia nhiệt độ. Trải qua một ngày mệt nhọc, Lâm Mặc đang chuẩn bị tại bể bãi bên trong ngủ thật say, là ngày mai cuối cùng hướng đỉnh xúc tích lực lượng. Đúng lúc này, một đạo chói mắt, đột ngột lục sắc quang mang, giống như địa ngục chỗ sâu dâng lên quỷ hỏa, đột nhiên từ phương xa một ngọn núi tuyết đỉnh bắn ra, xé rách trầm tĩnh màn đêm. Quang mang kia như vậy chói mắt, cho dù ở mười mấy km bên ngoài, cũng có thể thấy rõ ràng. Nó ổn định kéo dài vài giây đồng hồ, giống một viên băng lánh ngôi sao, tại tuyên cáo cái gì? Là đạn tín hiệu, mà lại là đăng đỉnh thành công xác nhận tín hiệu. Có người đã đăng đỉnh. Liên tại tối nay, dẫn đầu chạm đến bầu trời. Lâm Mặc mắt liếc một cái, đỉnh núi kia độ cao so với mặt biển độ cao ít nhất đều tại 4.800m trở lên. Đậu phộng, có người đăng đỉnh. Là ai? Cả Tô Kỳ, vẫn là những người khác. Xong, Mặc Thần khen thưởng không có. Quá mạnh. Tuyên bố nhiệm vụ thứ 3 ngày liền đăng đỉnh, là cái ngon nhân. Phòng thu bên trong, một mảnh xôn xao. Tiêu Tiêu cả kinh bịt miệng lại, trời ạ. Đạn tín hiệu. Hắn thật thành công. Cái này thật bất khả tư nghị. Đàng Ca Ha to miệng, nửa ngày mới khép lại, ta giọt cái ngoan ngoãn. Cũng quá dữ dội đi. Phát sóng trực tiếp trong màn ảnh, cũng không phải là Lâm Mặc vị trí cự nham phong doanh địa, mà là một tòa khác khoảng chừng 5.000m ngọn núi hiểm trở. Hoàn cảnh nơi này so Lâm Mặc vị trí cự nham phong ác liệt mấy lần. Tốc độ gió kinh người, cuốn lên băng tinh giống như giấy giáp mài giũa tất cả. Mà liền tại cái này có thể nói sinh mệnh cấm khu đỉnh núi, một thân ảnh lung la lung lay, ngay cả đứng đều vô cùng cố hết sức. Là Cạ Tô Kỳ. Trên mặt hắn cái kia mang tính tiêu chí cao nguyên đỏ giờ phút này lộ ra càng sâu, bờ môi bởi vì thiếu oxy cùng rét lạnh mà hiện ra một loại tím xanh trạng thái, lông mày cùng lông mi bên trên đều kết đầy màu trắng băng xương. Hắn đăng đỉnh phương thức cùng Lâm Mặc hệ thống công trình hoàn toàn khác biệt. Hắn không có thành lập phức tạp tiến lên doanh địa mạng lưới, mà là bằng vào ỉn cả hậu duệ đối núi cao cực hạn thích ứng lực, kinh người sức chịu đựng cùng một cố gần như man hoang cứng cỏi, áp dụng gần như án tờ, a nhị ti tư thức liên tục leo lên. Hắn mang theo thấp nhất hạn độ vật tư, thịt khô, lá coca, một túi da nước cùng chút ít nhiên liệu, đem tất cả năng lượng cùng ý chí đều chút xuống tại hướng lên trên cái này một mục tiêu bên trên. Từ phía trên lượng một mực đến trời tối, hắn thật làm đến. Là Cạ Tô Kỳ. Quả nhiên là hắn. Ôi trời ơi. Hắn dùng nguyên thủy nhất phương thức chinh phục nguy hiểm nhất ngọn núi. Đây mới thật sự là vùng núi chi tử. Quá rung động. Đi lên đỉnh núi cuối cùng một đoạn đường, Cạ Tô Kỳ vứt bỏ tất cả hành lý, từ mặt trời lặn thời gian một mực leo lên đến tinh quang áo ánh. Ở trong quá trình này, làm bạn hắn chỉ có trên cổ treo cái kia một chuỗi lá coca dây chuyền, mỗi khi không chịu nổi, hắn liền sẽ ăn một mảnh nhỏ lá coca, lợi dụng nhẹ nhàng gây mê cùng kích thích tác dụng, đối kháng mệt nhọc cùng cao nguyên phản ứng. Phòng thu bên trong, tất cả mọi người bị một màn này rung động thật sâu. Long Gia thở thật dài nhẹ nhõm một cái, ngựa khí tràn đầy tính nể, quả nhiên là hắn. Cạ Tô Kỳ tuyển thủ. Hắn đi là một đầu thuần túy lực lượng cùng ý chí con đường. Hắn dựa vào là trong huyết mạch đối cao độ cao so với mặt biển thích ứng, là thiên truy bách luyện thể phách, là tìm đường sống trong chỗ chết dũng khí. Cái này cùng Lâm Mặc trí tuệ loại hình leo lên tạo thành hoàn mỹ, hoàn toàn khác biệt hai loại sinh tồn triết học. Cả hai không có chia cao thấp, đều đồng dạng đáng giá tôn kính. Trong màn ảnh, Cạ Tô Kỳ thả xong đạn tín hiệu phía sau, trầm thấp niệm tụng vài câu đối Bạ Ca Ma Ma đạo tử, cũng đã bắt đầu hướng chân núi tiến đến. Hắn nhất định phải thần tốc trở lại vứt bỏ hành lý vị trí bổ sung vật tư, đồng thời thần tốc tìm tới một nơi nghỉ ngơi, nếu không gió núi sẽ đem hắn vĩnh viễn ở lại chỗ này, quá trình này đồng dạng là một cái khiêu chiến thật lớn. Lâm Mặc yên tĩnh nhìn một hồi núi tuyết bầu trời, liền quay trở về phòng băng bên trong. Đối thủ thành công, cũng không xáo trộn bản thân hắn kế hoạch. Không ai có thể trở thành hoang dã vĩnh viễn nhân vật chính, mà mỗi một bước đều đi an tâm người thường thường mới có thể cười đến cuối cùng. Ánh lửa bên dưới, hắn ánh mắt không có mê man, càng nhiều thì là một loại lắng đọng xuống, càng thêm sắc bén cùng kiên định tia sáng. Chương 121, chạm đến bầu trời chương 121, chạm đến bầu trời sau mấy tiếng, trước tờ mở sáng rét lạnh nhất thời khắc, Lâm Mặc đúng giờ từ nông ngủ bên trong tỉnh lại. Nhà tuyết bên trong nhiệt độ còn có thể, nhưng hô ra khí tức đã ở đuôi lông mày kết xương. Hắn hoạt động có chút cứng ngắc tứ chi, một lần nữa đốt lên lò sưởi, uống xuống mấy cái nước nóng, nhai nát một khối hỗn hợp thịt son cùng muối thanh năng lượng. Đẩy ra nhà tuyết cửa lạnh thấu xương như lưỡi dao không khí nháy mắt cắt vào lá phổi. Bầu trời vẫn là màu xanh mực, ngôi sao chưa chút bỏ, cự nham phong cuối cùng 100 mét hơn hình dáng tại ánh sáng nhạt bên trong nhẹ rõ, giống một đầu trầm mặc cự thú đá lởm chởm lưng. Lâm mặc quần áo tốt tất cả trang bị, đem cái đục băng cùng gậy leo núi nắm thật chặt tại trong tay. Hắn cuối cùng nhìn thoáng qua tại nhà tuyết bên trong yên tĩnh nhai lại là tử, vô vô cổ của nó, sau đó quay người, mặt hướng sau cùng bình chứng. Trời còn chưa sáng liền muốn xuất phát. Khá lắm, ngủ thêm một lát không được sao? Đây là muốn đi đổi mặt trời mọc tiết tấu a, long ra âm thanh vang lên, giải đáp nghi hoặc, sở dĩ muốn lựa chọn lúc này hướng đỉnh, là vì trải qua một đêm giá lạnh đông kết, mặt tuyết cùng mặt băng đều ở vào cứng rắn nhất, ổn nhất định trạng thái. Cái này được xưng là tuyết vỏ hoặc băng vỏ. Một khi mặt trời mọc, ánh mặt trời chiếu đến địa phương sẽ làm yếu đi bộ phận tầng tuyết, sẽ gia tăng rất nhiều nguy hiểm. Tàng Hồ lao sư cũng đi theo nói bổ sung, tại dãy Andes cái này cao độ cao so với mặt biển địa khu, buổi chiều là thời tiết xấu đi thi đấu kỳ. Mạnh mẽ có phong, thình lình bao tuyết hoặc sương mù dày đặc, thường thường tại xế chiều giáng lâm. Lựa chọn bình minh xuất phát, mang ý nghĩa Lâm Mặc tuyển thủ có thể đem gian nan nhất, nhất bại lộ hướng đỉnh giai đoạn, đặt ở trong một ngày thời tiết tương đối ổn nhất định, nhất sáng sủa sáng sớm hoàn thành, cũng vì đến tiếp sau bên dưới lui trở lại đầy đủ an toàn thời gian. Lâm Mặc ban đầu hành trình tương đối thuận lợi. Từ doanh địa 2 xuất phát, là một đoạn bao trùm lấy cứng rắn tuyết cùng đá vụn dốc đứng. Hắn lợi dụng trượt tuyết gậy cùng tuyết trảo, duy trì ổn định tiết tấu, giống một đạo di động cái bóng, tại to lớn trên núi khắc xuống hướng lên quy tích. Nhưng mà, theo độ cao nhảy lên tới 4300m trở lên, địa hình bắt đầu thể hiện ra chân chính răng nanh. Màng lớn bóng loáng như gương phát sáng màu xanh băng bích bắt đầu xuất hiện, cùng phong hóa nghiêm trọng vỡ vụn mỏm núi đá mang giao thoa, tạo thành một đạo khiến người nhìn mà phát khiếp bình chướng. Nhất là tại một đoạn gần như thẳng đứng băng nham hỗn hợp khu vực, con đường đi tới tựa hồ bị hoàn toàn ngăn chặn. Cái đục băng chém vào phát sáng băng bên trên, chỉ để lại một cái hố cạn, căn bản là không có cách chống đỡ leo lên. Thử mấy lần, trừ tiêu hao thể lực đồng thời chấn động đến cánh tay tê dại, không có chút nào tiến triển. Cùng phong xé rách hắn quần áo, tính toán đem hắn đẩy vào thâm nguyên. Xong, thẻ đóng. Đó căn bản không bỏ lên nổi a. Cái này so thuần túy băng bích còn phiền phức, tảng đá là lỏng, băng là trượt. Chẳng lẽ em muốn đường vòng? Có thể là thời gian không đợi người a. Phong thu bên trong, long ra chân mày níu chặt, 4300m trở lên băng nham hỗn hợp khu vực là nguy hiểm nhất một trong. Nham thạch không cách nào cung cấp đáng tin cầm nắm điểm, mặt băng lại quá mức cứng rắn. Hắn nhất định phải nhanh tìm tới phương án giải quyết, nếu không một khi kiệt lực hoặc là mất âm nóng, hậu quả khó mà lường được. Tại cái này trong tuyệt cảnh, Lâm Mặc đình chỉ vô vị thử nghiệm. Hắn lui lại mấy bước, tựa vào tương đối vững chắc trên vách đá, ánh mắt gắt gao khóa chặt băng bích phía trên ước chừng 5-6 mét chỗ, một khối đột ngột khảm vào tầng băng hình cây đinh nham thạch. Đó là mảnh này bóng loáng trên vách đá dựng đứng duy nhất có thể lấy cung cấp đáng tin chống đỡ điểm. Hắn ánh mắt rơi vào trong tay mình chủ yếu nhất công cụ, trôi này lấy gỗ chắc là thân, đá lửa là cái quốc tự chế cái đục băng bên trên. Lâm Mặc cấp tốc tháo xuống ba lô, lấy ra dao sinh tồn cùng bản kia cực kỳ trọng yếu dây thường dài. Tiếp xuống, hắn làm ra một cái để tất cả khán giả đều ngừng thở thao tác. Hắn dùng dao sinh tồn xảo diệu cậy mở nguyên bản cố định đá lửa cái quốc cứng cỏi cây dây thừng, đem cái quốc cùng cán cây gỗ tách rời. Sau đó, hắn đem dây thường dài một mặt, dùng vững chắc nhất ngư nhân kết, trực tiếp thắt ở đá lửa cái quốc phần đuôi lỗ thủng chỗ. Cứ như vậy, đá lửa cái quốc bản thân liền biến thành một cái nặng nghề, kiên cố lại mang theo thiên nhiên câu treo điểm neo câu. Hắn giống ném tiêu thương đồng dạng, ngắm chuẩn hình cây đinh mỏm núi đá phía trên, lợi dụng tự thân lực cánh tay, đột nhiên đem neo câu ném ra. Keng! Một tiếng thanh thúy tiếng va đập. Lần thứ nhất, hạo nhọn bạch qua nham thạch, chưa thể kết lại. Hắn trầm ổn thu hồi sợi dây, lại lần nữa thử nghiệm. Lần thứ hai, đá lửa cái quốc vẽ ra trên không trung đường vòng cùng, vòng qua hình cây đinh mỏm núi đá hạ lạc. Lâm Mặc chờ đúng thời cơ lôi kéo, mượn nhờ quán tính, hạo nhọn chính là cắm ở hình cây đinh mỏm núi đá phía dưới. Lâm Mặc nhẹ nhàng lôi kéo sợi dây, cảm thụ được cái quốc cắn chết hình cây đinh mỏm núi đá cường độ, sau đó đem sợi dây một chỗ khác trói lên cán cây gỗ, mượn nhờ cán cây gỗ trọng lượng lại là ném đi. Sợi dây vững vàng vòng qua hình cây đinh mỏm núi đá, vây quanh hình cây đinh mỏm núi đá buộc một vòng tròn. Thành. Lâm Mặc không dám kinh thường, hai tay nắm chặt sợi dây, đem thân thể trọng lượng chậm rãi, một chút xíu gia tăng đi lên. Dây thừng kéo căng, đá lửa cái quốc lại đem hình cây đinh mỏm núi đá cắn đến cắn chết. Ôi trời ơi, đem cái đục băng hủy đi làm neo câu. Cái này náo động quá lớn, nhưng hình như thật có thể được. Đá lửa đủ cứng, tuyệt đối có thể kết lại. Mặc thân thật sự là đánh cược toàn bộ công cụ. Độ cao so với mặt biển 4300m, mỏng manh dưỡng khí để mỗi một lần hô hấp đều giống như một chảng nho nhỏ chiến đấu. Lâm Mặc hai tay cầm thật chặt dây thừng, thân thể nghiêng về phía sau, cùng băng bích tạo thành một góc độ. Sau đó, hắn dùng mặc tuyết trảo hai chân, nhẹ nhàng một chút đá vào mặt băng. Tại dây thừng sức kéo phụ trợ bên dưới, tuyết trảo nhọn đinh có thể khắc vào mặt băng, chế tạo ra nhỏ bé tạm thời điểm chống đỡ. Hắn tựa như tại thẳng đứng băng bích bên trên tiến hành một loại đặc biệt góc ngắm chiều cao đi bộ. Dựa vào cái này Lâm thời cải tạo leo lên hệ thống, Lâm Mặc lấy cường đại lực cánh tay, hạch tâm lực khống chế cùng tình chuẩn bước chân, từng chút đi bên trên mảnh này bóng loáng băng bích. 5-6 mét độ cao, hắn tiêu phí gần tới 10 phút đồng hồ. Coi hắn ngón tay cuối cùng bắt lấy khối kia hình cây đinh mỏm núi đá lúc, Lâm Mặc một cái lưu loát xoay người, kịch liệt thở dốc, cánh tay bắp thịt tiêu đốt đau đớn. Nghỉ ngơi một lát sau, Lâm Mặc cởi xuống đồng thời thu hồi hắn quý giá đá lửa cái quốc, một lần nữa lắp ráp tốt hắn cái đồ băng. Hướng chỗ càng cao hơn leo lên mà đi. May mắn là, mãi cho đến dự tính tốt trại đột kích lại không có cùng loại băng bích chặt đường. Tại trại đột kích, Lâm Mặc tháo xuống nặng nghề ba lô, đưa nó ổn thỏa để tại nham thạch cản gió chỗ, chỉ cần một cái khóa móc đơn giản cố định, mang theo tất cả vật tư đều bị ở lại chỗ này. Hiện tại, hắn cần không phải phụ trọng, mà là cực hạn nhẹ nhàng, là đem mỗi một phần thể lực, mỗi một cửa ra vào dưỡng khí đều dùng tại cuối cùng cái này 100m thẳng đứng bắn vọt bên trên. Lâm Mặc trên thân chỉ đem lắp ráp về cái đồ bằng, dây thừng, súng báo hiệu cùng đạn tín hiệu. Quần áo nhẹ ra trận. Cuối cùng này 100m là cự nham phong tính cách chân thật nhất thể hiện. Nó là băng, tuyết, nham thạch hỗn hợp thân thể, độ dốc mặc dù so trước đó băng bích hòa hoãn rất nhiều, nhưng càng thêm vỡ vụn cũng phức tạp. To lớn khối đá bên trên bao trùm lấy miếng băng mỏng, cần tại bóng loáng cùng sắc bén ở giữa tìm kiếm cân bằng, tuyết động phía dưới có thể ẩn giấu đi khe hở, mỗi một bước đều cần dùng cái đục băng cẩn thận thăm dò. Lâm Mặc động tác thay đổi đến càng thêm chậm chạp. Mưa đạn dần dần sôi trào lên. Vô số con mắt khóa chặt tại Lâm Mặc phòng trực tiếp bên trong. Cuối cùng 100m, nhìn xem đều cảm giác ngạt thở. Mặc Thần động tác chậm lại, nhưng thật ổn. Cố gắng a. Đỉnh phong đang ở trước mắt. Phòng thu bên trong, tất cả mọi người nín thở ngưng thần. Sau cùng bắn bọn, cũng là nguy hiểm nhất giai đoạn. Long ra âm thanh âm u mà nghiêm túc, thể lực gần như hao hết, sức phán đoán dễ dàng bởi vì thiếu oxy mà hạ xuống. Tàng Hồ lao sư nói bổ sung, tại loại này độ cao bên dưới, nhịp tim của hắn khẳng định cực cao, độ báo hỏa oxy có thể đã thấp hơn an toàn dây. Hắn hiện tại hoàn toàn là ở cạnh ý chí lực cùng bình thường rèn luyện ra cường đại thể năng nội tình tại chống đỡ. Hình ảnh bên trong, Lâm Mặc mặt bị vây khăn vây quanh, không nhìn thấy biểu lộ, chỉ có thể nhìn thấy hắn mỗi một cái động tác đều mang một loại gần như máy móc, không sờn lòng cứng cỏi. Hắn giống một tên tại thẳng đứng trên bàn cờ đánh cờ kỳ thủ, tỉnh táo tính toán mỗi một bước hạ cờ, đối kháng đến từ cả tòa sơn mạch trọng lực cùng giá lạnh. 70m, 50m, 30m. Độ dốc tựa hồ tại cuối cùng 20m lại lần nữa thay đổi đến dốc đứng. Một đoạn trần trụi mỏm núi đá sống lưng bắt ngang tại phía trước, phía trên là cuối cùng một mảnh bao trùm lấy tuyết động sườn dốc. Lâm Mặc dùng cái đục băng câu ở khe nham thạch khe hở, hai tay buộc phát ra lực lượng cuối cùng, đem thân thể khó khăn nâng đi lên. Coi hắn vượt lên mảnh này sau cùng mỏm núi đá sống lưng lúc, tầm mắt sáng tỏ thông suốt. Phía trước đã lại không càng cao chỗ, chỉ có một mảnh bị gió thổi đến cực kỳ kiên cố, tương đối bằng phẳng sườn dốc phủ tuyết, kéo dài hướng một cái mang tính tiêu chí, giống như nắm đấm vung hướng lên bầu trời nham thạch to lớn điểm cuối. Nơi đó chính là độ cao so với mặt biển 4.500m cự nham phong đỉnh. Sau cùng mười mấy mét, Lâm Mặc cơ hồ là dựa vào bản năng cùng một cô bất khuất ý niệm đang đi. Hai chân của hắn giống như rót chỉ, phổi nóng bỏng đau, đại não bởi vì thiếu oxy mà từng trận mê muội. Một bước, hai bước, ba bước, coi hắn cuối cùng phóng ra một bước cuối cùng, hai chân vững vàng đứng tại cái kia lớn mỏm núi đá dựa vào bộ, đứng tại cả ngọn núi điểm cao nhất lúc. Một cú khó nói lên lời dòng lũ vỡ tung tất cả hề bại cùng gian khổ. Mới lên mặt trời nhảy ra phương xa biển mây, và đạo kim quang giống như màu vàng thắt nước, che mất quần phòng, cũng đem hắn nhuộm thành một tôn màu vàng pho tượng. Quần phong ở bên cạnh hắn gào thét, cũng rốt cuộc không cách nào dùng chuyển hắn mảy may. Biển mây tại dưới chân hắn cuộn cuộn, vô biên vô hạn, phản phất toàn bộ thế giới đều dưới chân hắn trầm mặc. Lâm Mặc thả xuống cái đồ băng, từ thiếp thân trong túi, lấy ra viên kia chịu nặng súng báo hiệu cùng duy nhất màu xanh đạn tín hiệu. Động tác trầm ổn, không có chút nào run rẩy. Hắn đem điền vào nòng súng, nâng cánh tay, nhắm ngay cái kia mảnh bị ánh mặt trời phủ lên thành mỹ lệ màu vàng tương cung. Phanh! Một tiếng thanh thúy vang lên, xuyên thấu gió gào thét. Màu xanh quang đạn, kéo lấy bắt mắt vượt đuôi, nghĩa vô phản cố phóng tới trời xanh. Tại cái này mảnh từ cả tổ kỳ dẫn đầu tiêu ký dưới bầu trời, kiên định lấy xuống thuộc về hắn Lâm Mặc tọa độ. Chương 122, đường về chương 122, đường về màu xanh đạn tín hiệu quy tích còn chưa hoàn toàn tiêu tán tại mỏng manh đại khí bên trong. Lâm Mặc đứng tại cự nham phong cái này độ cao so với mặt biển 4.500m đỉnh điểm, nắm giữ chỉ chốc lát, chân chính đi cảm thụ cái này chạm đến bầu trời tư vị. Lâm Mặc vị trí đỉnh núi, nham thạch trần trụi, băng tuyết bao trùm, là sinh mệnh gần như tuyệt tích hoang vu. Mà ánh mắt vượt qua biển mây, nhìn về phía thấp hơn xa đường chân trời, tựa hồ có thể mơ hồ nhìn thấy một tia đại biểu cho sinh cơ cùng tương lai màu xanh vết tích. Dưới chân là vô biên vô hạn, lan lộn phun trào biển mây, giống như ngưng kết màu trắng sóng dữ, đem chỗ thấp thế giới triệt để ngăn cách. Từng tòa cao hơn núi tuyết đâm rách mảnh này hải dương màu trắng, hóa thành lấm ta lấm tấm hòn đảo, trầm mặc đứng sừng sững ở xanh thẳm thiên khung phía dưới. Phòng trực tiếp bên trong, camera 316 độ toàn bộ phương hướng phát sóng trực tiếp Lâm Mặc thân ảnh cùng hắn phía trước cảnh đẹp, chinh phục tất cả khán giả. Quá đẹp. Đây chính là đứng tại thế giới đỉnh cảm giác sao? Nhìn xem đều cảm giác rung chân, gió quá lớn. Cả tổ kỳ mặc dù trước thời hạn đang đỉnh, nhưng lúc ấy là buổi tối, không có như thế rung động một người đứng ở chỗ này, cô độc lại mạnh mẽ thành công. Lâm Mặc tuyển thủ thành công đang đỉnh độ cao so với mặt biển 4.500m cự nham phong. Tiêu Tiêu kìm lòng không được vỗ tay. Long ra khuên tay, trong mắt lóe ra tán thưởng quan mang, ghê bớm. Nếu như nói cả tổ kỳ đăng đỉnh là lực lượng cùng ý chí, như vậy Lâm Mặc đăng đỉnh thể hiện chính là nghiêm cẩn cùng trí tuệ. Đỉnh phong phong quang lại trắng lệ, cũng không phải là nơi ở lâu. Lâm Mặc cuối cùng nhìn thoáng qua dưới chân quần quận biển mây cùng phương xa cả tổ kỳ vị trí ngọn núi, đem bức tranh này khắc vào đáy lòng, sau đó không chút do dự quay người, dọc theo đường cũ trở về. Buổi sáng ổn định thời tiết cửa sổ, là an toàn bên dưới lui quý báo nhất hoàng kim thời gian. Xuống dốc không hề so sánh với sườn núi nhẹ nhõm, nhất là tại thể lực đại lượng tiêu hao về sau. Hắn so sánh với lúc đến càng thêm cẩn thận, mỗi một bước đều bảo đảm cái đục băng cùng tuyết trảo một mực ăn ở lực. Đầu tiên là ban đầu đoạn kia vỡ vụn mỏm núi đá tuyết hỗn hợp mang. Lâm Mặc áp dụng mặt hướng vách núi tư thế, cẩn thận từng ly từng tí đem cái đục băng cắm vào băng tuyết hoặc khe đá bên trong xem như bảo đảm điểm, mới chuyển bước. Rất nhanh, hắn về tới đoạn kia để hắn phí hết sức tâm lực mới thông qua bóng loáng băng bích đỉnh. Khối kia cứu mạng hình cây đinh mỏm núi đá y nguyên vững chắc. Lâm Mặc áp dụng chuyên nghiệp dây thừng hàng kỹ xảo, hai tay nắm chặt dây thừng, thân thể nghiêng về phía sau cùng băng bích tạo thành cái góc, hai chân vững vàng đạp ở mặt băng, khống chế hạ xuống tốc độ. Có vững chắc phía trên ản có cùng đường quen thuộc đường, hắn cơ hồ là trôi chạy đi hạ mảnh này đã từng là trời. Quen cầu chính là không giống vững như lão cầu trở lại tiến lên doanh địa hai, Lật Tử còn tại nhà tuyết bên trong chờ lấy, nhìn thấy Lâm Mặc trở về sau, nháy mắt to bu lại, dùng nó ấm áp lông xù đầu càng không ngừng cọ Lâm Mặc cánh tay cùng thân thể. Lâm Mặc trong lòng ấm áp, dùng sức luốt luốt hai của nó phía sau, lấy ra một khối lương khô đốt cho nó. Lật Tử, xúc phân ngươi có thể tính trở về. Lật Tử, ma quỷ, ngươi đi nơi nào phòng túng? Lật Tử thần ngoan, không có chạy loạn, hắn đem còn lại nhiên liệu đốt, nho nhỏ ngọn lửa dâng lên, xua tan không chỉ là thân thể giá lạnh, càng là độc trèo tuyệt đỉnh phía sau cái kia sâu tận xương tủy cảm giác cô tịch. Hắn cùng Lật Tử cùng nhau, tại nhà tuyết nghỉ tay cứ vậy mà làm trọn vẹn một cái tiếng đồng hồ hơn, chờ cứng ngắc tứ chi lần nữa khôi phục mềm dẻo, mới thu thập hành trang, tiếp tục xuống núi. Một mực nghỉ ngơi không sai biệt lắm một cái tiếng đồng hồ hơn, Lâm Mặc mới mang lên Lật Tử tiếp tục xuống núi. Hai người lên đường gọn gàng, phản phất đây chỉ là một lần đơn giản đi chơi. Làm giữa trưa ánh mặt trời bắt đầu thay đổi đến có chút chói mắt, mặt tuyết bắt đầu có chút như nhũn ra lúc, hắn đã có thể nhìn thấy phía dưới bãi đất cao bên trên, tòa kia bị tường gô vây quanh, thấp bé chắc lịch bùn đất thành lũy. Không cần thúc giục, lòng chỉ muốn về, Lật Tử đã dẫn đầu tăng nhanh bộ pháp, chạy chậm đến phóng tới nó cái kia phủ kín cỏ khô ổ nhỏ. Lâm Mặc cũng là đẩy ra công sự cái kia quạt mang theo bùn đất cùng vật liệu gỗ hương thơm cánh cửa, một cỗ quen thuộc khiến người ta an tâm ấm áp nháy mắt đem hắn bao khỏa. Cùng ngoại giới giá lạnh so sánh, nhiệt độ trong phòng có thể nói ấm áp như xuân. Lò sưởi mặc dù dập tắt, nhưng thật dày tường đất hoàn mỹ lưu lại phía trước nhiệt lượng. Hắn tháo xuống trên thân tất cả trang bị, giống như tháo xuống thiên quân gánh nặng, ngay lập tức dùng có chút run rẩy tay, thuần thục dẫn đốt ngòi lấy lửa, thêm vào mảnh củi, một lần nữa đem lò sưởi đốt. Màu vỏ quýt hỏa diễm lại lần nữa nhún nhảy, xua tán đi cuối cùng một hơi khí lạnh, cũng chiếu sáng hắn dính đầy băng xương cùng bụi đất mặt. Hắn lấy ra thịt muối cùng lê mạch, vì chính mình cùng Lật Tử chuẩn bị đơn giản đồ ăn. Nhìn xem Lật Tử yên tâm ở một bên nhai quả khô, nghe lấy lò sưởi bên trong củi thiêu đốt phát ra đom đóm âm thanh, một loại khắc sâu yên ổn cảm giác tự nhiên sinh ra. Trung cực hoang dã tiết mục tổ trang web bình đại. Theo Lâm Mặc đánh vang súng báo hiệu, một đầu thiếp mời bị quan phương lặng lẽ ghim trên đầu. Ưng Lệ Song Phong giải thích, phân tích, thuộc loại một à, tiêu đề, tên sự kiện, dịch Hán Việt theo quy tắc 3C chứng cứ, là một tiêu đề hoặc tên sự kiện cụ thể. Lịch sử tính thời khắc, chạm dây hẹn để sinh ra hai vị cùng ngày đăng đỉnh người. Cả Tô Kỳ, mắt ưng, và hôm nay rạng sáng, lấy biển cả chiến sĩ không sợ, dẫn đầu chinh phục độ cao so với mặt biển 4.890m đại địa nữ thân phong. Độc Lang Lâm Mặc vào hôm nay sáng sớm, thành công đăng đỉnh độ cao so với mặt biển 4.500m cự nhân phong. Hai tấm to lớn áp phích theo thứ tự là cả Tổ Kỳ cùng Lâm Mặc đứng tại đỉnh phong thân ảnh. Rất nhanh, cái này thiếp mời liền hấp dẫn tới đông đảo hoang dã cầu sinh chuyên mục kẻ yêu thích, thiếp mời nhiệt độ cũng là bị đẩy đến kinh khủng trăm và thêm. Ha ha, quan phương kiếm chuyện đúng không? Đây là tại kiến tạo đối lập A Song Vương cùng tồn tại. Cái này quý quá đặc sắc. Mặc thần vững như lão cầu, thẻ ca mãnh liệt như hồ điên. Đồ bàn đã mở. Cứ người nào trước chống nổi tiếp xuống vô cùng đông. Theo thảo luận tiến hành, liên quan tới ai sẽ là chạm dây Endless sau cùng quán quân, khu bình luận cũng cấp tốc chia hai phái. Cái này một quý chế độ thi đấu, quan phương cũng không cho ra cuối cùng chiến thắng tiêu chuẩn, cũng không có hạn chế cái này một quý thời gian, cái này cũng cho rất nhiều người mơ màng không gian. Lâm Mặc điểm tích lũy trước mắt có thể là đã bị tay cầm hai quý cấp khen thưởng cả Tổ Kỳ trên phạm vi lớn vượt qua. Ta xem trọng cả Tổ Kỳ tuyển thủ cầm cái này một quý quán quân, thực tế nghĩ không ra hắn nên như thế nào lật bản cả Tổ Kỳ tại chỗ này cùng mẹ nó bật học đồng dạng phía trước biết cái gì, sinh tồn là xem ai sống đến lâu dài, không phải xem ai bắn ra đến cao. Phía sau nếu như xuất hiện một cái sắp tốt Lâm Mặc nhiệm vụ, vẫn là có vượt qua cơ hội, bây giờ còn chưa có thật đến nhất giá lệnh thời điểm, rất nhiều chuyện đều nói không cho phép. Chương 123, lại do xét Diêm Hồ. Chương 123, lại do xét Diêm Hồ hoang dã độc cư, chạm dây hẹn để thứ 50 ngày. Đang đỉnh ạ diễn lìn sớm đã rút đi, thời gian tại dần dần rớt xuống, nhiệt độ không khí bên trong mỗi ngày vượt qua. Lâm Mặc giống một vị kinh nghiệm phong phú lao nông hầu hạ thổ địa của hắn đồng dạng, tỉ mỉ xử lý tòa này công sự. Mỗi ngày sáng sớm, hắn chuyện thứ nhất chính là kiểm tra tường đất có hay không có mới khe hở, lại dùng dự bị tốt bùn nhão tiến hành tu bổ. Nóc nhà thảm cỏ tại giá lạnh bên trong thay đổi đến yếu ớt, hắn cẩn thận vuốt lên bị gió thổi loạn biên giới, bổ khuyết bên trên mới cỏ khối. Cái kia quạt nặng nghề cửa gỗ, trục trục cột chỗ bị hắn nhỏ vào thu thập đến lượng nhỏ mỡ động vật son, khép mở lúc chói tai cách âm thanh biến mất, chỉ còn lại trầm ổn thuận hòa tiếng ma sát. Phòng chứa đồ bên trong vật tư lấy một cái quy luật tốc độ tiêu hao, Lâm Mặc nghiêm ngặt tuần hoàn theo chính mình chế định sinh tồn kế hoạch. Thịt muối, làm xưởng theo ngày cắt chém, phối hợp quy định số lượng lê mạch cùng khoai tây. Phía trước rau dại đại đa số đã tiêu hao hầu như không còn, hắn ở trong phòng thử nghiệm bồi dưỡng một chút giá thông mầm, mặc dù dài đến thưa thớt, nhưng điểm này màu xanh cùng chua cay vị, nhưng là đối kháng đơn điệu đồ ăn thức uống quý giá an ủi. Công sự bên ngoài là xếp chồng chất đến chỉnh tề dấm tuổi, thủ tâm than tuổi bị đơn độc cất giữ, dùng cho rét lạnh nhất ban đêm. Lâm Mặc tính toán, dựa theo hiện nay tiêu hao tốc độ, hiện có dự trữ đủ để chống đỡ đến băng tiêu tuyết tan. Đến mức mỗi ngày dùng nước, tuyết tan lấy nước thành nhiệm vụ hàng ngày. Lâm Mặc ưu hóa quá trình, tại cửa ra vào bên trong đào một cái hố cạn, bỏ vào bình gốm, ra ngoài mang về khối tuyết đặt ở bình gốm bên trong, dựa vào trong phòng nhiệt độ chậm chạp hòa tan, đã cung cấp kéo dài nguồn nước, cũng tăng lên trong phòng độ ẩm. Đột nhiên tiến vào dưỡng lao hình thức, đây mới thật sự là sinh tồn, không phải mỗi ngày chém chém giết giết. Nhìn xem Mặc Thần một chút xíu mài rũa công cụ, xử lý gian phòng, tốt chữa trị, A Lật Tử đã hoàn toàn dung nhập cuộc sống ở nơi này. Nó tốt lều bị Lâm Mặc dùng càng nhiều cỏ khô cùng gỗ thêm dày, thành một cái ấm áp thoải mái dễ chịu phòng đơn. Lâm Mặc mỗi ngày đều sẽ tiêu thời gian trải vớt nó thật dày lông tơ, không chỉ là vì vệ sinh cùng phòng ngừa thắt nút, càng là một loại tình cảm giao lưu. Lật Tử thì sẽ dùng đầu cọ hắn, dùng dịu dàng ngoan ngoãn đều to đáp lại. Lâm Mặc chính mình cơm nước có thể chính xác quy hoạch, bất quá Lật Tử cơm nước thì đại bộ phận ỷ lại tại sơn mạch quà tặng, cái này cũng thành Lâm Mặc mỗi ngày trọng yếu một trong công quá. Cùng ngay khí tướng đối hòa hoãn, sức gió không như vậy thấu xương lúc, Lâm Mặc sẽ đẩy ra nặng nghề cửa gỗ, đối với sớm đã chờ tại cửa ra vào Lật Tử nói một tiếng, "Đi, ăn cơm." Đây cũng không phải là một câu vui đùa. Lật Tử mong chính là mảnh này bị băng tuyết bao trùm cao nguyên bên trong. Lâm Mặc sẽ dắt nó đi ra tường gỗ, tại doanh địa xung quanh bị tuyết động bao trùm khu vực tiến hành tuần mục. Hắn giao sinh tồn lúc này biến thành khảo sát công cụ. Hắn sẽ dùng vỏ đao hoặc gậy gỗ, tại nhìn tuyết động kém cỏi, hoặc là có cỏ khô nhọn lộ ra địa phương nhẹ nhàng gõ, đẩy ra tuyết động. Một khi phát hiện phía dưới là bị đông cứng đến gắng gượng, nhưng vẫn như cũ giữ gìn hoàn hảo có cù nạ hoặc cái khác chịu rét họ lúa thực vật bãi cỏ ngoài ô, hắn liền sẽ ra hiệu Lật Tử tới. Lật Tử thì sẽ ăn ý tiến lên, dùng nó linh hoạt bờ môi cùng cứng cỏi răng, tinh chuẩn chim ăn thịt những này bị băng tuyết giữ tươi cỏ khô đồ hộp nhai cỏ khô lúc phát ra sàn sạt âm thanh, tại yên tĩnh cánh đồng tuyết bên trên lộ ra đặc biệt rõ ràng. Lật Tử bài máy cắt cỏ, thượng tuyến. Cái này cỏ nhìn xem đều không có trình độ, có thể ăn ngon sao? Lạc ngựa là nhai lại động vật, liền dựa vào cái này xuống đâu? Bất quá những này chỉ là cơ sở cơm nước. Lâm Mặc biết rõ, dựa vào những này cỏ khô, Lật Tử chỉ có thể duy trì cơ bản dấu hiệu sinh tồn, khó mà chống cự kéo dài giá lạnh. Hắn sẽ mang theo Lật Tử đi đến những cái kia thấp bé, chịu rét bụi cây bên cạnh, chọn lựa những cái kia năm đó sinh, tương đối mềm dẻo cành non cùng vỏ cây. Lật Tử sẽ giống ăn đồ ăn vật đồng dạng, cẩn thận gặm ăn những này giàu có sợi cùng lượng nhỏ khoáng vật chất bộ phận. Ăn không hết bộ phận, Lâm Mặc cũng sẽ cẩn thận thu thập lại mang về. Trừ cái đó ra, tại nham thạch cản gió chỗ, tại những này địa phương, thường thường sinh trưởng dán chặt mặt đất cỏ xỉ rêu cùng địa y lý, Lâm Mặc sẽ dùng tay hoặc phiến gỗ, cẩn thận đem những này màu xanh lá cây đậm, thoạt nhìn không chút nào thu hút thực vật chóc xuống, thu thập lại. Những này là cao nguyên mùa đông bên trong khó được vitamin cùng đặc thù dinh dưỡng nơi phát ra. Có một lần, Lâm Mặc tại thanh lý một chỗ khe đá hạ tuyết động lúc, phát hiện mấy bụi rậm bị gió tuyết bảo vệ rất khá, gần như chưa từng tàn lụi cao nguyên cỏ linh lăng. Đây quả thực là trời ban mỹ vị. Lật Tử cơ hồ là đem cả khuôn mặt đều cho vào, miệng lớn ngay, cái đôi vui sướng vung dậy, biểu đạt thỏa mãn cực lớn. Mặc thần đây là đem Lật Tử coi như hải tử tại nuôi a. Còn chuyên môn tìm cỏ xỉ rêu cùng cỏ linh lăng, quá cẩn thận. Lật Tử, đi theo cái này hai chân thú vật, cơm nước tiêu chuẩn thẳng tắp lên cao. Lật Tử hình như lại mập, quả nhiên đi theo Mặc thần có thịt ăn. Rất nhanh, lại đến Lâm Mặc chế định viễn chinh ngày. Miệng ăn núi lở khẳng định là không được. Cách mỗi 15 ngày, Lâm Mặc đều sẽ an bài 1 đến 2 ngày thời gian mang theo Lật Tử, tiến về khi trước phát hiện một chút tài nguyên kiểm nhận góp 4 nguồn gốc, ví dụ như phong hóa gốc, diêm hổ cùng quá độ khu. Trải qua 1-2 lần thu hoạch phong hóa cốc trứng chim trên cơ bản không sai biệt lắm bị móc không sai biệt lắm, Lâm Mặc cũng liền không sai biệt lắm từ bỏ nơi này. Hôm nay, hắn cùng Lật Tử tiến về địa phương là Diêm Hồ. Lộ tuyến đã quen thuộc, thêm nữa có ván trượt tuyết phụ trợ, Lâm Mặc cùng Lật Tử tốc độ tiến lên thật nhanh. Lật Tử tựa hồ cũng nhớ tới con đường này, bộ pháp nhẹ nhàng, thỉnh thoảng vung vẩy cái đuôi. Đến cái kia mảnh óng ánh lập loè thế giới màu trắng lúc, Diêm Hồ cảnh tượng cùng lúc trước đến thời điểm cũng không có quá lớn khác biệt. Biên giới mới vỏ càng dày, một chút nước cạn đoa bởi vì duy trì liên tục nhiệt độ thấp kết miếng băng mỏng. Đám kia màu hồng phấn hỏa liệt điểu vẫn còn tại, chỉ là số lượng tựa hồ thiếu một chút, bọn họ tụ tập tại giữa hồ càng sâu, chưa kết băng khu vực, chen thành một đoàn. Lâm Mặc không có trì hoãn, lập tức bắt đầu làm việc. Hắn thuần thục đập nát miếng băng mỏng, thu thập tinh khiết nhất muối tinh, tràn đầy cái này đến cái khác vật chứa. Lật Tử thì ở bên hồ quay trở ra, nhàn nhã gặm ăn chịu muối tẩy rửa bụi cây cảnh, bổ sung trong cơ thể bắt buộc khoáng vật chất. Quen thuộc quá trình, nhưng nhìn xem chính là dễ chịu Mặc thần cái này muối dự trữ, đủ đến sang năm mùa xuân Lật Tử đi theo lao đại ra ngoài, cơm nước chính là tốt nhưng mà, liền tại Lâm Mặc chuyên chú vào thu thập lúc, Lật Tử đột nhiên đình chỉ nhai, phát ra một tiếng ngắn ngủi phun mùi âm thanh. Lâm Mặc cùng Lật Tử tại cái này sao thời gian dài ở chung bên trong đã có ăn ý, dừng lại trong tay động tác, lần theo Lật Tử cảnh cáo địa phương nhìn lại. Nơi đó chỉ có một mảnh bị gió thổi vung khô héo bãi của ngoại ô cùng lẻ tẻ nham thạch. Nhưng rất nhanh, hắn sắc bén ánh mắt bắt được không tầm thường vết tích, dấu chân. Đây không phải là cỡ nhỏ động vật hoặc loài chim dấu chân, mà là cỡ lớn ngẫu nhiên có loại động vật lưu lại rõ ràng ấn ký, so lạc ngựa dấu móng càng lớn, càng sâu, mà còn số lượng không ít, lộ ra lộn xộn. Tựa hồ là một cái tiểu quần thể trước đây không lâu từng tại cái này hoạt động, liếm lăm mới. Lâm Mặc hứng thú, đi tới cẩn thận thăm dò. Dấu chân vô cùng tươi mới, có thể liền tại trong 1-2 ngày. Hắn tại dấu chân bên cạnh phát hiện hạt tròn hình dáng, thể tích khá lớn phân và nước tiểu, cùng với mấy chỗ bị rõ ràng gặm ăn qua lùm cây, đứt gãy tươi mới. Không phải vốn là quặng, cũng không phải lạc ngựa, Lâm Mặc ngồi xổm người xuống, dùng ngón tay đo đạc dấu móng kích thước, lông mày cau lại, lập tức lại chậm rãi giãn ra, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ cùng nghiêm trọng, là Pê Du ngựa đà lộc a. Chương 124, thiên nhiên cạm bẫy chương 124. Thiên nhiên cạm bẫy lạc đà hiệu Vê Du giải thích, phân tích, thuộc loại một đà, tên loài động vật, dịch Hán Việt kết hợp địa danh theo quy tắc 3C chứng cứ, là tên một loài động vật cụ thể. Một loại danh tự bên trong mang theo 3 loại động vật thần kỳ giống loài. Đây là một loại hình thể so lạc ngựa cùng nguyên đà giải thích, phân tích, thuộc loại một đà, tên loài động vật, dịch Hán Việt theo quy tắc 3C chứng cứ, là tên một loài động vật cụ thể. Đều to lớn hơn hiệu khoa động vật, vai cao có thể đạt tới hơn 1 mét, hùng hiệu nắm giữ hùng vĩ sừng hiệu. Bọn họ là dãy Endless chất bảo, hành tung kỳ bí, bình thường nghỉ lại tại càng xa xôi, thảm thực vật càng rậm rạp thung lũng. Tại mùa đông, bọn họ cũng sẽ bị ép đi tới giống diêm hồ dạng này khoáng vật chất điểm thiết tế. Mới động vật, nghe tới liền rất lợi hại. La Đa Lộc à, cái kia phải có bao nhiêu thì ta mặc thần chi thức điểm còn có thể phong phú, cái này đều có thể nhìn ra. Phong thu bên trong, bầu không khí cũng bởi vì phát hiện này mà sinh động. Lạc Đà Hiệu Vê Du giải thích, phân tích, thuộc loại một đà, tên loài động vật, dịch Hán Việt kết hợp địa danh theo quy tắc 3C chứng cứ, là tên một loài động vật cụ thể. Tàng Hồ Lao Sư âm thanh mang theo hưng phấn, đây chính là cao nguyên bên trên số lượng không nhiều đại gia hỏa, cung cấp thịt lượng cùng mỡ vượt xa là ngựa. Mà còn bề ngoài của hắn thật dày, xương hiệu là đỉnh cấp công cụ tài liệu. Phát hiện này đối Lâm Mặc đến nói, chiến lược ý nghĩa trọng đại. Long Gia nhẹ gật đầu, nói bổ sung, kỳ ngộ cùng tồn tại với phiêu lưu. Trưởng thành đa lộc, nhất là mang vai diễn hùng hiệu, rất có tính công kích cùng tính cảnh giác. Lực lượng của bọn chúng đủ để tùy tiện đỉnh lật một người trưởng thành. Săn bắn đa lộc, xa so với săn bắn lạc ngựa nguy hiểm phải nhiều. Lâm Mặc cũng phải cần chế định kín đáo kế hoạch. Đồ ăn thiếu mùa đông, dạng này phát hiện không thể nghi ngờ cho Lâm Mặc bên trên một liều cường tâm châm. Nếu như có thể đi săn đến đa lộc loại này cỡ lớn thu săn, hắn vượt qua dài rằng giặc mùa đông khả năng sẽ cực kỳ đề cao. Loại này cơ hội trời cho, ngàn bạn không thể bỏ qua. Mấy ngày kế tiếp, Lâm Mặc nhiều lần trở về Diêm Hồ khu vực, nhưng không còn là vì lấy muối, mà là tiến hành thăm dò. Hắn phát hiện đám này đà lộc hoạt động quy luật, bọn họ bình thường tại hoàng hôn hoặc sáng sớm trước đến liếm lắc muối, đồng thời quen thuộc tại dọc theo một đầu bị dẫm đập ra, tương đối cố định thú vật đường tiếp cận bờ hồ. Đầu này thú vật đường một mặt kết nối lấy bọn họ cư trú lùng cây, một chỗ khác thì kéo dài đến Diêm Hồ một mảnh trống trải lại kết miếng băng mỏng nước cả khu. Có một lần, Lâm Mặc vừa vặn gặp đám này đà lộc. Đám này đại gia hỏa bọn họ ước chừng 6-7 đầu, từ một con hiệu vai diễn cực kỳ hùng tráng, hình thể vượt xa đồng loại to lớn hùng hiệu dẫn theo. Lâm Mặc cũng không có lựa chọn dùng tùy thân ná cao su săn bắn. Tại mùa đông, những động vật cảnh giới tâm đều vô cùng cao, hắn căn bản không có lòng tin mò lấy đám này đà lộc gần một chút, đồng thời nếu là chọc giận những này đà lộc, bọn họ hướng về công kích mình lời nói, cái kia to lớn sừng hiệu cũng là to lớn uy hiếp. Để đó những này đà lộc rời đi về sau, Lâm Mặc suy tư tới đối sách. Làm sao không cần ná cao su đánh à, trơ mắt nhìn xem bọn họ chạy mặc thần cái này kiên nhẫn, ta phục. Theo 3 ngày đi. Đây mới thật sự là thợ săn, so liền là ai trầm hơn được ý. Mặc thân ý đồ xấu nhiều, hắn nhất định có thể nghĩ đến biện pháp tốt mấy ngày nay, Lâm Mặc không vẹn vẹn quan sát đà lộc dấu chân, cũng rút thời gian dài đi thăm dò Diêm Hồ biên giới địa hình. Hắn trọng điểm nghiên cứu đầu kia rõ ràng thú vật đường cùng Diêm Hồ kết nối nước cả khu. Nơi này dưới nước là dốc thoải, mùa đông thủy vị hạ xuống, biên giới kết một tầng không ổn định miếng băng mỏng, nhưng hơi hướng giữa hồ mấy bước, hồ nước chiều sâu liền vội ra tăng mãnh lên thêm, đủ để chìm ngập đà lộc hơn phân nửa thân thể. Càng quan trọng hơn là, đáy hồ là núi lỏng ra sền sệt nước bùn, một khi rơi vào, đối với cân nặng mấy trăm kg đà lộc mà nói, chính là thiên nhiên đầm lầy bấy giờ. Một cái lợi dụng xua đổi cùng địa hình tổ hợp cạm bẫy phương án, ở trong đầu hắn dần dần rõ ràng. Bước đầu tiên là hướng dẫn đà lộc bọn họ không muốn đi chệch. Hắn cần đem đà lộc bầy từ tương đối rộng lớn thú vật đường, tinh chuẩn xua đổi đến cái kia mảnh đặc biệt, nguy hiểm nước cạn vũng bùn khu. Trực tiếp xây dựng kiên cố tường rào không thực tế, hắn cần chính là tâm lý cùng thị giác bên trên hướng dẫn. Lâm Mặc thâm nhập phụ cận lùm cây, chặt cây đại lượng dài ước chừng 2 mét, đỉnh mang theo rậm rạp lá khô cùng gai nhọn cứng rắn chất bụi cây cảnh. Hắn cũng không có đem những này cảnh chặt chẽ sắp xếp thành tường, mà là giống cấy mạ đồng dạng, lấy nhất định góc chế độ, đưa bọn họ dày đặc, giao thoa cắm ở thú vật đường thông hướng Diêm Hồ. Hắn không hy vọng đà lộc thông qua khu vực hai bên. Những này cảnh tạo thành không phải vật lý bình thường, mà là một mảnh khiến người nhìn mà phát khiếp, không ngừng lắc lư hàng rào gai giải thích, phân tích, thuộc loại một đà, tên vật phẩm, cấu trúc, dịch Hán Việt kết hợp ý nghĩa theo quy tắc 3C chứng cứ, là tên cứ gọi một loại hàng rào cụ thể được tạo ra. Làm đà lộc bị xua đôi lúc, bọn họ bản năng sẽ tránh đi những này thoạt nhìn khó giải quyết lại không ổn định chướng ngại, từ đó bị vô hình hướng dẫn hướng dự lưu thông đạo. Bước thứ hai là thiết lập kinh hãi trang bị. Lâm Mặc lựa chọn một cái to cỡ miệng chén, tính bền dẻo rất tốt cảnh thông la hán sống giải thích, phân tích, thuộc loại một đà, tên vật phẩm, dịch Hán Việt kết hợp ý nghĩa theo quy tắc 3C chứng cứ, là tên cứ gọi một loại cảnh cây cụ thể được sử dụng. Đem ép cong đến gần như cực hạn, dùng dây leo dây thường tạm thời cố định, tạo thành một cái tràn đầy sức kéo cung hình. Tại cảnh thông la hán sống giải thích, phân tích, thuộc loại một đà, tên vật phẩm, dịch Hán Việt kết hợp ý nghĩa theo quy tắc 3C chứng cứ, là tên cứ gọi một loại cảnh cây cụ thể được sử dụng. Đỉnh, hắn cột lên một cái cùng loại đầu thạch khí túi lưới, bên trong tràn đầy nhỏ bé hòn đá. Một khi cái này trang bị bị kích phát, những này hòn đá sẽ bị thần tốc ném đà lộc bầy, tạo nên to lớn đe dọa hiệu quả. Đồng thời, hắn phá giải phía trước thu thập một chút dài nhỏ, rất có co giãn sợi đằng, đem thứ nhất mang một mực cố định tại thông đạo bên cạnh thân cây hoặc trên tảng đá lớn, một chỗ khác thì buộc lên nhẹ nhàng linh hoạt, nhan sắc bắt mắt lông vũ hoặc lột bỏ màu trắng vỏ cây. Những này sợi đằng bị kéo đến thông đạo khác một bên, tạo thành một cái ẩn nấp vấp dây. Một khi bị phát động, kéo căng sợi đằng sẽ bỗng nhiên bắn về, không những sẽ kinh hại đến đụng vào nó động vật, bên trên rõ ràng tiêu ký vật cũng có thể tại thị giác càng thêm kịch khủng hoảng. Bước thứ ba là cường hóa cuối cùng vũng bùn cả bẫy. Lâm Mặc lợi dụng tự chế một cái xẻng, từ bên bờ khô khan chỗ vận chuyển đến một chút núi lỏng ra đất cắt cùng nhỏ bé đá vụn. Tại đang lúc hoàng hôn, làm đà lộc rất không có khả năng trước đến lúc, hắn vượt vào băng lánh nước cả khu, đem những này đất cắt đều rơi tại đáy hồ nước bùn tầng ngoài. Bước này mục có hai, một là che giấu xuống phương nước bùn chân thực tình huống, để đáy hồ thoạt nhìn càng giống là kiên cố đất cát, hai là những này cắt đá cùng tầng dưới chốt nước bùn hỗn hợp phía sau, sẽ phá hư vốn có kết cấu, ngược lại có thể gia tăng rơi vào khả năng. Hắn còn cần cán dài cẩn thận đâm nát thông đạo ngay phía trước một phiến khu vực miếng băng mỏng, để nguy hiểm hồ nước bạo lộ ra, nhưng hai bên vẫn giữ lại miếng băng mỏng, tiến một bước thu hẹp an toàn thị giác đường đi. Tất cả sẵn sàng phía sau, Lâm Mặc lựa chọn Diêm Hồ bên cạnh một chỗ địa thế tương đối cao, cản gió lại có thể quan sát toàn bộ cạm bẫy khu vực nham thạch phía sau xem như chính mình ẩn nút điểm. Hắn thanh lý rơi chân tuyết động, đem ưng chi nộ cùng mấy viên tinh tuyển đạn đá đặt ở trong tay. Hắn nhiệm vụ chủ yếu là phát động cùng quan sát. Hắn cần chờ đợi đà lộc bảy tiến vào vị trí tốt nhất, sau đó kích hoạt tất cả cạm bẫy. Gió lạnh lướt qua Diêm Hồ, giữa hồ hỏa liệt điệu tựa hồ phát giác phiến khu vực này tràn ngập không tầm thường khí tức, thoáng cách xa phiến khu vực này. Không phải ta nói, ngươi đem cái này mấy đầu đà lộc làm người ni hồng giải thích, phân tích, thuộc loại một đà, tên dân tộc, quốc gia, dịch Hán Việt theo quy tắc 3C chứng cứ, là cách gọi lóng của người Nhật Bản. Trình độ khá lắm, liên hoàn kế, một vòng chụp một vòng tâm lý chiến, thị giác chiến, mặc thần đây là đọc thuộc lòng binh pháp a, mặc dù cái này cấu tứ rất thiên tài, bất quá những cái kia đà lộc thật sẽ lên chụp mũ sao trước chất vấn, lại tin tưởng chương 125, cạm bẫy kích hoạt, đạt được thành công lớn chương 125. Cạm bẫy kích hoạt, đạt được thành công lớn thời gian tại yên tĩnh mà khẩn trương chờ đợi bên trong trôi qua. Diêm Hồ biên giới không khí phảng phất ngưng kết, Lâm Mặc giống như nham thạch một bộ phận, tiềm phục tại chỗ cao quan sát đánh giá điểm, ánh mắt như chim ưng tập trung vào đầu kia bị tỉ mỉ sửa chữa qua thú vật đường. Hô hấp của hắn chậm chạp mà sâu xa, mức độ lớn nhất tiết kiệm thể lực cùng dưỡng khí, tất cả giác quan đều tăng lên đến trạng thái đỉnh phong. Thứ hai ngày hoàng hôn, làm trời chiều đem núi tuyết nhuộm thành màu đỏ máu lúc, mục tiêu cuối cùng xuất hiện. Đầu tiên truyền vào trong thai chính là nặng nề, lộn xộn tiếng chân, kèm theo cảnh cây bị đụng đoạn nhẹ nhàng giòn vang. Ngay sau đó, đạo kia hùng tráng thân ảnh dẫn đầu từ lùm cây trong bóng tối bước đi thong thả ra, chính là đầu kia sừng hiệu tranh banh hùng đầu hiệu lĩnh. Nó cảnh giác ngẩng đầu, to lớn lô mũi phun bạch khí, bén nhẹ quét mắt quen thuộc Diêm Hồ. Tại sau lưng nó, 5-6 đầu hình thể hơi nhỏ hiệu cái cùng mai con theo thứ tự hiện thân, mục tiêu của bọn nó rõ ràng, chính là bên bờ cái kia mảnh phân ra muối khu vực. Lâm Mặc trái tim trầm ổn mà có lực nhảy lên, không có bối rối chút nào. Dẫn đầu hùng hiệu dẫn đầu tiếp cận cái kia mảnh hàng rào gai giải thích, phân tích, thuộc loại một đà, tên vật phẩm, cấu trúc. Dịch Hán Việt kết hợp ý nghĩa theo quy tắc 3C chứng cứ, là tên cứ gọi một loại hàng rào cụ thể được tạo ra. Nó bén nhạy phát giác hoàn cảnh biến hóa, những cái kia dày đặc, lăng lư lại mang theo gai nhọn cảnh để nó cảm nhận được bản năng bài xích. Nó chần chờ chậm lại bước chân, tính toán tìm kiếm an toàn hơn con đường, mà nó sau hông đàn hiệu thành viên cũng theo đó dừng lại, bất an táo động. Chính là hiện tại. Lâm Mặc ánh mắt ngưng lại, tay phải vững như bàn thạch, kéo khống chế cung bắn đá giải thích, phân tích, thuộc loại một đà, tên vật phẩm, cấu trúc, Dịch Hán Việt kết hợp ý nghĩa theo quy tắc 3C chứng cứ, là tên cứ gọi một loại cùng cụ thể được tạo ra cây dây thừng. Bị ép cong đến cực hạn, lá hán tùng nhánh nháy mắt buộc phát ra tích góp đã lâu lực lượng, mang theo cột vào đỉnh túi lưới bỗng nhiên bắn lên, túi lưới bên trong mấy chục viên hòn đá nhỏ giống như đạn ria gào thét lên rồi hướng đàn hiệu phía sau đất chống cùng lùm cây. Lốt buốt, một trận dày đặc như mưa rơi gõ lá cây tạm âm đột nhiên vang lên. Bất thình lình, đệ tử phía sau công kích mặc dù cũng không tạo thành thực chất tổn thương, nhưng trong nháy mắt đốt lên đàn hiệu trong lòng hoảng hốt ngoài nổ. Nguyên bản liền bởi vì hàng rào gai giải thích, phân tích, thuộc loại một đà, tên vật phẩm, cấu trúc, Dịch Hán Việt kết hợp ý nghĩa theo quy tắc 3C chứng cứ, là tên cứ gọi một loại hàng rào cụ thể được tạo ra. Mà do dự đàn hiệu, bị trận này mưa đá triệt để kinh hãi tản, bọn họ phát ra ngắn ngủi kêu sợ hãi, bản năng tránh đi đạn đá đột kích phương hướng cùng cái kia mảnh làm chúng nó bất an bụi gai khu, đường ra duy nhất chỉ còn lại đầu kia bị dự lưu đi ra, nhìn như bình tĩnh thông đạo. Khủng hoảng giống như vi rút tại quần thể bên trong lan tràn, phóng to. Bọn họ tranh nhau chen lấn mà dâng tới thông đạo, nặng nghề móng không thể tránh khỏi phát động càng nhiều cơ quan. Hưu, ba, ba, ba. Mấy cây ẩn nấp dây mây đàn hồi giải thích, phân tích, thuộc loại một đà, tên vật phẩm, Dịch Hán Việt kết hợp ý nghĩa theo quy tắc 3C chứng cứ, là tên cứ gọi một loại dây mây cụ thể được sử dụng. Bị liên tiếp phát động, thắt ở phía trên màu trắng vỏ cây cùng lông vũ giống như quỷ mị tại bọn họ trong tầm mắt điên cuồng bật lên, vung đẩy. Những này không ngừng thoáng hiện quái dị cảnh tượng, tiến một bước tăng lên hỗn loạn, đưa bọn họ đảo vòng xúc động đẩy hướng đỉnh phong. Lâm Mặc từ chỗ tối đứng lên, trong tay gương chi nộ không ngừng bị hắn kéo ra, đạn đá không ngừng đánh vào những này đả lộc trên thân. Lâm Mặc không hề theo đuổi độ chính xác cùng lực sát thương, chỉ cần có thể thông qua những này đạn đá đem đà lộc bọn họ xua đuổi hướng bọn họ nên đi địa phương liền được. Phía trước có không biết tiếng vang, sau hông là không ngừng bộc phát tạp âm cùng lắc lư cái bóng, dẫn đầu hùng hiệu tại cực độ hoảng sợ bên trong đã hoàn toàn mất đi ngày thường cẩn thận. Theo một viên không biết nơi nào đến đạn đá chúng nó to lớn vào mông, to lớn đau đớn để nó hí dài một tiếng. Nó cặp kia con mắt thật to gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, cái kia mảnh bị Lâm Mặc giải lên đất cát, nhìn như kiên cố, chỉ là biên giới có chút vỡ vụn miếng băng mỏng nước cả khu. Tại nó hỗn loạn trong nhận thức biết, nơi đó là duy nhất khả năng thoát khỏi sau lưng khủng bố đường ra. Nó không do dự nữa, phát ra một tiếng lột ngạt mà quyết tuyệt gầm rú, bốn chân phát lực, thân thể cao lớn giống như chiến xa dẫn đầu xông vào cái kia mảnh chỗ nước cạn. Phốc phốc, hùng hiệu chân trước bước vào trong nước, dễ dàng đạp vỡ biên giới miếng băng mỏng. Nó móng tiếp xúc đến dưới nước tầng kia ngụy trang qua đất cát, nhưng chỉ vẹn vẹn chống đỡ không đến nửa giây, to lớn cân nặng liền nháy mắt ép vỡ cái kia yếu ớt tầng ngoài, sâu sắc lâm vào phía dưới sền sệt, hấp lực cực mạnh nước bùn bên trong. Quán tính để nó tiếp tục hướng phía trước sông tới nửa bước, nhưng phần sau thân cũng theo sát lấy rơi vào. Nước bùn nháy mắt không có qua chân của nó mấu chốt, đồng thời còn tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chìm xuống. Nó phát ra kinh sợ gào thét, liều mạng giãy giụa, tính toán rút ra hãm sâu tứ chi, nhưng mỗi một lần phát lực đều chỉ là để nó tại vũng bùn bên trong hãm đến càng sâu, quấy lên từng đoàn vận đục nước đen cùng nước ngâm. Sau lưng nó đàn hiệu tại khủng hoảng điều khiển, căn bản không kịp phanh lại, cũng vô pháp tại lối đi hẹp bên trong chuyển hướng, liên tiếp theo sát sông vào mảnh này tử vong thủy vực. Phù phù, phù phù, phù phù. Giống như bên dưới như sủi cảo, lại có hai đầu đà lộc theo sát phía sau, lâm vào vũng bùn. Bọn họ hoảng sợ hí, dãy rủa, băng lãnh nước bùn băng khắp nơi, nguyên bản bình tĩnh nước cạn khu nháy mắt hóa thành một mảnh tràn đầy tuyệt vọng cùng khí tức tử vong hỗn loạn đầm lầy. Cuối cùng mấy đầu hình thể nhỏ bé liêu, bởi vì xông vào cuối cùng, miễn cưỡng tại biên giới ngưng lại bước chân, phát ra hoảng sợ rên rỉ, quay người dọc theo đường về điên cuồng chạy trốn, biến mất tại trong bụi cỏ. Cạm bẫy thành công. Ba đầu khổng lồ lạc đà hiệu Peju giải thích, phân tích, thuộc loại một a, tên loài động vật, dịch Hán Việt kết hợp địa danh theo quy tắc 3C chứng cứ, là tên một loài động vật cụ thể. Bao gồm đầu kia hùng tráng nhất lãnh tụ, giờ phút này đều thành vũng bùn bên trong tù phạm. Bọn họ mỗi một lần ra sức dây rủa, đều tại gia tốc thể lực tiêu hao cùng nhiệt độ cơ thể sói mòn. Dây én đè hoàng hôn hàn y đang nhanh chóng giáng lâm, băng lạnh nước bùn giống như vô số cây kim thép, đâm vào da thịt của bọn nó, mang đi bọn họ dựa vào sinh tồn nhiệt lượng. Lâm Mặc buông xuống trong tay gương chi nộ, không có chút nào buông lỏng, ánh mắt tỉnh táo đến giống như cái này cao nguyên băng tuyết. Hắn biết, ngoan cố chống cự, những này đà lộc vài phút có thể từ diêm hồ bên trong thoát khỏi. Hắn cần bảo đảm săn bắn hoàn thành, cũng cần tại đêm tối triệt để giáng lâm phía trước, khống chế lại tràn diện. Lâm Mặc cấp tốc trượt xuống nham thạch, trở lại phía trước chuẩn bị xong một cái ẩn nấp nơi nhỏ lánh. Nơi này, hắn sớm đã chuẩn bị xong mấy cây dùng khô khan nhựa cây bia giải thích, phân tích, thuộc loại một a, tên vật liệu, dịch Hán Việt kết hợp phiên âm theo quy tắc 3C và 3B chứng cứ, là tên một loại nhựa cây cụ thể. Ngâm qua tráng kiện cành cây, đây là hắn bó đuốc. Hắn thần tốc dẫn cháy trong đó hai cây. Hô, thấm khắp cây son bó đuốc gặp hỏa chính là đốt, bộc phát ra sáng tỏ, nhảy vọt hỏa diễm, đang nhanh chóng ảm đạm xuống giữa trời chiều đặc biệt rõ ràng. Màu vỏ quýt quang mang tỏa ra Lâm Mặc gương mặt, cũng tỏa ra phía trước vũng bùn bên trong những cái kia rơi vào tuyệt cảnh cự thú hoảng sợ con người. Lâm Mặc hai tay giơ cao cháy hừng hực bó đuốc. Hắn từng bước một, chậm ổn mà kiên định hướng đi cái kia mảnh bốc lên vũng bùn. Hỏa diễm là tự nhiên nguyên thủy nhất, khắc xấu nhất uy hiếp. Đối với hám sâu băng lãnh cùng hắc ám trong sự sợ hãi động vật mà nói, cái này đột nhiên xuất hiện, không thể nào hiểu được nóng bỏng quan minh, so bất luận cái gì lợi trảo răng nanh đều càng có lực chủ kích. Cái kia mấy đầu còn có dư lực dãy rủa đà lộc, nhìn thấy tới gần ánh lửa, bản năng phát ra càng thêm thê lương gào thét, dãy rủa đến càng thêm điên cuồng, nhưng cũng càng thêm tuyệt vọng, bọn họ càng dãy rủa, hám đến càng sâu. Lâm Mặc không có áp sát quá gần, hắn lưu lại tại vũng bùn biên giới khoảng cách an toàn bên ngoài, bảo đảm những này đà lộc sừng hiệu không cách nào đủ đến hắn. Hắn vung vẩy bó đuốc, lợi dụng hỏa diễm quang mang cùng nhiệt độ, tiến một bước chen ép cùng ý hiếp những này gần như sắp tử vong cự thú, gia tốc bọn họ tinh thần cùng thể lực sụp đổ. Mãi đến cái này mấy đầu đà lộc bắp đùi đều đã lâm vào vũng bùn bên trong, Lâm Mặc mới thở dài một hơi. Ở mức mềm vũng bùn là thiên nhiên lồng giam, bây giờ không quản những này đà lộc bọn họ làm sao dãy rủa, đều sẽ không còn có ngoài ý muốn. Hắn chọn chúng đầu kia còn tại làm cuối cùng ngoan cố chống lại hùng hiệu. Trong ánh mắt của nó trừ hoảng hốt, còn có bất khuất gia tính. Lâm Mặc thả xuống bó đuốc, đem cắm ở đất tuyết bên trong, lại lần nữa giơ lên ứng chi nộ. Lần này mục tiêu là đà lộc đầu. Tại ánh lửa chiếu rọi, đạn đá vạch phá không khí rất lạnh. Siêu, phúc. Một tiếng vang trầm, hùng hiệu dãy rủa đột nhiên đình chỉ, to lớn đầu chậm rãi rủ xuống, chui vào vận đục nước bùn bên trong. Chương 126, lâu ngày không gặp S cấp khen thưởng. Chương 126, lâu ngày không gặp S cấp khen thưởng. Làm con thứ ba, cũng là cuối cùng một đầu đà lộc tại Lâm Mặc tinh chuẩn đạn đá bên dưới đình chỉ dãy rủa lúc, vũng bùn dần dần yên tĩnh trở lại, cũng tuyên bố Lâm Mặc lần này săn bắn kế hoạch triệt để thành công. Mưa đạn đã lâm vào cực hạn điên cuồng bên trong. Ba đầu. Ôi trời ơi, ba đầu cự thú. Cái này đủ ăn bao lâu? Ta sai rồi, ta liền không nên chất vấn Mặc Thần. Mặc Thần đây là trực tiếp cầm xuống toàn bộ mùa đông kho lúa. Cái này thu hoạch, xưa nay chưa từng có. Tuyệt đối là bản quý, thậm chí khả năng là tất cả quý bên trong kinh khủng nhất đơn lần thu hoạch. Mặc Thần, lúc đầu muốn lấy bình thường thợ săn thân phận cùng các ngươi ở chung, đổi lấy nhưng là xa lánh. Không trăng bước, ta là nhà bán buôn thịt hoang dã giải thích, phân tích, thuộc loại một a, tên chức danh, tổ chức hư cấu, dịch Hán Việt kết hợp ý nghĩa theo quy tắc 3C chứng cứ, là một danh xưng tự phong cụ thể. Ta ngả bài. Phòng thu bên trong mấy vị khách quý, nhìn trên màn ảnh cái kia ba bộ quái vật khổng lồ tại dần dần ngưng kết vũng bùn bên trong bất động hình ảnh, thật lâu khó mà bình tĩnh. Đang ca cái thứ nhất đánh vỡ trầm mặc, hắn dùng sức vỗ ngực của mình, phản phất dạng này mới có thể để cho kịch liệt nhịp tim bình phục lại. Ba đầu. Long gia. Tàng hồ lão sư. Các ngươi nhìn thấy không? Ba đầu a. Khá lắm, ta trực tiếp khá lắm. Lâm Mặc đây không phải là đang săn thú, hắn đây là đi nhập hàng a. Dây Endes hôm nay toàn trường từ rừng công tử trả tiền. Long gia quên tay, nặng nề mà nhẹ gật đầu. Hắn ánh mắt vẫn như cũ xít sao khóa chặt trên màn hình Lâm Mặc, trong giọng nói tràn đầy trước nay chưa từng có cảm khái cùng khẳng định, không hề nghi ngờ, chúng ta vừa bận chứng kiến một tràng đủ để ghi vào sử sách hoang dã độc cư giải thích, phân tích, thuộc loại một a, tên tài liệu, lịch sử, dịch Hán Việt theo quy tắc 3C chứng cứ, là tên cứ gọi một loại sử sách cụ thể trong bối cảnh chuyện kinh điển chiến dịch. Cái này không chỉ là bởi vì thu hoạch phong phú, càng là bởi vì quá trình của nó hoàn mỹ. Từ quan sát, thiết lập ban cục, xua đuổi đến săn giết, nước chảy mây trôi, không có một động tác là dư thừa. Tàng hồ lao sư trước sau như một thanh âm lười biếng giờ phút này cũng có chút kích động, cho dù ở sau cùng săn giết phân đoạn, Lâm Mặc tuyển thủ cũng không có bị thành công to lớn choáng váng đầu óc, không có liều lĩnh, mà là tại bảo đảm tự thân tuyệt đối an toàn điều kiện tiên quyết, lấy nhất tiết kiệm thể lực phương thức, tinh chuẩn hoàn thành đối ba đầu thú săn xử lý. Phần này tại to lớn dụ hoặc trước mặt vẫn như cũ bảo trì tỉnh táo cùng lý tính, quá đáng sợ. Cùng lúc đó, tại New Zealand một chỗ ấm áp thoải mái dễ chịu khôi phục trung tâm bên trong. Bởi vì nghiêm trọng tổn thương do giá rét mà trước thời hạn bỏ thi đấu hoán hùng tuyển thủ, chính nghiêng dựa vào trên giường bệnh, không chớp mắt nhìn chằm chằm vách tường trên màn hình hoang dã độc cư phát sóng trực tiếp hình ảnh. Hắn gái kia quấn lấy băng vải chân bị thật cao đột lên, nhưng không chút nào ảnh hưởng hắn ánh mắt chuyên chú. Khi thấy Lâm Mặc cầm trong tay bó đuốc, giống như ám dạ quân vương hướng đi vũ bùn, đồng thời lấy tinh chuẩn mà hiệu suất cao phương thức liên tiếp kết thúc ba đầu đà lúc, Hoán Hùng đầu tiên là kìm lòng không được vỗ tay, sau đó lại sờ sờ mặt bên trên gốc dâu cằm, biểu lộ phức tạp. Ai? Cái này Long Quốc gia hỏa thật là cái đồ biến thái, hắn lắc đầu, đối với không có một hai gian phòng tự lẩm bẩm. Lâm Mặc săn bắn thành công, hắn nghĩ tới chính mình. Lấy hắn săn bắn kỹ xảo, đối mặt dạng này đà lục bầy, tối đa cũng liền lựa chọn trong đó lớn nhất một đầu săn giết, đồng thời còn muốn bước lên nhất định nguy hiểm, mà Lâm Mặc người này thì là xảo diệu vận dụng địa hình bố trí cả bẫy, không cần tốn nhiều sức lực lượng liền cạo chết lớn nhất ba đầu. Hắn liền nghĩ tới chính mình lúc ấy tại trong cuồng phong gia cố lung lay sắp đổ công sự, cuối cùng lại nan địch giá lạnh bất đắc dĩ. Cùng Lâm Mặc phiên này bày mưu nghĩ kế, đem hoàn cảnh cùng thú săn đùa bỡn trong lòng bàn tay thao tác so sánh, chính mình loại kia dựa vào thể lực cùng kinh nghiệm gắng gượng chống đỡ, lộ ra như vậy, nguyên thủy mà thấp hiệu quả. Trí tuệ, đây mới thật sự là đại trí tuệ. A Hoán Hùng cười khổ, trong ánh mắt nhưng cũng không có ghen ghét, chỉ có đối người mạnh hơn thuần túy thán phục. Đúng lúc này, trước mắt trên màn hình lớn bắn ra một đầu quan phương thông báo. Đặc thù thành tựu đánh giá, tuyển thủ Lâm Mặc tại không phải là trong khi làm nhiệm vụ, độc lập hoàn thành đối ba đầu trưởng thành lạc đà hiệu Vê Du giải thích, phân tích, thuộc loại một đà, tên loài động vật, dịch Hán Việt kết hợp địa danh theo quy tắc 3C chứng cứ, là tên một loài động vật cụ thể. Cỡ lớn nguy hiểm thú săn, độ khó cao, hệ thống tính săn bắn. Hành vi này hiện ra chắc tuyệt sinh tồn quy hoạch năng lực, hoàn cảnh lợi dụng năng lực cùng nguy hiểm năng lực không chế, vượt xa thông thường săn bắn phạm chủ. Kinh đánh giá, trao tặng ngoài định mức chiến lược săn bằng cấp đánh giá đồng thời thu hoạch được đối ứng điểm tích lũy khen thưởng. S cấp khen thưởng. Là đã lâu không gặp S cấp khen thưởng. Hoán Hùng thân thể chấn động mạnh một cái kia thụ thương chân đều kém chút từ đai đeo thượng chết ngảy xuống. Quý thứ nhất bên trong, Hoán Hùng cùng Lâm Mặc hai người đều thu được cỡ cấp khen thưởng, thế nhưng từ sau lúc đó, vì phòng ngừa đám tuyển thủ cố ý quét S cấp khen thưởng, tiết mục tổ bình phán tiêu chuẩn cao rất nhiều. Cái này một quý bên trong, càng là chỉ có tuyển thủ cả tổ kỳ giải thích, phân tích, thuộc loại 1A, DN cơ chức danh, dịch phiên âm kết hợp ý nghĩa theo quy tắc 3B chứng cứ, là tên cứ gọi một tuyển thủ cụ thể. Tại trung kỳ nhiệm vụ bên trong thu được 2 LNS cấp khen thưởng, đây cũng là hắn cái này một quý hiện nay điểm tích lũy xa xa dẫn trước những tuyển thủ khác nguyên nhân. Mà bây giờ, Lâm Mặc thu được đồng dạng cấp khen thưởng. Hoán Hùng hoạt động trong tay máy tính bảng, điểm mở trạm Endless hoang dã độc cư giải thích, phân tích, thuộc loại 1A, tên địa điểm, sự kiện, dịch Hán Việt theo quy tắc 3C chứng cứ, là tên cứ gọi một trạm cụ thể của chương trình. Thời gian thực điểm tích lũy bảng xếp hạng. Đầu tiên đập vào mi mắt là cả tổ kỳ cái kia bắt mắt danh tự. Hắn vẫn như cũ cao ở đứng đầu bảng, ngồi vững đệ nhất bảo tọa. Theo sát phía sau chính là Lâm Mặc. Tại cái này một LNS cấp khen thưởng điểm tích lũy ra chỉ phía dưới, Lâm Mặc bản quý tổng điểm tích lũy như ngồi trung bên trên hỏa tiễn, hướng lên trên mãnh liệt nhảy lên một mảng lớn. Mặc dù cùng bằng vào 2 LNS cấp cả tổ kỳ so sánh, vẫn có một chút chênh lệch, nhưng cái kia nguyên bản nhìn như đã đuổi không kịp khoảng cách, đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bị cấp tốc rút ngắn. Hoán Hùng nhìn xem cái kia không ngừng nhảy lên, cuối cùng dừng lại tại 1000 điểm trong vòng chênh lệch mới bảng điểm số, miệng có chút mở ra, nửa ngày mới chậm rãi thở ra một hơi, nói lần này, thật sự có để mắt. Chương 127 thịt hựu, chương 127, thịt hựu. Lâm Mặc công sự bên ngoài treo lên mới to lớn vật phẩm trang sức, đó là một đôi từ hùng đầu hiệu dẫn đầu đỉnh gỡ xuống, giống như cổ lão quyền trượng vân nhánh đá lởm chởm sừng hiệu, bị Lâm Mặc dùng cứng cỏi sợi đằng một mực cố định tại nặng nghề cửa gỗ phía trên. Bọn họ mang theo một loại nguyên thủy mà thu kịch mỹ cảm, dưới ánh mặt trời hiện ra màu nâu đậm rực rỡ, chất sừng đường vân ghi chép cao nguyên gian nan vất vả cùng sinh mệnh ương ngạnh. Trong môn tiểu viện, giờ phút này chính tràn ngập một loại cùng ngoài cửa giá lạnh hoàn toàn ngược lại, ấm áp mà mê người khí tức. Xử lý cái kia ba đầu quái vật khổng lồ có thể nói là phí hết sức thiên tân bạc khổ, từ đem ba đầu đà lộc từ diêm hồ bên trong kéo đi ra, lại đến lấy máu, luồn ra, phân chia, tạo xương, đem lại lượng miếng thịt tiến hành ướp gia vị hong khô, trở sau cùng đến công sự đến. Mỗi một hạng công tác đều nặng nề đến cực điểm. Dòng dã 3 ngày 2 đêm thời gian, Lâm Mặc đều tại vì thế bận rộn. Nhưng giờ phút này, tất cả hệ vải đều bị trước mắt bữa này Lâm Mặc cho chính mình phong phú khao chỗ xua tan. Viện tử trung ương, thanh lý ra trên đất trống, đống lửa đốt chính vượng, tại nó phía trên là một cái lâm thời xây dựng, tràn đầy sáng ý bờ bờ cờ gián nướng. Lâm Mặc dùng 4 quả ý hình gậy gỗ có hình chữ nhật cắm sâu vào mặt đất, phía trên hoành giá 2 cây lửa ra, bóng loáng bền chắc la hán tùng gậy gỗ, tạo thành một cái loại nhỏ đổ nướng bình đài. Gậy gỗ bên trên, dùng canh mặc mấy khối lớn cắt đi, thật dày hồng nhuận đà lộc thịt sườn cùng mang theo đông tuyết mỡ sườn xếp. Khối thịt tại hỏa diễm vừa đúng liếm láp bên dưới, chính phát ra mê người tư tư tiếng vang, màu vàng kim dầu chân không ngừng chảy ra, nhỏ xuống vào phía dưới đống lửa, nổ lên một nhỏ đám vui sướng ngọn lửa, tùy theo dâng lên, là nồng đậm thuần hậu mùi thịt, hỗn hợp có gỗ thông thiêu đốt tươi mát khí tức, gần như muốn ngưng tụ thành thực chất, đem toàn bộ tiểu viện đều bao phủ tại một loại khiến người thèm nhỏ dãi bầu không khí bên trong. Lâm Mặc liền ngồi tại bên cạnh đống lửa một khối bằng phẳng trên tảng đá, khuôn mặt bị đống lửa ấn đến nóng lên, hắn đổi lại một kiện dùng đà lộc da may đồ mặc ở nhà mang trên mặt mấy ngày liền vứt vào phía sau bề ngoài, nhưng ánh mắt lại dị thường sáng ngời cùng lỏng lẻo. Trong tay hắn cầm một cái dùng gỗ chắc mới trẻ thành cán dài cái kẹp, thỉnh thoảng cẩn thận lật qua lại giá nướng bên trên khối thịt, bảo đảm bị nóng đều, thỉnh thoảng lại hướng lên mặt vẩy lên một chút muối thô gia vị. Và cái này nướng đài nhìn xem liền đi chuyên nghiệp. Đây mới là sinh hoạt ta. Ở trong vùng hoang dã đổ nướng đỉnh cấp thịt hiệu. Ăn hàng trí tuệ là vô tận. Mặc sư phụ, ta cái kia một phần nhiều thêm cay tại Lâm Mặc bên chân, Lật Tử Chính nằm sấp nằm lấy, lông xù thân thể theo sát chân của hắn, mang đến từng trận ấm áp. Trước mặt nó để đó cái kia rộng lớn một rãnh, bên trong không phải quả khô, mà là Lâm Mặc đặc biệt vì nó chuẩn bị thịnh yến, một lớn nâng hỗn hợp lê mạch hạt cùng tươi mới bụi cây cành thiệp. Lật Tử ăn đến vừa lòng thỏa ý, đầu to gần như muốn vùi vào trong máng, phát ra vui vẻ tiếng hừ hừ, cái đuôi thỉnh thoảng nhàn nhã vung vẩy một cái. Có nhiều như thế thịt hiệu, Lâm Mặc không cần lại vì đồ ăn phát sầu, phía trước tiết kiệm đến lê mạch, không bằng toàn bộ đốt cho hai ngày trước xuất đại lực đội trưởng vận chuyển Lật Tử. Mấy trăm cân đà lộc thịt trở về công sự, lúc ấy có thể là kém chút cho Lật Tử bệnh mắt trợn trắng lẽ lưới. Nướng trọn vẹn mấy giờ, đợi đến thịt hiệu mặt ngoài biến thành màu đậm, thậm chí thay đổi đến có chút cháy đen, Lâm Mặc mới cẩn thận từng ly từng tí đem gỡ xuống giá nướng. Hắn dùng một cái kẹp chọc chọc một khối lớn nhất thịt sườn, cảm nhận được vừa đúng có giãn. Hắn đem kẹp lên, để ở một bên chuẩn bị xong một khối rộng lớn, rửa sạch bằng phẳng trên ván gỗ. Dao sinh tồn mạch qua, màu hồng phấn nước thịt nháy mắt từ chỗ rạch mổ chảy ra, nội bộ chất thịt hiện ra hoàn mỹ phấn nộn màu sắc, ra ngoài thì là mê người khô vàng. Hắn thổi thổi khí, bổ xuống một khối nhỏ, không có tăng thêm bất luận cái gì dư thừa gia vị, chỉ là dùng ngón tay bóp lên, đưa vào trong miệng. Nháy mắt, cực hạn ngon tại vị giác bên trên nổ tung. Đà lộc thịt cảm giác cùng hắn phía trước nếm qua bất luận cái gì thịt cũng khác nhau. Nó so chuột thịt thỏ nặng nghề, so ức hiếp vững chắc, so lạc thịt ngựa phong phú hơn có giãn. Răng cắt vào lúc, có thể cảm nhận được sợi cơ bắp chặt chẽ, nhưng hơi chút này, liền tại trong miệng tăng ra, thả ra dư thừa nước thịt. Đó là một loại thuần túy mà cùng giã vị thịt, mang theo một tia cao nguyên thực vật thân thảo lưu lại nhàn nhạt mùi thơm ngát, cùng với hỏa diễm tiêu đốt phía sau đặc thù cháy xém hương. Mỡ bộ phận tại trong miệng hòa tan, mang đến nở nang cảm giác thỏa mãn, không chút nào chưa phát giác dầu mỡ. Ân Lâm Mặc thỏa mãn híp mắt lại, phát ra một tiếng trầm thấp than thở. Liên tục cường độ cao lao động cùng tinh thần căng cứng phía sau, cái này cửa ra vào nóng bỏng, tươi non, tràn đầy năng lượng thịt nướng, không thể nghi ngờ là đối thể xác tinh thần nhất cực hạn an ủi. Hắn tinh tế thưởng thức, cảm thụ được ấm áp đồ ăn theo thực quản trượt vào trong dạ dày, xua tan cuối cùng một hơi khí lạnh cùng người bại. Hắn lại bổ xuống mấy khối nướng đến vừa đúng sườn xếp, phía trên món sườn nhai rắc băng rung động, có một phong vị khác. Camera trung thực ghi chép trước mắt trong nhà này tình cảnh. Theo Lâm Mặc nhàn nhã hưởng dụng đa lúc hình ảnh duy trì liên tục, phòng trực tiếp nhân khí đạt tới chưa từng có độ cao. Giả lập lễ vật đặc hiệu cũng bắt đầu tại màn hình bên cạnh chói lọi nở rộ. Nhân sinh lực chỉ như sơ kiến tiên giải thích, phân tích, thuộc loại một đà, tên người dùng, biệt danh, dịch Hán Việt theo quy tắc 3C chứng cứ, là tên người dùng trong lời dễ ảm đưa ra thức ăn chim giải thích, phân tích, thuộc loại một đà, tên vật phẩm ảo, dịch Hán Việt theo quy tắc 3C chứng cứ, là tên một loại quả tặng ảo. Ít 99. Yêu uống trà sữa bổ tổ giải thích, phân tích, thuộc loại một đà, tên người dùng, biệt danh, dịch Hán Việt kết hợp ý nghĩa theo quy tắc 3C chứng cứ, là tên người dùng trong lời dễ ảm đưa ra lạc ngựa lông tơ ít 99. Tinh ba cao thủ giải thích, phân tích, thuộc loại một đà, tên người dùng, biệt danh, dịch Hán Việt theo quy tắc 3C chứng cứ, là tên người dùng trong lấy dễ ảm đưa ra hạt tinh thể hồ muối giải thích, phân tích, thuộc loại một đà, tên vật phẩm ảo, dịch Hán Việt kết hợp ý nghĩa theo quy tắc 3C chứng cứ, là tên một loại quả tặng ảo. Ít 10. Giám đốc hàng không vũ trụ Đức Mục Lan giải thích, phân tích, thuộc loại một đà, tên người dùng, biệt danh, dịch Hán Việt kết hợp phiên âm theo quy tắc 3C và 3B chứng cứ, là tên người dùng trong lấy dễ ảm đưa ra trái tim hồ muối giải thích, phân tích, thuộc loại một đà, tên vật phẩm ảo. Dịch Hán Việt kết hợp ý nghĩa theo quy tắc 3C chứng cứ, là tên một loại quả tặng ảo. Ít 1. Tôi là bè ở gờ gìn giải thích, phân tích, thuộc loại một đà, tên người dùng, biệt danh, dịch phiên âm theo quy tắc 3B chứng cứ, là tên người dùng trong lấy dễ ảm, phiên âm tên người nổi tiếng đưa ra sử thi lễ vật đỉnh phong cự nham giải thích, phân tích, thuộc loại một đà, tên vật phẩm ảo, dịch Hán Việt theo quy tắc 3C chứng cứ, là tên một loại quả tặng ảo. Ít 1. Mưa đạn cũng là sôi trào. Á á á. Cái này thịt nướng nhìn xem cũng quá thơm. Đêm khuya phóng động. Tố cáo. Thịt này còn có bông tuyết đường vân. Đỉnh cấp cùng nhu nhìn đều rơi lệ. Thợ quay phim thêm mùi gà. Không đối, thêm hiệu chân. Cái này nổi bật đặc biệt quá thèm người. Lao Lâm giải thích, phân tích, thuộc loại một đà, tên người, biệt danh, dịch Hán Việt theo quy tắc 3C chứng cứ, là biệt danh của nhân vật Lâm Mặc. Săn bắn động vật hoang dã là phạm pháp, nhanh lên đem trong tay ngươi chứng cứ nộp lên cho ta. Lâm Mặc tự nhiên là không nhìn thấy những màn lưới này bên trên treo chọc cùng tán thưởng. Hắn chuyên chú hưởng dụng bữa này kiếm không dễ tiệp, mỗi một cửa ra vào đều nhai đến nghiêm túc mà thỏa mãn, thỉnh thoảng sẽ cầm lấy bình nước, uống một ngụm dùng mang theo bạc hà lá cùng thực vật mùi thơm ngát nước trà. Chương 128, ba đổ nhĩ bỏ thi đấu chương 128, ba đổ nhĩ bỏ thi đấu độ cao so với mặt biển 4000m một mảnh phong hóa nghiêm trọng đá sỏi nương giấy bên trên. Địa hành giả ba đổ nhĩ từ hắn đào móc địa huyệt thức công sự bên trong chui ra, nặng nghề ra lạc đà áo bọc lấy hắn cường tráng như gấu thân thể. Hắn thói quen ngẩng đầu nhìn trời, chuẩn bị bắt đầu lại một ngày cùng giá lạnh cùng đồ ăn thiếu thốn đấu tranh. Nhưng mà hôm nay thiên tượng để hắn cặp kia quen dò xét địa chất kết cấu con mắt nháy mắt híp lại. Bầu trời hiện ra một loại quỷ dị, hiện ra không sạch sẽ màu vàng xanh lá sắc điệu. Tầng mây ép tới cực thấp, giống như ngâm nước bẩn cây đồng, nặng nề đến phảng phất có thể đụng tay đến. Gió không hề mãnh liệt, lại mang theo một loại chẳng lành, kéo dài nghẹn ngào, cuốn lên tuyết bọt đánh vào trên mặt, so thường ngày càng thêm thấu xương. Không khí bên trong tràn ngập một cỗ đặc thù, mang theo thổ tanh cùng băng tinh ngột ngạt khí tức. Ba Đổ Nhi nắm lên một cái trên đất tuyết, đặt ở chóp mũi sâu sắc khẽ ngửi, lại ngẩng đầu nhìn về phía phương xa ranh giới có tuyết. Những cái kia ngày bình thường rõ ràng sắc bén lưng núi dây, giờ khắc này ở tràn ngập băng tinh bên trong thay đổi đến mơ hồ không rõ. Kho kho hắn thấp giọng mắng một câu, lông mày xít sao khóa kín. Cái này đại ca còn ở đây. Cái này đại ca cùng mẹ nó ở hang động vật đồng dạng, trên cơ bản không thế nào ra ổ. Các mê ra mỗi ngày đều chẳng muốn đập hắn có thể cầu đến bây giờ cũng là đủ lợi hại đầy bụi đất. Nhìn xem người nguyên thủy đồng dạng ba đồ nhĩ lông mày đang cuộn loạn, dựa vào sinh tồn trực giác cùng đối với tự nhiên dấu hiệu một mạc lý giải, ngay tại hướng hắn phát ra mãnh liệt nhất báo động. Đặc biệt lớn bao tuyết mùa tới. Hắn địa huyệt công sự mặc dù giữ ấm, nhưng tại cực đoan thời tiết bên trong có thể xuất hiện tuyết lở, hoặc duy trì liên tục mấy ngày cực đoan tuyết động trước mặt, không khác một cái tinh xảo phân mộ. Ba đồ nhĩ trầm mặc trở lại trong động, nhìn xem chính mình còn lại tài nguyên. Lớn chừng bàn tay thì khô, số lượng không nhiều nhiên liệu. Không đủ. Hắn giống một đầu cảm giác được động đất đêm trước dã thú, nôn nóng tại không gian thu hẹp bên trong dạ bước. Lực lượng, tại loại này thiên địa chi uy trước mặt, lộ ra nhỏ bé như vậy. Bát Lệ ngồi tại công sự phía trước, do dự hồi lâu sau một lần nữa đứng dậy. Cái này đến từ cao nguyên Mông Cổ giải thích, phân tích, thuộc loại một à, địa danh, dịch Hán Việt theo quy tắc 3C chứng cứ, là tên riêng của một cao nguyên. Hán tử làm một cái ra ngoài ý định nhưng lại tại tình lý bên trong cử động. Hán ngồi xổm người xuống, dùng cặp kia che kín vết chai cùng nứt ra bàn tay lớn, nâng lên một nắm sạch sẽ, vàng lánh tuyết động. Hắn bắt đầu dùng sức mà cẩn thận trà rửa mặt mình cùng hai tay, tẩy đi phía trên mấy ngày liên tiếp tích lũy tàn thuốc, mỡ đông cùng mồ hôi bẩn. Băng lạnh nước tuyết kích thích làn da, mang đến ngắn ngủi chết lặng, nhưng cũng mang đến một loại kỳ dị thanh tỉnh cùng sạch sẽ cảm giác. Tiếp lấy, hắn lại dùng tuyết thanh lý chính mình áo da và áo trước bên trên rõ ràng nhất vết bẩn, tận khả năng đem chính mình xử lý chỉnh tề một chút. Quá trình này trầm mặc mà chuyên chú, mang theo một loại gần như nghi thức trang trọng. Làm xong tất cả những thứ này, ba lại lần nữa nhìn xung quanh cái này hắn một tay bám móc, dựa vào duy trì sinh hoạt nhà nhìn xem những cái kia đơn sơ lại ngưng kết tâm huyết của hắn công cụ cùng dự trữ. Hai mắt nhắm lại, ba đổ nhi chậm rãi nâng lên vừa vặn dùng tuyết dọn dẹp sạch sẽ tay, ánh mắt khôi phục quen có trầm tĩnh cùng cương nghị. Cuối cùng, hắn dùng sức mà kiên định nhấn xuống trên cổ tay cái kiếm màu đỏ tươi cầu cứu vòng tay. Chói hai phong minh thành, tại cái này mảnh tĩnh mịch cao nguyên bên trên băng lên, phản phất là làm một cái chiến sĩ có tôn nghiêm rút lui chỗ tấu băng lên, đặc biệt kể lệnh. Phòng thu bên trong, ba đổ nhi hành động đã rơi vào trong mắt mọi người. Lựa chọn của hắn là sáng suốt. Tàng Hồ lao sư trầm giọng nói, ba đổ nhị sinh tồn phương thức ỷ lại lực lượng cùng hoàn cảnh đặc định, tại loại này cấp bậc thiên thai trước mặt, hắn công sự cùng tài nguyên dự trữ xác thực tồn tại nhược điểm. Hắn bỏ thi đấu, ngược lại nổi bật hắn đối nguy hiểm nhạy cảm trực giác đằng ca biểu lộ là khó được nghiêm túc, là cái đàn ông. Thuần. Cái này bỏ thi đấu lui đến đều so người khác có phái đoàn. Long gia thật sâu nhẹ gật đầu, đây là tôn nghiêm. Một cái chân chính chiến sĩ tôn nghiêm. Cho dù ở thừa nhận thất bại, quyết định lui ra thời khắc, hắn cũng muốn bảo trì chính mình thể diện. Cùng lúc đó, tại càng cao độ cao so với mặt biển một chỗ cản gió khe đá bên trong, cả tổ kỳ cũng đang đứng tại hắn doanh địa bên ngoài, nhìn xem phương xa thời tiết. Hắn không có giống ba đồ nhĩ như thế rõ ràng nôn nóng, nhưng tấm kia ấn khắc gian nan vất vả trên mặt, biểu lộ trước nay chưa từng có nghiêm túc. Hắn không cần người nghe bùn đất, cũng không cần phân tích tầng mây. Tổ tông lưu truyền xuống, dung nhập huyết mạch kinh nghiệm nói cho hắn, sơn mạch ngay tại. Chim thú tuyệt tích yên tĩnh, không khí bên trong loại kia là thủ, phản phất có thể đồng kết linh hồn hàn ý, cùng với phương xa chân trời bất đủ. Tất cả những này dấu hiệu đều chỉ hướng cùng một cái kết luận, sơn thần giải thích, phân tích, thuộc loại một à, tên thần linh, dịch Hán Việt theo quy tắc 3C chứng cứ, là tên một vị thần chi nộ. Hắn thấp giọng dùng tiếng kể chủ niệm tụng cổ lão đạo tử, thỉnh cầu sơn thần giải thích, phân tích, thuộc loại một à, tên thần linh, dịch Hán Việt theo quy tắc 3C chứng cứ, là tên một vị thần. Khoan dung cùng che chở, cấp tốc kiểm tra chính mình tất cả vật tư, thịt khô, lá coca, còn dư lại không nhiều nhiên liệu. Sau đó, hắn bắt đầu dùng tốc độ nhanh nhất, đem công sự dùng càng nhiều hòn đá cùng ép chặt khối tuyết ra cố. Nhưng mà, coi hắn túi người tính toán di chuyển một khối dùng cho ép cố nóc nhà ra lạc đà nham thạch lúc, hắn động tác rõ ràng dừng một chút, bên trái bả vai mất tự nhiên kéo căng, lông mày bởi vì trong nháy mắt như kim châm mà cao lại. Hắn đổi tư thế, càng nhiều mượn nhờ eo chân cùng cánh tay phải lực lượng, mới đưa tảng đá rời lên cất kỹ. Tiếp xuống trong công tác, loại này nhỏ xíu ngưng trệ cùng không tiện thì có phát sinh. Nhất là tại cần hướng lên trên mở rộng cánh tay buộc chặt ra cố dây thường lúc, hắn cánh tay trái động tác rõ ràng không bằng cánh tay phải trôi chạy có lực, thậm chí có thể mơ hồ nhìn thấy hắn thỉnh thoảng sẽ nhanh chóng dùng sức bóp một cái chính mình cánh tay trái cùng vai vị trí, phản phất tại làm dịu một loại nào đó tầng sâu đau nhức hoặc cứng ngắc. Tuyển thủ cả tổ kỳ giải thích, phân tích, thuộc loại một à, DN cơ chức danh, dịch phiên âm kết hợp ý nghĩa theo quy tắc 3B chứng cứ, là tên cứ gọi một tuyển thủ cụ thể động tác. Có điểm lạ. Long gia bén nhạy bắt được điểm này, vai trái của hắn cánh tay tựa hồ có chút vấn đề, phát lực lúc lộ ra không quá thông thuận. Tàng Hồ lao sư điều ra phía trước số liệu cùng một chút hình ảnh tiến hành phân tích, không sai, kỳ thật vấn đề này đã tồn tại đã nhiều ngày, rất nhiều các khán giả đều cũng phát hiện. Đây cũng là tuyển thủ cả tổ kỳ giải thích, phân tích, thuộc loại một à, DN cơ chức danh, dịch phiên âm kết hợp ý nghĩa theo quy tắc 3B chứng cứ, là tên cứ gọi một tuyển thủ cụ thể tại chạm vào bầu trời giải thích, phân tích, thuộc loại một à, tên nhiệm vụ, dịch Hán Việt kết hợp ý nghĩa theo quy tắc 3C chứng cứ, là tên riêng của một nhiệm vụ cụ thể nhiệm vụ bên trong, xung kích tòa kia gần 5000m đỉnh núi giai đoạn sau cùng bị thương, tại ban đêm nhiệt độ thấp hoàn cảnh bên dưới, hắn từng thời gian dài tay không leo lên băng lánh vách đá. Hoàn cảnh lúc ấy nhiệt độ cứ thấp, kèm thêm gió mạnh, rất dễ dẫn đến tầng sâu bắp thịt cùng mô liên kết tổn thương do giá rét cùng bất vạm mà sinh bệnh. Loại này tổn thương tại ạ đền lìn tăng vọt lúc có thể bị xem nhẹ, nhưng tại sau đó sẽ biểu hiện là kéo dài đau nhức, cứng ngắc cùng lực lượng nhận hạn chế. Hiển nhiên, tuyển thủ cả tổ kỳ giải thích, phân tích, thuộc loại 1A, DNC chức danh, dịch phiên âm kết hợp ý nghĩa theo quy tắc 3B chứng cứ, là tên cứ gọi một tuyển thủ cụ thể cũng không có thật tốt xử lý một lần kia thương thế. Hoặc là nói ở trong môi trường này, hắn không cách nào sử dụng hiện có công cụ đến điều trị thương thế của mình. Nghe vậy, Tiêu Tiêu lo âu nói, dưới loại tình huống này, hắn còn muốn đối mặt sắp đến siêu cấp bão tuyết, có thể chống đỡ được sao? Đều đi đến bước này, đỡ không nổi cũng phải chống chọi a. Đằng Ca thở dài, ngươi nhìn người anh em này ánh mắt liền biết, hắn là thế tất yếu tại Endes cầm quan quân cả tổ kỳ mình đương nhiên rõ ràng thân thể tình hình. Lần kia đăng đỉnh bình quang phía sau, là thân thể lưu lại thai hoàng ẩm. Hắn mím chặt bờ môi, không có dừng lại trong tay công tác, chỉ là càng thêm chú ý phát lực phương thức, tránh cho quá độ kích thích vết thương. Hắn có thuộc về mình tiêu ngạo. Bạ cả mạ mạ à, Sơn Thần giải thích, phân tích, thuộc loại 1A, tên thần linh, dịch Hán Việt theo quy tắc 3C chứng cứ, là tên một vị thần, xin đem ta cùng nhau đúc vào cái này trời đông giá rét. Linh hồn của ta sớm đã đóng vào ngươi cái nước, sự kiên trì của ta là ngọn núi, một ngọn núi khác. Chương 129, bao tuyết tới chương 129, bao tuyết tới ba đổ nhĩ bỏ thi đấu phong mình, phản phất thổi lên tai nạn giáng lâm cuối cùng kẻ lệnh. Gió thổi rõ ràng tăng cường, nguyên bản nghẹn ngào tiếng gió dần dần diễn biến thành kéo dài, nột ngạt gào thét, giống như cự thú tại núi xa thở dốc. Hạt tuyết hung hăng nện ở công sự vách tường cùng trên ván cửa, không còn là tiếng xào xạc, mà là dày đặc như nổi trống phanh phanh rung động. Bầu trời triệt để mất đi nhan sắc, biến thành một loại hỗn độn, thôn vệ tất cả ảm đạm. Tầm nhìn tại mấy phút bên trong xuống tới gần như là không, phảng phất toàn bộ thế giới đều bị thả vào một cái to lớn, cao tốc xoay tròn trục lăn máy giặt. Siêu cấp bao tuyết tiến đến, treo ở công sự bên ngoài to lớn sừng hiệu, tại trong cuồng phong phát ra khiến người bất an kết âm thanh, phảng phất đầu kia hùng hiệu vong hồn ngay tại gõ đánh cánh cửa. Lâm mặc công sự bên trong, cùng ngoài cửa địa ngục cảnh tượng so sánh, có thể nói ấm áp yên tĩnh. Lò sưởi ổn định tiêu đốt, nhựa thông mùi thơm ngát hỗn hợp có thịt muối khói lửa, xung doanh toàn bộ không gian. Lâm Mặc ngồi tại dốc trên giường, liền ngọn đèn qua mang, đang dùng đà lộc ra may vá một kiện mới áo ra. Tại phát giác được trận này bao tuyết không đúng lắm về sau, lật tử ổ đã bị Lâm Mặc trước thời hạn một bước chuyển vào công sự bên trong, nó an tĩnh nằm dưới giường nó chuyên môn cỏ khô đệm lên, phát ra ổn định tiếng hít thở. Đây đã là bao tuyết kéo dài thứ 3 ngày. Thật dày tường đất cùng thảm cỏ nóc nhà hoàn mỹ ngăn cách tuyệt đại bộ phận hàn ý, tỉ mỉ quy hoạch rơm củi dự trữ cũng đủ để chống đỡ thật lâu. Lâm Mặc biểu lộ nhìn không ra có cái gì khác thường, chỉ là thỉnh thoảng thông qua thông khí lỗ nhỏ nhìn ra ngoài thời điểm, ánh mắt sẽ có chút nặng nề. Bên ngoài chỉ có một mảnh điên cuồng, bay tứ tung tuyết màn, liền gần trong gang tấc tường gỗ đều mơ hồ không rõ. Nhưng mà, ngoài ý muốn vẫn là xuất hiện. Lâm Mặc trước hết nhất phát giác được chính là nhiệt độ biến hóa. Cứ việc lò sưởi một mực đang tiêu đốt, thật dày tường đất cũng tại trung thực chứa được nhiệt lượng, nhưng hắn vẫn là cảm thấy một tia không giống với thường ngày, như kim đâm hàn ý từ phần lưng đánh tới. Hắn mới đầu tưởng rằng tâm lý tác dụng, nhưng làm hắn vô ý thức đem tay gần sát bên trong vách từ lúc, trong lòng đột nhiên trầm xuống. Vách tường không còn là phía trước loại kia cảm giác cấm áp, mà là lộ ra một loại rõ ràng, sâu tận xương vị lạnh buốt. Nhất là tới gần nóc nhà cùng bức tường kết hợp bộ vị trí, hàn ý càng thêm thấu xương. Liên Lật Tử cũng bắt đầu bất an, cặp kia dịu dàng ngoan ngoãn cái lỗ hai lớn giống như dạ đã dựng thẳng lên, khẩn trương chuyển động, tính toán định vị cái kia làm nó cực độ khó chịu rét lạnh nơi phát ra. Vì xác nhận tình huống, Lâm Mặc giơ lên ngọn đèn, cẩn thận kiểm tra vách tường, nhất là hàn ý nặng nhất nóc nhà chô nối tiếp. Ánh đèn chập chờn bên dưới, con ngươi của hắn đột nhiên co vào. Tại nóc nhà thảm cỏ cùng tường đất dính liền chỗ bóng tối, một đạo không biết lúc nào xuất hiện ngón nút nhỏ xíu khe hở, bất ngờ đập vào mi mắt. Nó vốn lượn hướng phía dưới, chiều dài tiếp cận nửa mét. Mà tại nó bên cạnh, còn có mấy đầu ngắn hơn, càng mạnh với dạng. Là phía trước bạch mao phong, cùng với lần này mãnh liệt hơn bão tuyết, kéo dài sức gió cùng kịch liệt nhiệt độ biến hóa, đối kết cấu tạo thành mắt thường khó mà phát giác ứng lực tổn thương. Đạo này khe hở, liền thành rét lạnh không khí lợi dụng mọi lúc đội quân mũi nhọn. Hắn xích lại gần khe hở, thậm chí có thể cảm nhận được một tia cực kỳ yếu ớt, nhưng xác thực tồn tại băng lãnh khí lưu ngay tại thấm vào. Chính là nó, giống một đầu ẩn hình rắn độc, ngay tại đem ngoại giới trí mạng giá lạnh liên tục không ngừng dẫn vào hắn cuối cùng này chỗ tránh nạn. Tại như vậy cực đoan lại kéo dài ngoại bộ nhiệt độ thấp xâm nhập bên dưới, bức tường chứa đựng nhiệt lượng đang bị thần tốc tiêu hao, đồng thời, ngoại bộ nhiệt độ thấp đang từ từ hướng bên trong thẩm thấu. Cứ theo tốc độ này, công sự trong ngoài độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày sẽ tạo thành càng nhiều khe hở, thậm chí có khả năng trực tiếp gây nên toàn bộ công sự sụp đổ. Đậu phộng, khe hở, phòng ở muốn sụp sao? Mặc Thần sắc mặt cũng thay đổi. Từ trước đến nay không gặp hắn khẩn trương như vậy qua. Song song, nghìn tính và tính, không có tính tới phòng ở chính mình xảy ra vấn đề. Cái này so trực tiếp đối mặt dã thú còn đáng sợ hơn. Đây là nước gấm nấu hết xanh a. Nghĩ một chút biện pháp, không thể ngồi mà chờ chết, phải nhanh tiến hành tu bổ. Lâm Mặc lập tức hành động, động tác nhanh như thiểm điện. Hắn đầu tiên đem lò sưởi thiêu đến bừng hơn, tận khả năng tăng lên trong phòng nhiệt độ, chỉ hoãn nhiệt lượng sói mòn tốc độ. Sau đó, hắn mang tới dự lưu, dùng cho tu bổ làm đất sét cùng một túi nhỏ muối ăn. Đống lửa bên cạnh bình gốm bên trong, một mực có Lâm Mặc dự lưu thức uống. Lúc này cũng không nói hoài tới nhiều như vậy, Lâm Mặc trực tiếp đem thức uống đổ vào đất sét bên trong, lại tiến vào trong gia nhập muối ăn có thể giảm xuống nước điểm đóng băng, là bùn nhão gia tăng nhất định phòng đóng băng hiệu quả. Bùn nhão sống không sai biệt lắm về sau, Lâm Mặc lại tại bên trong gia nhập rất nhiều những ngày này từ lật tử trên thân trải bớt xuống lông tơ, những ngày lông tơ có thể đề cao thật lớn bùn nhão chỉnh thể cường độ. Lạc ngựa nhung tại ngoại giới là thiên kim khó đổi đỉnh cấp sợi tổng hợp, bất quá tại sinh tồn trước mặt, không đáng giá nhắc tới. Cuối cùng, Lâm Mặc mang tới một tấm chuẩn bị làm cái đệm đà lộc ra, đem cắt chém thành lớn nhỏ thích hợp mấy khối. Chuẩn bị sẵn sàng. Lâm Mặc đem chính mình tất cả sưởi ấm trang bị mặc lên người, hít sâu một hơi, cuối cùng nhìn thoáng qua Lật Tử, sau đó bỗng nhiên kéo ra nặng nề chốt cửa. Oeng! Như địa ngục gió tuyết nháy mắt tràn vào, gần như đem hắn lật tung. Tầm nhìn là không, chỉ có bay tứ tung, giống như các sỏi cứng rắn băng tinh đánh vào trên mặt, như kim châm khó nhịn. Lâm Mặc gắt gao chống đỡ cửa, nghiêng người chen ra ngoài, sau đó dùng hết lực khí toàn thân đóng cửa lại, ngăn cách nội bộ ấm áp thế giới, cũng đem chính mình hoàn toàn đầu nhập vào màu trắng điên cuồng địa ngục bên trong. Hắn đi ra. Khá lắm như thế dụng sao, vì từ trên căn bản giải quyết vấn đề, Mặc Thần liều mạng. Ta không dám nhìn ngoài trời thời gian phảng phất ngưng kết, mỗi một giây đều dài dằng dặc như năm. Lâm Mặc bằng vào đối công sự kết cấu quen thuộc, cơ hồ là tựa vào vách tường, tại có thể chìm ngập bắp đùi tuyết động bên trong khó khăn xê dịch, lục lọi đi tới khe hở vị trí phương hướng. Tìm tới khe hở. Nó so ở trong phòng thoạt nhìn càng nhìn thấy mà giật mình, giống một đạo xấu xí vết sẹo khắc vào tường đất bên trên. Hắn lập tức hành động. Một cái tay từ trong túi ra lấy ra còn mang theo một tia dư ôn bùn não, dùng găng tay hung hăng đào ra một khối lớn, dùng sức đập vào trên cái khe. Bùn não tiếp xúc đến băng lãnh vách tường, gần như nháy mắt liền bắt đầu mất đi tính dẻo, thay đổi đến cứng ngắc. Hắn nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất, đem cương ép nhét vào, san bằng. Tiếp lấy, hắn lấy ra chuẩn bị xong đà lộc ra, bao trùm tại chưa hoàn toàn đông kết bùn nhau bên trên, dùng sức nén, để ra lông sợi cùng bùn nhau kết hợp, tạo thành một đạo cẳng có tính bền dẻo bị kín tầng. Sau đó, là cái thứ hai khe hở, lại lần nữa san bằng. Gió lạnh giống như dao nhỏ, xuyên thấu qua tầng tầng quần áo cắt thân thể của hắn, ngón tay rất nhanh mất đi cảm giác, toàn bằng ý chí tại máy móc cái động tác. Lâm Mặc lông mi cùng khăn quàng cổ biên giới kết đầy băng sương, hô hấp khó khăn, mỗi một lần hấp khí đều giống như nuốt vào vô số băng châm. Toàn bộ thế giới chỉ còn lại gió gào thét, tuyết xung kích, cùng với chính hắn nặng nề như ống bể thở dốc. Liên tại hắn sắp hoàn thành cuối cùng một khối khu vực tu bổ lúc, một trận trước nay chưa từng có gió lốc đống nhiên đánh tới. Dưới chân hắn trượt đi, cả người bị gió mang đến ngửa về đằng sau đi. Chương 130, tu bổ công sự chương 130, tu bổ công sự cẩn thận. Xong, muốn bị thổi ngã. Chịu đựng a Mặc Thần. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lâm Mặc phần eo đống nhiên phát lực, cả người sức eo hợp nhất cuối cùng là định trụ không có ngã tại đất tuyết bên trong. Hắn kịch liệt thở hổn hển, tim đập loạn, không dám có chút dừng lại, dùng lực lượng cuối cùng hoàn thành kết thúc công tác. Tu bổ hoàn thành. Hắn không dám chỉ hoãn một giây, lập tức dọc theo vách tường tìm tòi, dãy rủa lấy trở lại cửa ra vào. Coi hắn cuối cùng phá tan cái kia quạt nặng nề cửa gỗ, rơi xuống về tương đối ấm áp trong phòng lúc, hắn gần như mệt lạ, trực tiếp tê liệt ngã xuống ở sau cửa, toàn thân trên dưới bao trùm lấy thật dày băng tuyết, giống như một cái người tuyết. Lật Tử lo lắng đụng lên đến, dùng cái mũi đuổi hắn, phát ra ồ ồ gọi tiếng. Lâm Mặc ho kịch liệt đấu, nhiệt độ trong phòng tương phản cùng khói lửa để hắn có chút không quá thích ứng. Bất quá trên tường khe hở cuối cùng là bị ngăn chặn. Hắn có thể cảm nhận được, nhiệt độ trong phòng ngay tại tăng trở lại. Hắn làm đến. Lâm Mặc tuyển thủ theo bên ngoài hoàn thành tu bổ. Tiêu Tiêu âm thanh mang theo nghĩ mà sợ kích động, cái này quá điên cuồng, nhưng cũng vô cùng hữu hiệu. Ngoại bộ khe hở đã bị ngăn chặn. Long gia thần tốc bổ sung, từ hắn dáng đi cùng hô hấp phán đoán, hắn có cường độ thấp mất âm nóng triệu chứng, ngón tay rất có thể có tổn thương do giá rét. Hắn nhất định phải lập tức xử lý tự thân trạng thái, nếu không cho dù công sự sửa xong, cá nhân hắn vấn đề sức khỏe cũng có thể dẫn đến bỏ thi đấu. Tàng Hồ lao sư thì là sắc mặt vô cùng nghiêm túc, công sự xuất hiện khe hở, là điển hình cực đoan thời tiết bên dưới kiến trúc ứng lực tổn thương. Kéo dài cường phong áp cùng trong ngoài to lớn độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày, đối bất luận cái gì kết cấu đều là nghiêm trọng thử thách. Mà đối với Lâm Mặc tuyển thủ đến nói, xuất hiện lần thứ nhất, liền có khả năng xuất hiện lần thứ hai, hắn nhất định phải cân nhắc đến điểm này, kịp thời làm ra ứng đối biện pháp. Cái này báo tuyết tà lợi hại, lại nhiều đến mấy lần, phong ở đoán chừng đều muốn sập tin tưởng Mặc Thần, hắn sẽ tìm đến biện pháp trong màn ảnh. Lâm Mặc tiến vào trong phòng, liền bỏ đi dính đầy băng tuyết cái mũ khăn quàng cổ cùng áo ra, sau đó, hắn góp đến bên cạnh đống lửa, dùng chăn sinh tồn đem chính mình từ đầu đến chân toàn bộ bao lấy. Tại chăn sinh tồn bọc vào, thân thể của hắn bắt đầu chậm chạp ấm lại, kịch liệt run rẩy dần dần lắng lại, chuyển thành một loại tầng sâu, kéo dài hàn ý. Lâm Mặc biết đây là tốt dấu hiệu, nói rõ thân thể ngay tại một lần nữa khống chế nhiệt độ điều tiết. Hắn cẩn thận từng ly từng tí, đem đông đến chết lặng cứng ngắt hai chân từ giày bên trong đưa ra, tới gần lò sưởi một bên ấm áp khu vực, lại cam đoan sẽ không rời hỏa quá gần, cực kỳ chậm rãi để nhiệt lượng thẩm thấu. Đồng thời, hắn bắt đầu dùng sức xoa nắn gương mặt của mình, lỗ tai, ngón tay cùng ngón chân, xúc tiến cuối tuần hoàn máu, phòng ngừa tổn thương do giá rét chuyển biến xấu. Mỗi một lần xoa nắn đều mang đến kim châm cảm nhận sâu sắc, nhưng cái này cảm nhận sâu sắc mang ý nghĩa cảm giác thần kinh tại khôi phục. Trải qua nửa giờ cố gắng, Lâm Mặc rốt cục là cảm giác nhiệt độ cơ thể khôi phục bình thường. Thành công chống cự mất âm nóng xâm nhập phía sau, Lâm Mặc không có chút nào thở dốc. Khe hở xuất hiện giống như cảnh báo, để hắn triệt để minh bạch, phía trước vững như thành đồng chỉ là đối với bình thường giá lạnh mà nói. Đối mặt trận này to lớn bao tuyết, hắn nhất định phải đem công sự phòng ngự đẳng cấp tăng lên tới cao độ trước đó chưa từng có. Đầu tiên là công sự nội bộ. Trên xà nhà một chút làm bằng gỗ kết cấu chỗ nối tiếp là khu vực nguy hiểm, Lâm Mặc không dám qua loa, mang tới một chút gỗ, dùng dao sinh tồn gọt ra đơn giản chuẩn bao kết cấu, sau đó liều đi lên, tạo thành từng cái hình tam giác kết cấu. Dạng này liền có thể đem trên nóc nhà chuyển đến lực cho phân tán ra, để tránh nóc nhà bị tuyết động áp sập. Sau đó, Lâm Mặc đem phía trước dự trữ, thuộc ra tốt tất cả ra toàn bộ lấy ra. Dùng cốt châm cùng cứng cỏi gân kiện dây, đem những này da lông từng khối khâu lại, chế tạo số tròn trường to lớn da lông thảm treo tường. Hắn đem những này thảm treo tường dùng xương đinh chặt chẽ treo ở công sự bên trong trên tường, nhất là cánh bắc cùng phía tây đón gió tường. Thật dày da lông tạo thành tuyệt giai kèm theo giữ ấm tầng, cực đại tăng cường vách tường cách nhiệt tính năng. Chỉnh lý xong công sự nội bộ về sau, Lâm Mặc không ngừng thông qua thông khí cửa sổ, quan sát đến ngoại giới gió tuyết trạng thái. Tại dạng này thiên khí trời ác liệt bên trong, cũng sẽ có một chút gió ngừng, hoặc là sức gió hơi chỉ hoãn thời gian điểm. Tại mỗi một lần gió tuyết hơi dừng ngắn ngủi cửa sổ, Lâm Mặc đều sẽ võ trang đầy đủ, bảo hiểm ra ngoài. Hắn lợi dụng một cái xẻng, lấy công sự vách tường làm cơ sở, hướng lên trên đắp lên tuyết động, tạo thành một cái vờn quanh công sự, nhất là đón gió mặt dốc thoải hình dáng tuyết xây. Hắn hành vi này cũng đưa tới rất nhiều người xem không hiểu. Đây là muốn làm gì? Dùng tuyết đem công sự vây lại, có thể hữu dụng không? Vừa đi vừa về dạng này ra bảo, cũng không sợ cảm cúm phòng thu bên trong, Tàng Hồ lao sư cấp ra giải thích, Lâm Mặc tuyển thủ xử lý là phi thường chính xác, tuyết là miễn phí, ưu dị giữ ấm tài liệu, tầng này giáp tuyết giải thích, phân tích, thuộc loại một à, tên vật phẩm, khái niệm, dịch Hán Việt theo quy tắc 3C chứng cứ, là tên cứ gọi một lớp bảo vệ bằng tuyết có thể hữu hiệu giảm sóc sức gió, đồng thời giảm bớt bức tường cùng ngoại giới không khí lạnh trực tiếp mặt tiếp xúc tích, Lâm Mặc đem công sự bên ngoài toàn bộ bao trùm bên trên tuyết về sau, liền tương đương với một cái nhân tạo nhà tuyết, ngược lại độ tin cậy đề cao thật lớn. Long Gia cũng là đi theo nhẹ gật đầu, không sai, Lâm Mặc vô luận là đối diện nguy cơ xử lý, cùng đối với nắm bắt thời cơ đều phi thường ưu tú, đây mới là đứng đầu sinh tồn người tư duy hình thức, chủ động xuất kích, đem nguy hiểm để phòng tại chưa xảy ra. Một mực bận rộn hơn nửa ngày, Lâm Mặc mới hoàn thành tất cả công tác, kéo lấy gần như mệt là thân thể đi vào công sự. Công sự nội bộ tia sáng bởi vì da lông thảm treo tường mà thay đổi đến càng thêm u ám, nhu hòa, nhưng cũng lộ ra vô cùng ấm áp cùng an toàn. Không khí tựa hồ cũng thay đổi đến nặng nề chút, đó là tốt đẹp giữ ấm tầng mang tới hiệu quả. Lâm Mặc thở dài một hơi, dáng chống đỡ giữ vững tinh thần, mang tới một cái bình uống, gác ở lò sưởi bên trên, sau đó, hắn lấy ra mấy thứ phía trước lưu lại chiến lược dự trữ. Hắn đầu tiên hướng bên trong gia nhập lê mạch cùng khoai tây làm, bọn họ có thể cung cấp vững chắc cắt bỏ hỉ giặt cùng đồ ăn sợi, sau đó Lâm Mặc lấy ra một đoạn phía trước giữ gìn, dầu có nhũ màu vàng cốt tủy đá lộc xương đùi, cẩn thận gõ mở, dùng mảnh gậy gỗ đem màu mỡ cốt tủy hoàn chỉnh cạo vào bình uống bên trong. Cuối cùng gia nhập là hong khô đà lộc thịt khô cùng mỡ khối, cắt nát vung vào hộp bên trong. Lâm Mặc hướng bình gốm bên trong gia nhập số lượng vừa phải nước tuyết, sau đó dùng một cái sạch sẽ gậy gỗ chậm rãi quấy, mỡ cùng cốt tủy tại dần dần ấm lên trong nước chậm rãi hòa tan, thả ra nở nang dầu trơn, rất nhanh, một cỗ cực kỳ nồng đậm, thuần hậu mùi thịt hỗn hợp có ngũ gốc cháy xém hương tràn ngập ra, mùi vị này so đơn thuần thịt nướng càng thêm thâm trầm, càng thêm mê người, tràn đầy dinh dưỡng cảm giác. Cuối cùng, bình gốm bên trong chất hỗn hợp bắt đầu từ ngực mà bốc lên nhỏ bé bọt khí, mỡ hoàn toàn hòa tan, cùng trình độ, thịt nát, lê mạch cùng khoai tây đầy đủ dung hợp, tạo thành một nồi đậm đặc màu trắng sữa, mặt ngoài hiện ra mê người bóng loáng cháo. Đến rồi đến rồi. Mặc thần bản chất bổ sung năng lượng giải thích, phân tích, thuộc loại một à, tên vật phẩm, khái niệm, dịch Hán Việt kết hợp ý nghĩa theo quy tắc 3C chứng cứ, là tên cứ gọi một loại thực phẩm bổ sung. Cái này phối liệu đơn, nhìn xem liền đỉnh no bụng. Tất cả đều là cứng rắn hàng. Cốt tủy mỡ, nhiệt lượng bằng a, tuyệt đối đủ sức lực. Lâm Mặc đem bình gốm từ trên lửa rời đi, hơi làm lạnh. Hắn không kịp chờ đợi dùng thìa gỗ múc một muỗng, thổi thổi khí, đưa vào trong miệng. Cảm giác cũng không phải là tinh tế, thậm chí có chút thô ráp. Có thể nhai đến thịt khô nát cùng lê mạch hạt tròn, hương vị cũng không tính được quá tốt, thế nhưng theo nóng bỏng cháo theo thực quản trượt vào trong dạ dày, một cỗ rõ ràng khiến người vui vẻ dòng nước ấm cấp tốc hướng toàn thân khuếch tán, xua tan sau cùng hàn ý cùng mệt mỏi. Ăn xong hơn phân nửa hộp nhiệt độ cao lượng cháo, Lâm Mặc thật dài thở phào nhẹ nhõm, trên mặt khôi phục một ít huyết sắc. Loại kia sâu tận xương thủy cảm giác mệt mỏi mặc dù không có lập tức biến mất, nhưng loại kia khiến lòng người sợ suy yếu cùng rét lạnh đã bị vững chắc no bụng cảm giác cùng trong cơ thể thiêu đốt nhiệt lượng thay thế. Một bên Lật Tử cũng bị cái này mùi thơm nồng nặc hấp dẫn, lại gần tò mò người người. Lâm Mặc cười cười, đem một điểm cuối cùng tạo không nổi cháo nội tình hỗn hợp một chút nước nóng, rót vào Lật Tử ăn trong máng. Lật Tử lập tức vui sướng liếm ăn. Chương 131, chỉ còn hai người chương 131, chỉ còn hai người u ám bách đá phía dưới, cả tổ kỳ lặng lặng nghe gió tuyết âm thanh. Tại bao tuyết tiến đến phía trước, hắn liền đã từ bỏ nguyên lai công sự, đi tới hắn hiện tại vị trí, đây là một chỗ cao độ cao so với mặt biển thiên nhiên bằng phẳng sơn động, giống như là một cái cự thú mở ra xương hàm, bên trong diện tích miễn cưỡng có thể ở lại một người, loại này kết cấu có thể hữu hiệu tránh cho gió tuyết trực tiếp rót vào. Băng lạnh không khí cũng sẽ bởi vì mật độ lớn mà trầm tích tại động khẩu khá thấp chỗ. Cả tổ kỳ cấp tốc dùng tảng đá đục bình sơn động công sự bên trong một chút cao hút địa phương, mở rộng sinh tồn phạm vi, sau đó hắn đem dưới thân địa phương trải lên cỏ khô, lại lợi dụng đập xuống đến tảng đá cùng xung quanh đá vụn, thần tốc lũy thế một đạo tường thấp, tiến một bước thu nhỏ công sự lối vào. Sau đó hắn dùng thu thập đến đại lượng tuyết động, hỗn hợp hòn đá nhỏ, giống lau đuổi đồng dạng cẩn thận bôi lên tại công sự tất cả đường lối chỗ, đem triệt để bị kín, đông kết thành một thể. Đồng thời, hắn cũng tại rìa ngoài trồng chất tuyết động, tiến một bước gia cố cùng giữ ấm. Mấu chốt nhất sưởi ấm thiết bị là tuyển thủ cả tổ kỳ giải thích, phân tích, thuộc loại một à, đơn ở cơ chức danh, dịch phiên âm kết hợp ý nghĩa theo quy tắc 3B chứng cứ, là tên cứ gọi một tuyển thủ cụ thể. Trong huyệt động ương đảo một cái hố cạn, xung quanh dùng hòn đá lũy thế, đây chính là hắn lò sưởi. Nhưng cùng Lâm Mặc duy trì liên tục thiêu đốt khác biệt, sách lược của hắn là tập trung thiêu đốt, tích trữ nóng phong thích. Hắn sẽ duy nhất một lần đầu nhập khá nhiều chịu đốt cây bụi dị tạ căn cùng than tuổi, đem đốt đấu, tạo thành một đống lớn nóng bỏng lửa than cùng nóng bỏng tảng đá. Cuối cùng, cả tổ kỳ trong huyệt động bên cạnh nhất khô khan, ấm áp nhất vị trí. Dùng một khối bằng phẳng tảng đá thiết lập một cái nho nhỏ tế đàn, phía trên trưng bày này chuỗi lá coca dây chuyển cùng mấy khối hình dạng kỳ lạ nham thạch, đây là hắn cùng ạ cả mạ câu thông tinh thần đã có. Toàn bộ quá trình như đồng hành mây nước chảy, không có một tia dư thừa động tác. mỗi một cái trình tự đều ngưng tụ thế hệ sơn dân ứng đối cực đoan thời tiết trí tuệ kết tinh. Đến lúc cuối cùng một khối tuyết động bị lập thực, một cái mới, càng thêm điệu thấp ẩn nấp lại kết cấu hợp lý diều hâu tổ tại bên vách núi Lặng Yên xây thành. Tại hắn chui vào mới xào huyệt không lâu sau đó, đợt thứ nhất giống như bão cát hạt tuyết liền cuồng bạo đập vào phiến đá bên trên, phát ra dày đặc nổ vang. Bên ngoài nháy mắt lâm vào trắng xóa địa ngục. Cả tổ kỳ có giúp ở chỗ che chở mới bên trong, nghe lấy bên ngoài giống như vạn quỷ kêu khóc tiếng gió, cảm thụ được cái này không gian thu hẹp tại trong gió lốc lù lù bất động vững chắc. Hang động nham thạch vách tường thân thể rất nhanh thay đổi đến băng lãnh thấu xương. Cả tổ kỳ có giúp ở lò sưởi một bên, dựa vào đống kia nóng thạch phóng xạ ra kia hồng ngoại ấm áp. Hắn sẽ không để hỏa diễm duy trì liên tục thiêu đốt lấy tiết kiệm nhiên liệu, làm nóng thạch nhiệt độ bắt đầu hạ xuống, thân thể cảm giác rét lạnh lúc, hắn mới lại lần nữa tăng thêm chút ít nhiên liệu, một lần nữa làm nóng tảng đá. Hắn cứ như vậy vòng đi vòng lại, cùng rét lạnh tiến hành đánh giằng co. Trong động nhiệt độ từ đầu đến cuối tại điểm đóng băng phụ cận bồi hồi, chưa nói tới thoải mái dễ chịu, nhưng đủ để duy trì sinh tồn thấp nhất nhu cầu. Hắn đồ ăn kém xa lâm mặc phong phú, chủ yếu là hong khô miếng thịt cùng chút ít khoai họ cả thân củ. Hắn giống đồng hồ đồng dạng chính xác phân phối khẩu phần lương thực, mỗi ngày chỉ hấp thu vào duy trì cơ bản sinh mệnh hoạt động cần thiết lượng. Vai trái cánh tay cũ kỹ tổn thương tại rét lạnh cùng khí ẩm xâm nhập bên dưới, lúc nào cũng đau ngầm ngầm, nhất là tại hắn di động cửa đá xem xét tình huống hoặc tăng thêm nhiên liệu lúc. Hắn không có thuốc, chỉ có thể thông qua điều chỉnh tư thế, dùng sức xoa nắn, cùng với thời gian dài hơn ngồi im thư giãn minh tưởng đến nhẫn lại. Đau đớn thành hắn thanh tỉnh cảnh báo, nhắc nhở hắn sinh tồn đại giới. Thời gian dài hắc ám cùng cô tịch bên trong, hắn không có sụp đổ. Hắn thấp giọng ngâm sướng cổ lão, giai điệu đơn điệu dần ca ỉn cả giải thích, phân tích, thuộc loại một à, tên thể loại âm nhạc, dịch phiên âm theo quy tắc 3B chứng cứ, là tên một thể loại dân ca cụ thể. Lời bài hát là liên quan tới ngọn núi, ngôi sao cùng lạc đà ạ nạ ca. Hắn đối với tế đàn tự lẩm bẩm, cùng trong tưởng tượng sơn thần giải thích, phân tích, thuộc loại một à, tên thần linh, dịch hán việt theo quy tắc 3C chứng cứ, là tên một vị thần. Đối thoại. Loại này thâm hậu, bắt nguồn từ bản thổ văn hóa lực lượng tinh thần, chống đỡ lấy hắn vượt qua từng cái không cảm giác được thời gian trôi qua rét lạnh canh giờ. Hắn thủ vững, càng giống là một loại mang theo tông giáo sắc thái khổ tu. Nhìn xem liền lạnh quá. Trong động nhiệt độ khẳng định tại không độ bồi hồi mỗi ngày liền ăn ngần ấy. Năng lượng hấp thu vào tuyệt đối không đủ cái này sinh tồn chất lượng so sánh mặt thần bên kia, quả thực là địa ngục cùng thiên đường hắn đang dùng thân thể gắng gượng chống đỡ a. Tinh khiết ý chí lực so đấu. Giả tạo thần côn dị si, chân chính tín ngưỡng người cả tổ kỳ tuyển thủ cả tổ kỳ giải thích, phân tích, thuộc loại một a, đờn ở cơ chức danh, dịch phiên âm kết hợp ý nghĩa theo quy tắc 3B chứng cứ, là tên cứ gọi một tuyển thủ cụ thể sinh tồn phương thức, tràn đầy nguyên thủy lực lượng cảm giác. Long gia nhìn trên màn ảnh tại ảm đạm trong huyệt động quận mình thân ảnh, ngữ khí tràn đầy kính nể. Hắn lợi dụng hoàn cảnh phương thức vô cùng xảo diệu, cái sơn động này công sự cùng nóng kia lửa hồ, là trăm ngàn năm qua hẹn đẹp dân chăn nuôi trí tuệ thể hiện. Tàng hồ lao sư nói bổ sung, hắn tinh thần tính bền dẻo là kiên trì mấu chốt. Tại như vậy tứ cố vô thân, hoàn cảnh ác liệt dưới tình huống, rất nhiều người sẽ bởi vì tuyệt vọng mà sụp đổ. Tại độ cao so với mặt biển hơi thấp một mảnh rừng rậm biên giới, một chỗ doanh địa ngay tại màu trắng trong địa ngục im lặng tan rã. Cái kia dùng vật liệu gỗ xây dựng trần nhà, tại tiếp tục tích lũy, nặng như thiên quân tuyết động áp bách dưới, phát ra rợn người két âm thanh. Doanh địa chủ nhân co rúm lại trong bóng đêm, cái kia thỉnh thoảng truyền đến yếu ớt sụp đổ âm thanh cuối cùng thành áp sập lạc đà cuối cùng một cọ rơm. Một cái run rẩy kịch liệt tay, khó khăn lục lọi, cuối cùng chạm đến lấy cổ tay bên trên cái kia duy nhất có thể dẫn hắn rời đi nơi này nút bấm. Một chỗ khác núi đá khu vực, nửa điệu huyệt thức công sự bên trong, một cái thân ảnh gầy yếu có giúp ở yếu ớt lò sưởi một bên, tính toán dùng run rẩy thân thể bảo vệ một điểm cuối cùng nhiệt lượng. Hắn rơm tuổi dự trữ xa không đủ để ứng đối trận này tiêu hao chiến. Ngoại giới tuyết rơi càng lúc càng lớn, trước mắt hỏa diễm lại càng ngày càng nhỏ. Từ vui sướng màu vỏ quýt biến thành thoi thóp đỏ sậm, cuối cùng, tại một trận từ khe hở chui vào tật phong tập kích bên dưới, triệt để dập tắt. Hắc ám cùng rét lạnh, giống như nước thủy triều nháy mắt che mất cái này không gian nho nhỏ. Sau đó không lâu, trải qua cải tiến bề sau cỡ lớn cao kiểu bánh xích đất tuyết xe tới đến công sự bên ngoài. Không có lời nói hùng hồn, không có không cam lòng gầm hét, chỉ có một tiếng gần như nghe không được, mang theo cuối cùng giải thoát cùng vô tận hề vải thở dài. Làm phong bạo duy trì liên tục đến thứ năm ngày, cường độ cuối cùng bắt đầu hiện ra rõ ràng suy giảm dấu hiệu lúc, tiết mục tổ quan phương thông báo. Rõ ràng biểu thị tại phòng thu trên màn hình lớn, trước mắt còn thừa tuyển thủ, hai Lâm Mặc, Long Quốc, cả Tô Kỳ, Tật Cô, lớn như vậy dây én đẹp đấu trường, tại kinh lịch vật tư so đấu, kỹ năng đọ sức, nhiệm vụ khiêu chiến cùng thiên thai tẩy lệ phía sau, cuối cùng, chỉ còn lại hai vị phong cách khác lạ vương giả. Chương 132, Mắt ưng, Ô Út. Chương 132, Mắt ưng, Ô Út. Bao tuyết tại một cái sáng sớm cuối cùng ai danh nhận tích. Lâm Mặc dùng sức đẩy ra cái kia quạt nặng nề cửa gỗ. Cửa mở nháy mắt, lại không có gió tuyết đập vào mặt, chỉ có một cỗ mát lạnh đến cực điểm. Giống như thủy tinh tinh khiết hàn khí tràn vào. Tùy theo tràn vào, còn có một mảnh bóng mắt, gần như khiến người mê muội quan minh. Lâm Mặc vô ý thức híp mắt lại, lấy thích hướng cái này lâu ngày không gặp độ sáng. Trước mắt thế giới đã bị triệt để cải tạo. Bầu trời là một loại hắn chưa từng thấy qua, gần như trong suốt chui màu xanh, tinh khiết đến không có một tia tạp chất, phảng phất bị trận này báo tuyết từ đầu tới đuôi triệt để thanh tẩy qua một lần. Mặt trời treo cao, ánh mặt trời không có chút nào ngăn cản chút xuống, mang theo một loại sắc bén, giàu có lực xuyên tấu màu vàng. Quang mang này chiếu rọi tại vô biên vô tận mới tuyết bên trên. Phản xạ ra ước vạn biển kim cương óng ánh lấp lóe, toàn bộ cao nguyên phảng phất phủ kín một tầng lưu động thủy tinh một phấn, tráng lệ làm cho người khác ngạt thở. Nơi xa núi tuyết hình dáng vô cùng rõ ràng, mỗi một đạo lưng núi, mỗi một chỗ vách đá đều bị ánh mặt trời phát họa ra cường tráng viền vàng, giống như trong thần thoại cự thần chế tạo màu bạc khôi giáp, trang nghiêm đứng sừng sững ở trời xanh bên dưới. Không khí lạnh đến dứt khoát, hút vào trong phổi mang theo một tia như kim châm, nhưng cũng mang đến băng tuyết cùng nham thạch bản chất nhất trong veo khí tức. Lâm Mặc hít một hơi thật sâu, cái kia băng lãnh không khí phảng phất có thể gột rửa rơi trong phổi tích tụ nhiều ngày bị đè nén cùng kiềm chế. Hắn đứng tại cửa ra vào, dõi mắt trông về phía xa, trong lúc nhất thời lại có chút hoảng hốt. Trước mấy ngày trận kia tính toán thôn vệ tất cả màu trắng địa ngục, cùng trước mắt mảnh này thánh khiết mà yên tĩnh mỹ lệ cảnh tượng, phảng phất là phát sinh ở hai cái hoàn toàn khác biệt thế giới. Ôi trời ơi, cái này phong cảnh bao tuyết phía sau yên tĩnh, quá đẹp, cũng quá đáng sợ. Giống như là thế giới bị khởi động lại đồng dạng. Mặc Thần đứng tại cửa ra vào bộ dạng, giống một bức họa. Hắn cúi đầu, nhìn xem nhà mình phía trên tường gỗ treo vậy đối với to lớn sử hiệu, giờ phút này bọn họ cũng bị bao trùm bên trên một tầng xóa tung tuyết trắng, dưới ánh mặt trời lóe ra ánh sáng dịu dịu ngất, thiếu mấy phần sơ xác tiêu điều, nhiều hơn mấy phần tĩnh mịch uy nghiêm. Lật Tử cũng tò mò chen đến hắn chân một bên, lộ ra lông xù đầu to, nhìn xem bên ngoài cái này rực rỡ hẳn lên thế giới, phát ra một tiếng mang theo nghi hoặc cùng sợ hai thán phục nhẹ nhàng phát ra tiếng phì phì trong núi. Cùng lúc đó, cả tổ kỳ cũng đi ra hang núi kia, một lần nữa hô hấp đến lạnh lạnh nhưng tự do không khí. Khuôn mặt của hắn thon gầy, hốc mắt hăm sâu, nhưng trong cặp mắt kia cầu sinh hỏa diễm cũng không dập tắt. Tại kinh lịch trong huyệt động tối tăm không mặt trời chịu khổ phía sau, một loại mãnh liệt xúc động điều khiển hắn nhất định phải lập tức thu hoạch đồ ăn, chứng minh chính mình vẫn là đại sơn hợp cách sinh tồn người. Cánh tay trái tại rét lạnh bên trong chết lặng nhiều ngày, cái kia duy trì liên tục không ngừng đau nhức cảm giác tựa hồ giảm bớt rất nhiều. Đây là một tin tức tốt. Cả tổ kỳ trong lòng nghĩ như vậy. Hắn mang theo một lần nữa kéo căng lạc ngựa gân ném đá tìm kiếm, bước lên tuyết hậu lần đầu tế cao nguyên. Ánh mặt trời chói mắt, đất tuyết phản xạ ánh sáng mạnh, nhưng hắn không nghĩ ngợi nhiều được, ánh mắt như chim ưng tìm kiếm bất kỳ hoạt động gì vết tích. Rất nhanh, một cái to mọng thỏ rừng xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn, ngay tại một chỗ cản gió bụi cây bên dưới gặm ăn bò cây. Cơ hội. Cả tổ kỳ trong lòng hơi động, đè nén xuống thân thể suy yếu, hắn cấp tốc mà thuần thục bắt đầu săn bắn quá trình. Tuyển lựa đạn đá, bỏ vào túi, hai tay bắt đầu kéo theo ném đá tìm kiếm tại đỉnh đầu xoay tròn. Đây là hắn làm qua vô số lần động tác. Mới đầu vài vòng, động tác tôn sùng tính toán trôi chảy. Hắn có thể cảm nhận được lực lượng quen thuộc cùng với eo hạch tâm phát lực. Nhưng mà, làm ném đá tìm kiếm xoay tròn tốc độ tăng nhanh, cần cánh tay trái cung cấp ổn định chống đỡ cùng sau cùng lực bộ phát lúc, một trận quen thuộc lại càng thêm bén nhọn xé rách cảm nhận sâu sắc, giống như lung đỏ kiểm sát, đột nhiên từ hắn vai trái chỗ sâu kèm ở. Ách a. Cả tổ kỳ kêu lên một tiếng đau đớn, đỉnh đầu xoay tròn ném đá tìm kiếm quỹ tích nháy mắt biến hình, tiết tấu lại loạn. Cái kia tích góp lực lượng không những không thể hoàn mỹ phong thích, ngược lại tại cánh tay trái đau nhức ấy nhiêu bên dưới bỗng nhiên chỉ trệ. Hiu, ba. Đạn đá mất đi chính xác cùng lực lượng, méo bay ra ngoài, đánh vào mười mấy mét bên ngoài trên mặt tuyết, kích thích một mảnh nhỏ tuyết bọn. Mà cái kia thỏ rừng bị bất thình lình tiếng vang quấy dày, nháy mắt chui vào bụi cây chỗ sâu, biến mất không thấy gì nữa. Săn bắn thất bại. Cả tổ kỳ cứng tại chỗ, cái trán nháy mắt che kín mồ hôi lạnh. Hắn chậm rãi rũ tay xuống cánh tay, nhất là cánh tay trái, giờ phút này chuyện chính đến từng đợt nóng rực co rút đau đớn, so phong bạo tiền nhiệm sau một lần đều muốn rõ ràng cùng mấy liệt. Hắn hiểu được, trong huyệt động cực hàn, giống một liều cường hiệu thuốc tê, tê dại hắn cảm giác đau thần kinh, cũng tạm thời áp chế tầng sâu chứng viêm. Nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa tổn thương bệnh khép lại, ngược lại có thể bởi vì tuần hoàn máu khứ khoái, để tổ chức thay đổi đến càng thêm yếu ớt. Hắn vừa rồi cái kia không kịp chờ đợi, tràn đầy lực bộc phát ném động tác, tựa như một cái đốt diêm, ném vào nhìn như bình tĩnh, kỳ thực khô khan trong đống củi, nháy mắt dẫn cháy đọc lại đã lâu thương thế. Đây không phải là chuyển biến tốt đẹp, đây là thương thế chuyển biến xấu. Một loại so giá lạnh càng thấu xương băng lãnh, nháy mắt xuyên qua hắn cuộc sống. Hắn cúi đầu nhìn xem chính mình run nhẹ nhẹ cánh tay trái, thợ săn bản năng nói cho hắn, cánh tay này không những không có khôi phục, ngược lại thành hắn sinh tồn trên đường một cái càng thêm nhược điểm chí mạng. Ở sau đó thời gian bên trong, hắn mỗi một lần kéo căng ném đá tìm kiếm, cũng có thể là tại trên lưới đao hành động. Săn bắn thất bại cả tổ kỳ, trầm mặc về tới hắn vị kia tại nơi tránh gió nham thạch doanh địa. Vai trái đau đớn không còn là mơ hồ cùng đau, mà là chuyển biến làm một loại duy trì liên tục không ngừng, giống như bị nóng rực dây kém siết tận xương khe hở bén nhọn ngày đau. Mỗi một lần hô hấp, mỗi một lần nhỏ bé động tác, đều sẽ tác động khu vực kia, để đau đớn rõ ràng nhắc nhở hắn, một phần của thân thể hắn, ngay tại phản bội ý chí của hắn. Hắn ngai nát càng có nhiều nhẹ nhàng gây mê tác dụng lá coca, lại hiệu quả quá mức bé nhỏ. Chứng viêm, giống như tại dưới đất ẩn núp rất lâu rốt cuộc tìm được xuất khẩu dung nham, hắn vai trái xung quanh bắp thịt rõ ràng thay đổi đến cứng ngắc, xương đấy, làn da sờ lên một mảnh nóng bỏng. Cánh tay nâng lên vượt qua một cái rất thấp góc độ đều sẽ dẫn phát kịch liệt co rút. Lần này, Sơn Thần giải thích, phân tích, thuộc loại 1A, tên thần linh, dịch hán Việt theo quy tắc 3C chứng cứ, là tên một vị thần. Mẫu thân không tại chiếu cố hắn. Hắn thành cụt một tay thợ săn. Nhìn xem đều đau. Cái này rõ ràng là cấp tính chứng viêm A. Xong, loại này tổn thương tại giã ngoại chính là bệnh nan y đi, không có chất kháng sinh cùng nghỉ ngơi, không tốt đẹp được. Phía trước còn tưởng rằng nhân họa đắc phúc, kết quả là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương thẻ ca ánh mắt đều ảm đạm phòng thu bên trong, bầu không khí ngưng trọng. Phiền phức long ra âm thanh mang theo đau sót, đây là điển hình thương tích phía sau cấp tính gân bắp thịt viêm, có thể kèm thêm nhẹ nhàng xé rách. Tại không có thuốc cùng vật lý trị liệu dưới tình huống, cưỡng ép hoạt động sẽ chỉ tăng lên tổn thương, thậm chí có thể dẫn đến mãi mãi tổn thương. Tàng Hồ lao sư nói bổ sung, thân thể của hắn đang phát ra nghiêm khắc nhất cảnh cáo. Sinh tồn không chỉ là đối kháng hoàn cảnh, càng quan trọng hơn là lắng nghe thân thể tín hiệu. Tiếp tục cứng rắn chống đỡ, đại giới khả năng là cánh tay này công năng. Cả tổ ký ngồi tại băng lãnh nham thạch bên trên, nhìn xem chính mình không cách nào khống chế cánh tay trái, lại nhìn phía nơi xa dưới ánh mặt trời lóe ra tia sáng núi tuyết. Núi tuyết rất đẹp. Cho dù là tại Endes mảnh này sơn dã sinh sống rất nhiều năm hắn, cũng tựa hồ lần thứ nhất nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Cả tổ kỳ từng bước một, khó khăn trèo lên doanh địa bên cạnh một khối cao nhất lớn mỏm núi đá, phản phất muốn tiến hành một lần cuối cùng phóng tầm mắt tới. Cuồng phong cuốn lên hắn xốc xếch sợi tóc cùng cũ nát áo ra. Hắn đứng ở nơi đó, giống một tôn sắp bị phong hóa tượng đá, ánh mắt chậm rãi đảo qua mảnh này hắn phân chiến gần trăm cái ngày đêm hùng vĩ sơn mạch, vậy hắn từng chinh phục đỉnh núi, vậy hắn từng săn thức ăn bãi cỏ ngoại ô, cái kia từng che chở hắn khe đá. Cả tổ kỳ cười cười, hắn ánh mắt rất phức tạp, nhưng cũng không có quá nhiều tiếc nuối ở bên trong. Sau đó, phong minh thanh xé rách cao nguyên yên tĩnh, chuyến đi rất xa, rất xa. Tạm biệt, mắt đứng hắn lấy chiến sĩ phương thức kiên trì, lấy trí giả phương thức rời đi. Nước mắt chương 133, Lâm Mặc Kỳ quái lựa chọn chương 133, Lâm Mặc Kỳ quái lựa chọn làm bộ kia tiêu chí thi đấu sự tình kết thúc, đồ trang bắt mắt máy bay trực thăng oanh minh đáp xuống Lâm Mặc doanh địa bên ngoài bãi đất cao bên trên, cuốn lên đầy trời tuyết trần lúc, phòng trực tiếp mưa đạn đạt tới trước nay chưa từng có sôi trào. Quan quân, thực chí danh quy, Long Quốc kiêu ngạo, Mặc Thần ngưu bức, chúc mừng Lâm Mặc. Đua ẻn đẹp giải thích, phân tích, thuộc loại một à, danh hiệu, dịch Hán Việt kết hợp ý nghĩa theo quy tắc 3C chứng cứ, là danh hiệu được trao cho nhân vật. Cửa khoang mở ra, dẫn đầu nhảy xuống chính là trên người mặc màu xanh cứu viên phục, tinh thần phấn chấn nhân viên công tác, theo sát phía sau là năm nay thi đấu sự tình đạo diễn, cùng với khiêng máy quay phim quan phương ghi chép đoàn đội. Trên mặt bọn họ đều mang nụ cười cùng từ đáy lòng kính nể, đạp lên tuyết động, hướng đi tòa kia treo to lớn sừng hiệu, giống như thành lũy công sự. Cửa gỗ từ bên trong bị đẩy ra, Lâm Mặc nghe đến động tĩnh đi ra, nhìn trước mắt đám người này. Hắn vẫn như cũ mặc cái kia thân đà lộc da may y phục, mang trên mặt trưởng kỳ giã ngoại sinh hoạt lưu lại gian nan vất vả vết tích, nhưng ánh mắt trong suốt mà bình tĩnh, cũng không có mọi người trong dự đoán mừng như điên cùng kích động, phản phất chỉ là nên đón một đám xa cách từ lâu trùng phùng, có chút tầm ý hàng xóm. Lâm Mặc tuyển thủ. Đạo diễn bước nhanh đến phía trước, dùng sức nắm chặt tay của hắn, âm thanh bởi vì kích động mà có chút cao, chúc mừng ngươi. Theo tuyển thủ cả tổ kỳ giải thích, phân tích, thuộc loại một à, nở cơ chức danh, dịch phiên âm kết hợp ý nghĩa theo quy tắc 3B chứng cứ, là tên cứ gọi một tuyển thủ cụ thể. Bỏ thi đấu, ta chính thức tuyên bố. Ngươi trở thành vị cuối cùng sinh hoạt tại JNS người khiêu chiến, nói một cách khác, ngươi thắng được cái này một trận tranh tài thắng lợi. Các nhân viên công tác nhộn nhịp vỗ tay, máy quay phim màn ảnh một mực tập trung vào hắn, ghi chép lại cái này lịch sử tính một khắc. Dựa theo quá trình, đạo diễn bắt đầu bản tóm tắt hắn huy hoàng chiến tích. Tính gộp lại sinh tồn vượt qua 100 ngày, kiến tạo có thể nói kỳ tích công năng tính công sự, thành công thuần hóa lạc ngựa đồng bạn, săn bắn cỡ lớn đà lộc. Thành công của ngươi, không thể tranh luận. Lâm Mặc gãi đầu một cái, trên mặt lộ ra một cái nhàn nhạt, gần như khó mà phát giác mỉm cười, nhẹ gật đầu, cảm ơn. Cái này quá mức bình tĩnh phản ứng, để nhiệt liệt bầu không khí có chút ngưng trệ. Đạo diễn tưởng rằng hắn là tại cực độ hề bại sau có chút chậm chạp, cười vô bờ vai của hắn, "Tốt, người công tác, chuyển kỳ kết thúc. Thu thập một chút ngươi cá nhân vật phẩm, chúng ta về nhà." Long Quốc khán giả đều đang đợi nên đón anh hùng của chúng ta khải hoàn. Ánh mắt mọi người đều rơi vào Lâm Mặc trên thân, chờ đợi hắn kích động xông về phòng nhỏ, thu thập hành trang, hoặc là ít nhất toát ra như chút được gánh nặng vui sướng. Về nhà Lâm Mặc nhẹ giọng lặp lại một cái từ này, trong ánh mắt toát ra một tia phức tạp cảm xúc, hắn trầm mặc vài giây đồng hồ. Sau đó làm ra một cái làm cho tất cả mọi người ngạc nhiên quyết định. Ta nghĩ lưu lại. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt trong suốt mà kiên định nhìn xem đạo diễn, lại chờ một đoạn thời gian. Cái gì? Hiện trường nháy mắt yên tĩnh lại, tất cả nhân viên công tác đều sửng sốt, nụ cười trên mặt cứng đờ, khó có thể tin mà nhìn xem hắn. Đạo diễn cho rằng chính mình nghe lầm, Lâm Mặc, ngươi nói cái gì? Lưu lại. Nơi này. Tranh tài đã kết thúc. Ngươi không cần lại chịu khổ. Ta biết tranh tài kết thúc. Lâm Mặc biểu lộ có chút xấu hổ, thế nhưng ta còn muốn tại nơi này lại chờ một đoạn thời gian, không biết có thể hay không. Ta không nghe lầm chứ? Hắn muốn lưu lại. Thắng tranh tài không nhanh đi về hưởng thụ, lưu tại băng thiên tuyết địa bên trong làm gì? Ngây ngốc nghiện. Đây chính là cường giả thế giới sao? Lý giải không được Lâm Mặc tuyển thủ, ngươi đã rất mạnh, không cần lại hướng những người khác biểu hiện ra ngươi sinh tồn kỹ xảo. Đạo diễn biểu lộ có chút không đúng, tranh tài kết thúc, ngươi tiếp tục lưu lại nơi này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Ngậy. Lâm Mặc sờ lên bên cạnh lật từ đầu, ta ở lại chỗ này cũng không phải là vì tiết mục, mà là ta chính mình một chút nhỏ tư tâm, đồng thời ta cũng sẽ không ở chỗ này quá lâu, nếu như có thể mà nói. Hy vọng các ngươi đến lúc đó lại đến tiếp ta. Có thể thuận tiện hỏi một chút ngài làm như vậy lý do sao? Đạo diễn nhíu mày. Ngươi cắt đứt phát sóng trực tiếp âm thanh, ta liền nói cho ngươi biết. Lâm Mặc trong ánh mắt khó được để lộ ra đến một tia người trẻ tuổi đặc thù giàu hoạt. Vì vậy phòng trực tiếp bên trong màn ảnh đột nhiên xuất hiện một đoạn lặng yên kịch. Đạo diễn biểu lộ từ nghi hoặc đến kiếp sợ, lại đến rơi vào trầm tư. Cuối cùng hắn tựa hồ bị thuyết phục, cùng Lâm Mặc giao lưu một phen về sau, dùng sức nắm tay đạt tới một loại hiệp nghị nào đó. Tốt ta. Ta hiểu được. Đạo diễn cùng Lâm Mặc liếc nhau. Quay đầu hướng nhân viên công tác sổ tay, tôn trọng quán quân lựa chọn. Chúng ta sẽ lưu lại một cái máy truyền tin, định kỳ cùng ngươi liên hệ. Lâm Mặc, một khi có bất kỳ vấn đề, lập tức gọi chúng ta. Cảm ơn. Lâm Mặc trên mặt lộ ra một cái trong nông lại nụ cười chân thành. Máy bay trực thăng lại lần nữa oanh minh cất cánh, cuốn lên đầy trời tuyết trần, cuối cùng hóa thành một cái nhỏ chút, biến mất ở chân trời dây. Làm phát sóng trực tiếp hình ảnh bên trong, bộ kia máy bay trực thăng thân ảnh cuối cùng biến mất tại xanh thẳm chân trời, chỉ còn lại Lâm Mặc một mình đứng tại cửa gỗ phía trước thân ảnh. Hoang dã độc cư phòng thu bên trong, to lớn vòng tròn trên màn hình. là Lâm Mặc quay người trở lại công sự cái cuối cùng màn ảnh, sau đó hình ảnh chậm rãi dừng lại, cho thấy trận đấu mùa giải kết thúc hình ảnh. Tiêu Tiêu cái thứ nhất lấy lại tinh thần, nàng hít sâu một hơi, cố gắng bình phục nội tâm gợn sóng, Lâm Mặc tuyển thủ vậy mà không có chọn rời đi. Nàng chuyển hướng khách quý ghế ngồi, trong giọng nói tràn đầy tìm kiếm lý giải nghi hoặc, "Long gia, Tàng Hồ lão sư, Đàng ca, ta nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Thắng được tranh tài, trở lại văn minh thế giới, cái này chẳng lẽ không phải tất cả tuyển thủ phấn đấu mục tiêu cuối cùng nhất sao?" Lâm Mặc hắn vì sao lại lựa chọn lưu lại? Dễ ẻn đẹp mùa đông sắp trôi qua, lấy Lâm Mặc sinh tồn kỹ xảo, hắn khẳng định là có thể an toàn độ qua, thậm chí trường kỳ sinh tồn tiếp cũng không có cái gì vấn đề. Long gia lông mày co lại, chỉ là hắn làm như vậy ý nghĩa là cái gì đây? Chẳng lẽ Lâm Mặc tuyển thủ bây giờ trạng thái đã vượt qua bình thường thi đua tâm lý? Hắn thành lập một loại mãnh liệt địa phương không muốn xa rời. Mảnh này cao nguyên không còn là một cái đấu trường, mà là thành nhà của hắn. Hắn phải cần một khoảng thời gian tới làm hảo tâm lý chuẩn bị mới có thể rời đi địa phương này. Thế nhưng lấy Lâm Mặc tuyển thủ tâm lý tố chất đến nói, hắn có lẽ sẽ không xuất hiện trường hợp này mới đúng. A, ta cũng nghĩ đến một cái lý do. Tàng Hồ lão sư đẩy một cái kính mắt, Lâm Mặc sủng vật Lật Tử. Nếu như Lâm Mặc không muốn đem Lật Tử cho mang về Long Quốc lời nói, hắn có thể sẽ tại mùa xuân thời điểm mang theo Lật Tử đi tìm đến Lạc Đàn Ngựa, đem phóng sinh. Thế nhưng Lật Tử trong khoảng thời gian này cùng Lâm Mặc tiếp xúc bên trong, đã có rất nhiều cùng hoang dại Lạc Đàn Ngựa khác biệt thói quen, Lật Tử đến cùng còn có thể hay không dung nhập hoang dại Lạc Đàn Ngựa, khẳng định là cái vấn đề lớn. Ta nhìn các ngươi nói đều không đối. Đàng ca tùy tiện nói, theo ta thấy à, Mặc Thần là không nỡ hắn tại chỗ này điểm này đà lộ thịt, cái đồ chơi này có thể là đồ tốt, tuân theo chúng ta người Long Quốc không lãng phí một cháo một bữa cơm tư tưởng, Mặc Thần quyết định đem nó ăn xong lại về nước. A, Mặc Thần trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì à? Thật để cho người sở soạn không đến đầu góc. Chương 134, đột kích phỏng vấn. Endless ngày xuân mạn đàm. Chương 134, đột kích phỏng vấn. Endless ngày xuân mạn đàm. Dậy Endless mùa xuân, tới lặng yên không một tiếng động, nhưng lại thế không thể lỡ. Đã từng làm cho cứng như sắt tuyết động, bây giờ dưới ánh mặt trời thay đổi đến núi lỏng ra, biên giới chỗ tí tách đóng ánh giọt nước, rót thành vô số nhỏ bé dòng suối, tại bãi đất cao bên trên uốn lượn chảy xuôi, tấu vang thanh thúy chương nhạc. Khô héo tù nạ thảo điến chỗ sâu, đã toát ra lấm ta lấm tấm xanh nhạt, trong không khí tràn ngập bùn đất làm tan phía sau đặc thù tươi mát khí tức, cùng với một tia như có như không, vạn vật sống lại bị ngọt. Sơn mạch ở giữa công sự bên trong, Lâm Mặc chính kéo tay áo, trong sân thanh lý tuyết tan phía sau hơi có vẻ vũng bùn mặt đất, Lật Tử ở một bên nhàn nhã gặm ăn vừa vặn ngoi đầu lên quả mầm, cái đuôi vui sướng vung dậy. Đúng lúc này, một trận quen thuộc máy bay trực thăng tiếng nổ từ xa mà đến gần. Lật Tử cảnh giác bên hai, Lâm Mặc cũng ngồi dậy, có chút ngoài ý muốn nhìn về phía bầu trời. Chính mình gần nhất cùng tiết mục tổ một mực tại thông qua máy truyền tin liên hệ, cũng không có nghe nói qua bọn họ muốn phái người tới à. Máy bay trực thăng tại cách đó không xa ổn định hạ xuống, cửa khoang mở ra, dẫn đầu nhảy xuống chính là vẫn như cũ xinh đẹp cảm động Tiêu Tiêu, nàng mặc một thân lưu loát ngoài trời trang, nụ cười sán lạn hướng Lâm Mặc phất tay. Ngay sau đó, Đàng ca cũng bụng bề bò xuống dưới, hắn bọc lấy một kiện thật dày áo lông, một cái máy bay liền đánh cái cự đại hát xì. A, hát hơi. Đột kích phỏng vấn. Ai mà ơi, nơi này nhìn xem mặt trời lớn, gió làm sao còn như thế ngứa ngáy a. Đàng ca xoa xoa tay, dậm chân, một bộ thích đứng không tốt bộ dạng. Đột kích phỏng vấn. Tiết mục tổ biết chơi. Mặc Thần đều trợn tròn mắt, các ngươi hai cái chỗ nào xuất hiện? Cái này tương phản, Mặc Thần áo mỏng, Đàng ca quấn thành bánh trưng. Lâm Mặc tuyển thủ ngươi tốt. Ta là hoang dã độc cư tiết mục người chủ trì Tiêu Tiêu. Tiêu Tiêu cười đi lên trước, hai tay chắp lại, lên tiếng chào, chúng ta là tới làm giai đoạn y đặc biệt tiết mục, mạo muội tới bái phòng một cái chúng ta nhất có tính cách quán quân. Lâm Mặc nhìn xem hai vị này khách không mời mà đến. Hắn là nhận biết Tiêu Tiêu cùng Đàng ca, bất quá trong hiện thực nhìn thấy còn là lần đầu tiên, đội bằng nói, hoan nên. Đàng ca lại gần, hắn là cái như quen thuộc, vây quanh Lâm Mặc dạo qua một vòng, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, ta nói Mặc Thần, ngươi cái này tháng ngày trôi qua có thể à? Nhìn viện tử này thu thập, không biết còn tưởng rằng ngươi ở chỗ này nghỉ phép đâu. Hắn nói xong, tò mò nghĩ đưa tay đi sờ treo ở trên cửa sử hiệu, kết quả Lật Tử tưởng rằng hắn muốn làm gì, thử phun ra cái phát ra tiếng phì phì trong mũi, dọa đến Đàng ca tranh thủ thời gian rút tay về. Ôi bi, người này còn rất bảo vệ nhà. Đàng ca vỗ ngực, chọc cho Tiêu Tiêu cười không ngừng. Nàng thừa cơ ngồi xổm người xuống, nếm thử tới gần Lật Tử, đến tỉ tỉ cái này. Nàng lấy ra đã sớm chuẩn bị xong một nhỏ đem đặc biệt dẫn tới hoa quả khô. Lật Tử cảnh giác hít hà, mới cẩn thận từng ly từng tí dùng lưỡi cuốn đi Tiêu Tiêu lòng bàn tay hoa quả khô, dịu dàng ngoan ngoãn trong mắt to thiếu mấy phần đề phòng. Bắt lấy cái cơ hội tốt này, Tiêu Tiêu đưa tay thành công xoa xoa đến Lật Tử đầu. Hoa, xúc cảm quả nhiên cùng trong tưởng tượng đồng dạng tốt. Tiêu Tiêu trong mắt lóe ngôi sao nhỏ. Lật Tử nhìn nàng một cái, nhưng cũng không có cái gì khác thường, thậm chí hơi ngẩng đầu, làm cho đối phương mò được thoải mái hơn một điểm. Lật Tử, xem bại ngươi như thế hiểu chuyện phân thượng, miễn cưỡng tiếp thu người hối lộ. Ha ha, Lật Tử lao sát lang, đối Đàng ca như vậy hùng, đối Tiêu Tiêu tỷ ôn nhu như vậy, hình ảnh thật có thích. Một trận hàn huyên sau đó, phỏng vấn tại viện tử trung ương chính thức bắt đầu. Lâm Mặc sinh ra một đống nhỏ dùng cho sưởi ấm cùng nấu nước đống lửa bên cạnh, lại đưa đến mấy cái gỗ tròn cọc coi như ghế. Tiêu Tiêu lấy ra micro, tiến vào chính đề. Lâm Mặc, đầu tiên lại lần nữa chúc mừng ngươi. Nhưng chúng ta tất cả mọi người đối ngươi lựa chọn lưu lại quyết định cảm thấy phi thường tò mò. Để chúng ta đến đoán xem, tại phòng thu thời điểm, Long Gia phân tích, ngươi khả năng là đối mảnh đất này sinh ra thâm hậu địa phương không muốn xa rời đem nơi này trở thành nhà, cần thời gian tạm biệt. Là cái này nguyên nhân sao? Lâm Mặc nghe vậy, gãi đầu một cái, trên mặt lộ ra một cái có chút ngượng ngùng nụ cười, địa phương không muốn xa rời. Ân, nói như vậy có thể hơi cường điệu quá. Nơi này quả thật làm cho ta cảm thấy bình tĩnh, phong cảnh cũng rất mỹ lệ, nhưng muốn nói trở thành không thể rời đi nhà. Vậy khẳng định cũng không phải. Câu trả lời này ngược lại là không ra ngoài dự đoán, Tiêu Tiêu cùng Đằng Ca liếc nhau. Đằng Ca lập tức đón lời nói gốc dạng, làm ra một cái khoa trương bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, ta hiểu. Không phải là bởi vì địa phương, đó là bởi vì người. Không đối, là vì quổng. Có phải là bởi vì Lật Tử? Hắn chỉ vào ngay tại Tiêu Tiêu bên cạnh cọ qua cọ lại Lật Tử, ngươi có phải là sợ nó trở về không thích đứng? Nghĩ thừa dịp xuân về hoa nở thời điểm cùng nó tìm tới người nhà, hoặc là yên tâm, chúng ta đều lý giải, cái này gọi thiết hán nhu tình. Lâm Mặc nhìn vẻ mặt ta đoán đúng nhanh khen ta Đằng Ca, nhịn không được cười ra tiếng, lắc đầu, làm sao có thể, Lật Tử thói quen sinh hoạt cùng hoang dại lạc đàn ngựa hoàn toàn khác nhau, ta cùng đạo diễn câu thông qua rồi, chờ ta rời đi thời điểm, sẽ đem nó cũng mang lên. A. Đằng Ca nháy mắt sụp đổ bên dưới mặt, đây cũng không phải là, cái kia cũng không phải. Mặc Thần, ngươi cái này có thể liền đem Thiên Nhi trò chuyện chết ta. Cũng không thể thật sự là bởi vì không nỡ bỏ ngươi điểm này đã lộc thì ta. Lâm Mặc bị Đằng Ca biểu lộ cho cười, hắn thêm căn dương tuổi, ánh lửa chiếu đến hắn mang cười mặt, không có phức tạp như vậy, thế nhưng ta hiện tại cũng không thể nói cho các ngươi. Nói xong, Lâm Mặc nhìn về phía nơi xa dãy núi bên trên ngay tại gia tốc hòa tan ranh giới có tuyết, ánh mắt thay đổi đến có chút xa xăm, chờ một chút, đợi đến thời điểm, các ngươi tự nhiên là biết, bây giờ nói ra đến, liền mất linh. Ngữ khí của hắn mang theo một loại nhẹ nhõm kiên trì, làm cho không người nào có thể lại tiếp tục hỏi tới. A a a càng khó chịu. Mặc Thần học được thừa nước đục thả câu. Tiêu Tiêu tỷ, nhanh sử dụng mỹ nhân kế a. Được thôi được thôi. Đang ca một bộ thua ở ngươi bộ dạng, vung vung tay, ngươi không muốn nói coi như xong, chúng ta dù sao muốn ở chỗ này chơi mấy ngày, không sợ không gặp được. Nói đi thì nói lại hắn họa phong nhất chuyện, cái mũi dùng sức hít hít. Mặc Thần, ngươi chỗ này có cái gì ăn ngon? Chúng ta thật xa chạy tới, ngươi người địa chủ này tình nghĩa. Lâm Mặc cười cười, đứng dậy từ trong nhà lấy ra một chút hong khô đà lộc miếng thịt cùng nướng chín lê mạch bánh, không có gì tốt đồ vật, chấp nhận một cái. Đang ca tiếp nhận miếng thịt, cắn một cái, con mắt lập tức sáng lên, ồ, thịt này làm, có nhai sức lực. Hương, so nội thành những cái kia chất phụ gia đồ chơi mạnh hơn nhiều. Hắn một bên miệng lớn ăn, một bên mơ hồ không do nói xong. Tiêu Tiêu thì ưu nhã cắn một ngụm nhỏ lê mạch bánh, tinh tế phẩm vị, trên mặt cũng lộ ra kinh diễm biểu lộ, thật ăn thật ngon. Lê mạch bánh bên ngoài giòn bên trong mềm, tôm làm mang đến vị tươi, thịt khô lại tăng lên vững chắc cảm giác. Chương 135, lưu lại hai vị chương 135, lưu lại hai vị máy bay trực thăng lại lần nữa cất cánh tiếng nổ dần dần đi xa, bãi đất cao bên trên lại khôi phục yên tĩnh, chỉ nhiều hai vị đến từ văn minh thế giới khách nhân. Đằng Ca xoa ăn đến tròn vo bụng, nhìn xem Lâm Mặc cái kia ánh mắt lộ vẻ kỳ quái, bày ra một bộ bất đắc dĩ bộ dáng ai, trước khi đến lãnh đạo liền bằng dao, nếu là từ trong miệng ngươi móc không đi ra bí mật, hai chúng ta cũng không cần trở về. Tình huống nha, chính là tình huống này. Ngươi nhìn trước an bài chúng ta tìm một chỗ ở thôi. Lâm Mặc cũng nghe đi ra Đằng Ca trong miệng vui lùa ý vị, hắn chỉ Lật Tử ấm áp ổ nhỏ, cười xấu xa nói ta công sự bên trong không gian quá nhỏ, đồng thời bên trong tương đối khó chịu, ta có cái đề nghị, các ngươi buổi tối có thể cùng Lật Tử chen một chút. Còn có thể 360 độ không có góc chết nhìn xem không có ô nhiễm bầu trời đêm cùng ngôi sao. Đằng Ca trên trán, rủ xuống mấy đầu hắc tuyến không phải ca môn. Tiêu Tiêu thì là đánh Lâm Mặc một quyền, cười chỉ hướng máy bay trực thăng tháo xuống một đống lớn hành lý, ngươi cũng là chế nhạo, may mà chúng ta mang theo lều vải. Ngươi giúp chúng ta nhìn xem lều vải đắp lên chỗ nào thích hợp a. Lâm Mặc nhẹ gật đầu, chỉ bên cạnh sân một chỗ tương đối bằng thẳng, tránh gió khu vực, nơi đó có thể, mặt đất tương đối khô ráo. Tuân lệnh. Đằng Ca lập tức tinh thần tỉnh táo, xung phong nhận việc chạy đi chuyển hành lý, trong miệng còn la hét, nhìn ca cho các ngươi bộc lộ tài năng chuyên nghiệp cấp bậc doanh địa xây dựng kỹ thuật. Nhưng mà, hiện thực rất nhanh cho hắn đánh đòn cảnh cáo. Hắn cùng Tiêu Tiêu mang tới là đỉnh đầu vô cùng chuyên nghiệp, kết cấu phức tạp đường hầm thức núi cao ghi chép, vẫn là hai ván cái chủng loại kia. Tại trang bị trong cửa hàng nhìn biểu thị lúc cảm thấy vô cùng đơn giản, nhưng đến hiện trường, đối mặt với một đống nhan sắc khác nhau, hình dạng tương tự ghi chép cán, vải cùng bên ngoài ghi chép, Đằng Ca nháy mắt tròn váng. Ấy, căn này dáng dấp, là xuyên nơi này sao? Không đúng, cái này tiếp lời không khớp. Tiêu Tiêu, mau giúp ta cầm cái này đầu. Ôi đừng buông tay. Chỗ này đinh làm sao khó như vậy gõ vào đi. Chỗ này cũng quá cứng rắn. Các loại. Cái này bên ngoài ghi chép phương hướng có phải là phản? Chỉ thấy Đằng Ca luôn cuống tay chân, một hồi bị co giãn ghi chép cán đánh tới đầu, một hồi lại bị rời rạc bên ngoài ghi chép bao lại đầu, vận rộn đến mồ hôi nhễ nhại, lều vải lại lấy một loại cực kỳ bặm bẹo cùng yếu ớt tư thái co quắp trên mặt đất, phảng phất một trận gió liền có thể thổi chạy. Ha 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 cỡ lớn tay tàn hiện trường. Trên lý luận cự nhân, thực tiễn bên trên hải tử Đằng Ca, nói xong chuyên nghiệp cấp bậc đầu. Nhìn hắn bị ghi chép cắn dẫn đầu cái kia một cái, ta cười phun ra. Tiêu Tiêu ở một bên đều không còn gì để nói. Tiêu Tiêu mới đầu còn muốn hỗ trợ, nhưng lại bị Đằng Ca chỉ huy đến xoay quanh, kết quả lều vải ngược lại loạn hơn về sau, nàng sáng suốt lựa chọn từ bỏ, khoanh tay đứng ở một bên, nhìn xem Đằng Ca biểu diễn trên mặt viết đầy bất đắc dĩ và buồn cười. Lâm Mặc nguyên bản tại thu thập đồ dùng nhà bếp, nhìn thấy bên này hai nạn hiện trường cuối cùng nhịn không được đi tới. Hắn nhìn xem đoàn kia nem dán lại nhìn một chút mồ hôi nhễ nhại, một mặt quấn bách Đằng Ca, khóe miệng có chút co rúm một cái. Vẫn là ta tới đi. Lâm Mặc trong thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác tiêu ý, hắn ngồi xổm người xuống, thậm chí không cần nhìn sách hướng dẫn, hai tay giống như nắm giữ ma lực đồng dạng, nhanh chóng đem hỗn loạn ghi chép cán phân chia, phân loại, sau đó tinh chuẩn xuyên qua ghi chép bày lên thông đạo. Hắn động tác trôi chảy mà hiệu suất cao, không dư thừa chút nào, phản phất xây dựng cái này đỉnh phức tạp lều vải giống như hô hấp đồng dạng tự nhiên. Những cái kia tại đằng ca trong tay kêu căng khó thuần ghi chép cán cùng bài bóc, đến Lâm Mặc trong tay, lập tức thay đổi đến ngoan ngoãn. Không đến 20 phút, đỉnh đầu xây dựng đến tinh tế, kéo căng, hoàn mỹ chuyên nghiệp lều vải, liền vững vàng đứng ở Lâm Mặc công sự bên cạnh, cùng hoàn cảnh xung quanh kỳ dị hài hòa cùng tồn tại. Đằng ca nhìn trận mắt hốt mồm, cuối cùng từ đáy lòng giơ ngón tay cái lên, Mặc Thần, ngư bước. Ta xem như là phụ. Người tay người này đều là làm sao học được. Lâm Mặc phủi tay bên trên bụi, kỳ thật chính là giã ngoại sinh tồn kinh nghiệm nhiều, những vật này một cách tự nhiên liền biết, buổi tối gió lớn, ta đem cố định dây thừng lại ra cố một cái. Hắn nói xong, lại thuần thục đánh xuống mấy cây càng bền chắc linh gỗ, đem lều vải một mực cố định. Một cách tự nhiên liền biết Mặc Thần, cơ thao, chớ sáu, đều là ngồi. Cái này so sánh quá khốc liệt. Lúc nào ta cao mấy cũng có thể một cách tự nhiên liền biết có Mặc Thần tại, cảm giác an toàn bảo đảm. Cảnh đêm dần dần sâu, đống lửa dần dần tắt. Tiêu Tiêu cùng Đằng Ca chui vào ấm áp thoải mái dễ chịu lều vải cùng túi ngủ, mà Lâm Mặc thì như là thường ngày đồng dạng, về tới hắn cái kia tản ra bùn đất cùng yên hỏa khí tức công sự. Hai loại hoàn toàn khác biệt nhà tại cái này mảnh ẹn đẹp cao nguyên bãi đất cao bên trên, vẹn vẹn cách nhau một bức tường. Một đêm này, Tiêu Tiêu cùng Đằng Ca tại hưng phấn, về vải cùng một loại mới lạ cảm giác an toàn bên trong ngủ thật say. Mà phát sóng trực tiếp màn ảnh, cũng tại mảnh này yên tĩnh dưới trời sao, tạm thời lâm vào hắc ám. Ngày kế tiếp, Lâm Mặc còn không có rời giường, liền bị một tràng tiếng gõ cửa đánh thức. Cái này hoang giao giá địa, chứ Đằng Ca còn có thể là ai? Mặc Thần, chúng ta những ngày này liền theo ngươi lan lộn. Đằng Ca vũ bộ ngực ngươi để chúng ta hướng đông, chúng ta tuyệt không hướng tây. Tiêu Tiêu trên cổ đeo máy chụp hình, trong mắt lóe ra mong đợi tia sáng. Lâm Mặc, tiếp xuống có cái gì an bài? Chúng ta mỗi ngày tại trong màn ảnh nhìn các ngươi hoang dã cầu sinh, đã sớm muốn thử một chút. Lâm Mặc nhìn sắc trời một chút, ánh mặt trời vừa vặn, gió xuân ôn hòa. Tốt ta, tất nhiên đến rồi. Khoe miệng của hắn câu lên một vẻ không dễ dàng phát giác tiêu ý, mang các ngươi thể nghiệm một cái chân chính hẹn để dã ngoại sinh hoạt thế nào. Không tính rất khó khăn, chính là đi phụ cận trong sơn cốc đi dạo, thuận tiện nhìn xem phong cảnh. Không có vấn đề a. Đằng Ca vỗ một cái bộ ngực, lòng tin tràn đầy, không phải liền là leo núi nha. Ca cái này thể lực, tiêu chuẩn. Tiêu Tiêu cũng kích động, nơi này khẳng định đặc biệt ra mảnh. Ha ha ha, Mặc Thần mỉm cười. Ta ngửi được gây sự hương vị. Đằng Ca lập phờ lạc. Nhanh nhớ kỹ. Dự cảm hai người này muốn bị Mặc Thần chơi hỏng. Lâm Mặc gật gật đầu, cũng không nhiều lời, quay người vào công sự. Lúc trở ra, trong tay hắn nhiều hai cái tạo hình kỳ lạ ba lô. Nói là ba lô, kỳ thật chính là dùng cứng cỏi sợi đằng bệnh thành túi chữa vật cải tiến, phía trên còn giữ một chút nguyên thủy gờ giáp, tràn đầy thô kệch hoang dã phong cách. Đến trên lưng cái này, Lâm Mặc đem cái gửi đưa cho hai người. Trên đường nhìn thấy thích hợp cảnh khô hoặc là có thể ăn được thực vật, có thể thuận tay thu thập một điểm, trước thể nghiệm một cái hàng ngày thu thập công tác. Đằng Ca tiếp nhận cái gửi vào tay, so trong tưởng tượng nặng, hắn nghe răng trợn mắt lưng đến trên vai, cái kia thô giáp sợi đằng cấn đến hắn mềm mại bả vai đau nhức. Ôi ta đi, Mặc Thần, các ngươi bình thường liền lưng cái đồ chơi này. Cái đồ chơi này nó không nhân tính hóa. Tiêu Tiêu cũng không khá hơn chút nào, nàng cố gắng điều chỉnh móc treo, tính toán tìm tới một cái không khó chịu như vậy tư thế. Thanh tú lông mày có chút nhíu lên. Lâm Mặc một mặt vô tội, quen thuộc liền tốt, nhẹ nhàng, dùng bền, hỏng tùy thời có thể biến mới. Hắn nói xong, chính mình cũng trên lưng một cái càng lớn, càng hợp quy tắc cái gùi, bên trong đã cất kỹ dao sinh tồn, bình nước cùng một bọc nhỏ thịt khô. Lật Tử cũng hưng phấn ở một bên dạo bước, tựa hồ biết muốn ra ngoài. Nhẹ nhàng, dùng bền, Mặc Thần no khoe khoang khiêm tốn nhìn Đằng Ca biểu lộ, chết cười ta. Tiêu Tiêu, ta là ai? Ta ở đâu? Ta vì cái gì muốn lưng cái này? Chương 136, chân chính hoang dã cầu sinh. Chương 136, chân chính hoang dã cầu sinh. Đơn giản chuẩn bị phía sau, một đoàn người xuất phát. Lâm Mặc dẫn đầu, Lật Tử theo sát phía sau, Tiêu Tiêu cùng Đằng Ca chậm rãi từng bước cùng tại cuối cùng. Mới đầu đoạn đường coi như thông thả, chỉ là tuyết tan phía sau mặt đất có chút vũng bùn chất lớp. Đằng Ca vừa đi vừa không quên đối với màn ảnh làm động tác chọc cười, khán giả các bằng hữu, nhìn xem, đây chính là quán quân đi qua đường. Mặc dù có chút cấn chân, có chút trượt, thế nhưng đối với tất cả thích hoang dã cầu sinh khán giả đến nói, đây chính là vinh quang đại đạo. Nhưng mà, rất nhanh hắn liền vinh quang không nổi. Theo độ cao so với mặt biển có chút tăng lên, bọn họ cần leo lên một đoạn bao trùm lấy đá vụn cùng tuyết động sườn dốc. Lâm Mặc cùng Lật Tử như giẫm trên đất bằng, bước chân nhẹ nhàng bước vàng. Mà Mặc chuyên nghiệp leo núi dày Tiêu Tiêu cùng Đằng Ca, lại đi đến thở hổn hển. Chờ. Các loại. Mặc Thần. Nghỉ. Nghỉ một lát. Đằng Ca đỡ một khối nham thạch, há mồm thở dốc, mặt kìm nén đến đỏ bừng. Cái này cao nguyên. Làm sao? Làm sao thở không ra hơi a? Tiêu Tiêu cũng đổ mồ hôi đầm địa, nàng chống một cái lâm thời nhặt được gậy gỗ, miễn cưỡng chống đỡ, không có kêu mệt mỏi, thế nhưng cũng kêu ở Lâm Mặc, ngừng một hồi, để ta chậm rãi. Không được, Lâm Mặc dừng bước lại, kiên nhẫn giải thích, cao nguyên hành động, tiết tấu rất trọng yếu, không nên gấp, dùng thở bụng. Hắn làm mẫu một cái sâu xa chậm rãi hô hấp phương thức. Hai người theo lời làm theo, hơi chuyển biến tốt đẹp. Đằng Ca mới vừa trì hoãn quá mức, lại xung phong nhận việc muốn đi mô phỏng theo Lâm Mặc phía trước dậy, phân biệt một loại có thể ăn được cỏ xỉ rêu. Kết quả ngồi xổm xuống thời điểm dưới chân trượt đi, ôi một tiếng, đặt mông ngồi ở ướt xuống cỏ xỉ rêu bên trên, còn nháy mắt ướt một mảng lớn, chật vật không chịu nổi. Ha 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 ha. Đằng Ca ngã cái giám đôn. Kinh điển tràn diện. Cao nguyên hành tẩu khóa thứ nhất, học được té ngã Tiêu Tiêu muốn cười thì cứ việc cười đi, đừng kìm nén Lâm Mặc nín cười, đem hắn kéo lên, thuận tay đào được chính xác cỏ xỉ rêu bỏ vào hắn cái gùi bên trong. Đằng Ca nhìn xem cái gùi bên trong điểm này đáng thương thu hoạch mặt sụp đổ thành nước đắng, Mạc Thần, ta hiện tại nghiêm trọng hoài nghi, ngươi để chúng ta lưng cái đồ chơi này, mục chủ yếu không phải thu thập, là âm nặng huấn luyện à? Lâm Mặc nhưng cười không nói, chỉ là chỉ phía trước một mảnh càng thêm rậm rạp, địa thế bắt đầu hạ xuống rừng cây lá kim mang, con đường phía trước càng không dễ đi, theo sát ta, chú ý dưới chân. Vừa tiến vào rừng cây, tia sáng lập tức tối xuống. Dưới chân là thật dày, núi lỏng ra mục nát thực tầm cùng rắc rối khó gỡ dễ cây, phía trên còn bao trùm lấy chưa hoàn toàn hòa tan, chân mượt băng tuyết. Lâm Mặc giống như linh xảo mèo rừng, tại địa hình phức tạp bên trong xuyên qua tự nhiên. Mà Đằng Ca cùng Tiêu Tiêu thì phảng phất tiến vào chướng ngại thi đấu hiện trường. Ôi, Đằng Ca mắt cá chân lại bị ẩn tàng rễ cây đẩy ta một cái. Cẩn thận. Tiêu Tiêu áo giả kịt cái mũ bị một cái liên tục xuất hiện bén nhọn cành cây treo lại, phát ra xoẹt xẹt một tiếng vang nhỏ. Hai người chậm rãi từng bước, đi đến lảo đảo, trên lưng dây leo cái sọt càng không ngừng đụng chạm lấy bọn họ sau lưng cùng phần eo, phát ra loảng xoảng tiếng vang, thành bọn họ thống khổ cội nguồn. Đằng Ca hôm nay gặp nạn nhớ, một Tiêu Tiêu nữ thần tốt liệu. Đường truyền phấn. Mặt thần, mang không nổi, thật mang không nổi. Cái này không phải trải nghiệm cuộc sống, đây là cực hạn khiêu chiến a. Lật tử, ngu xuẩn hai chân thú vật bọn họ. Lâm Mặc thỉnh thoảng sẽ dừng lại, chỉ vào một chút thực vật tiến hành ngắn gọn hiện trường dạy học. Nhìn, đây là hoàng quan thảo Endes, phiến lá rộng lớn không độc, có thể tại thiếu hụt vật chứa lúc lâm thời dùng để bao khỏa đồ ăn. Chú ý tránh đi loại kia mang răng cưa biên giới, phiến lá có ám tử sắc bụi cây, nó chất lỏng có thể gây nên làn da dị ứng. Hắn giảng giải ngắn gọn dùng vào thực tế, nhưng Đằng Ca cùng Tiêu Tiêu giờ phút này đại não cơ bản ở vào thiếu oxy cùng đối kháng hệ ngoại trạng thái, tri thức nước đổ đầu vịt. Mực. Mặt thần. Tri thức nó không vào não. A Đằng Ca vẻ mặt cầu xin, tác vụ hiện tại chỉ xử lý một đầu chỉ lệnh, sống sót. Lâm Mặc nhìn một chút hai người chật vật trạng thái, lại ngẩng đầu nhìn xuyên thấu qua rừng khe hở phán đoán bên dưới sát trời, quyết định thay đổi sớm định ra tiến về càng núi xa hơn cốc kế hoạch. Chúng ta không đi sớm định ra địa phương, ngay ở phía trước cái kia mảnh trong rừng đất chống hạ trại nghỉ ngơi, dạy các ngươi điểm thực dụng hơn. Nghe đến hạ trại nghỉ ngơi bốn chữ, Đằng Ca cùng Tiêu Tiêu gần như muốn vui đến phát khóc, phản phất nghe đến âm thanh của tự nhiên. Đến trong rừng đất trống, hai người cơ hồ là tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Lâm Mặc thì cấp tốc hành động, thanh lý ra một khối an toàn khu vực, cùng sử dụng tiện tay thu thập khô héo cảnh tùng cùng hoa vỏ cây, thuần thục dâng lên một đống nhỏ đống lửa. Màu vỏ quýt hỏa diễm nhún nhảy, mang đến ấm áp cùng qua mình, cũng xua tán đi một chút hề bại. Giã ngoại sinh tồn, hỏa là sinh mệnh dây. Hôm nay dạy các ngươi cơ sở nhất, cũng nhất thử thách kiên nhẫn, đánh lửa. Lâm Mặc tìm tới thích hợp bần xem như cái bệ, gỗ chắc xem như thân cá khoan, cùng với khô khan nhóm lửa bật. Hắn quỳ một chân trên đất, đem thân cán khoan đặt cái bệ lô khảm bên trong, hai tay chắp lại thần tốc xoa động. Hắn động tác ổn định mà giàu có tiết tấu, cánh tay, eo hạch tâm hợp tác phát lực, giống như mau chóng phát đầu. Rất nhanh, một sợi nhỏ bé nhưng kiên định khói xanh từ tiếp xúc điểm dâng lên, tiếp theo là sáng tỏ đốm lửa nhỏ. Hắn cẩn thận đem đốm lửa nhỏ đổ vào chuẩn bị xong nhóm lửa bật bên trong, chỉ là nhẹ nhàng thổi khẩu khí, màu đỏ cam ngọn lửa đột nhiên dâng lên. Toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, tràn đầy nguyên thủy lực lượng cảm giác, nhìn đến Đằng Ca cùng Tiêu Tiêu trợn mắt há hốc mồm. Đậu phộng, thật đánh lửa. Hiện trường bản. Nhìn xem đơn giản, chính mình làm liền biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Mặc thần cái này hạch tâm lực lượng, tay này nhanh. Ngư bức. Nhân loại lúc đầu thuần phục mùi lửa chân quý hình ảnh. Đến, các ngươi thử xem. Lâm Mặc đem công cụ đưa cho kích động Đằng Ca. Đằng Ca ma quyền sát trưởng, học Lâm Mặc bộ dạng quỳ xuống đến, hai tay dùng sức xoa động thân cá quan. Một phút đồng hồ đi qua, chỉ có gỗ ma sát két két âm thanh, không có chút nào khói. Hai phút đồng hồ đi qua, Đằng Ca mệt mỏi đỏ bừng cả khuôn mặt, đổ mồ hôi chán, cánh tay tê dại giống không phải chính mình. Không được. Tay muốn bốc khói, gỗ nó còn không có bốc khói, hắn ngồi liệt trên mặt đất, há mồm thở dốc, tuyên bố thất bại. Tiêu Tiêu cũng lấy dũng khí thử nghiệm, nàng so Đằng Ca tỉ mỉ hơn, bảo trì thẳng đứng cùng đều áp lực, nhưng lực lượng cùng sức chịu đựng cuối cùng không đủ, kiên trì hơn một phút đồng hồ phía sau, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ, lòng bàn tay đều mài đỏ lên. Xem ra các ngươi còn cần rất nhiều luyện tập. Lâm Mặc cười cười, hiện tại chúng ta tiến hành xuống bài học đề. Tiếp lấy, Lâm Mặc lại lợi dụng xung quanh đoạn nhánh, khô đằng cùng to lớn vương miệng tới cỏ, tại ngắn ngủi trong vòng mười mấy phút, xây dựng một cái kết cấu hợp lý, đủ để tiếp nhận hai ba người quận mình tránh gió giản dị hình thông khí lều. Hắn một bên xây dựng, một bên giảng giải lựa chọn tài liệu, tạo dựng dàn khung cùng bao trùm che đậy vật muốn điểm. Nếu như tại giã ngoại lạc đường hoặc gặp phải thời tiết đột biến, dạng này một cái đơn giản công sự, có thể chính là ngươi có thể hay không nhìn thấy thứ hai ngày mặt trời mấu chốt. Đằng Ca cùng Tiêu Tiêu nhìn xem cái này cấp tốc thành hình hoang dã phòng đơn, lại hồi tưởng chính mình dựng lều vài chật vật, đối Lâm Mặc động thủ năng lực cùng sinh tồn tri thức có càng trực quan kính sợ. Dạy học khoảng cách, Lâm Mặc lỗ tai hơi động một chút, ánh mắt sắc bén nhìn về phía cách đó không xa một đám bụi cây. Chương 137, trở lại trốn cũ. Chương 137, trở lại trốn cũ. Hắn ra hiệu hai người yên tĩnh, sau đó lặng yên không một tiếng động cong lưng, từ bên hông lấy ra ná cao su. Siêu, phúc. Lùm cây bên trong truyền đến một tiếng nhẹ nhàng trầm đủ. Lâm Mặc đi tới, từ bên trong sách đi ra một cái to mọng, bị đánh ngất xỉu thỏ tuyết, thỏ cao nguyên mùa xuân màu lông đã bắt đầu biến hóa. Xem ra hôm nay bữa tối có thể thêm đồ ăn. Hắn lung lay trong tay thỏ, đối trận mắt hốc mồm hai người nói. Cái này liền làm đến thịt. Ta đều không thấy rõ hắn làm sao xuất thủ. Ám khí đại sư. Đằng Ca, ta là ai? Ta ở đâu? Phát sinh cái gì? Tiêu Tiêu. Mặt trời chiều ngả về tây, đem rừng rậm nhiễm lên một tầng ấm áp màu vàng. Lâm Mặc ba người đã về tới doanh địa, Lâm Mặc tại bên dòng suối nhỏ nhanh nhẹn xử lý thỏ, đem thịt cắt thành khối, cùng khoai tây làm, cùng với buổi chiều ven đường thu thập giá thông, mã xỉ hiện chờ rau dại cùng nhau, bỏ vào treo ở đống lửa bên trên tiểu đảo trong nồi đun nhừ. Rất nhanh, nồng đậm mùi thịt hỗn hợp có thực vật mùi thơm ngát bao phủ tại toàn bộ doanh địa, khiến người thèm ăn nhỏ dãi. Đang chờ đợi thịt hầm thời điểm, Lâm Mặc lấy ra cái kia để Đằng Ca cùng Tiêu Tiêu ra đầu tê dại giữ lại tiết mục, mấy đầu từ gỗ mục bên trong đảo ra mập trắng một mọt nga ấu trùng. Cao protein, dinh dưỡng giá trị cao, tại giã ngoại là khó được năng lượng bổ sung. Hắn mặt không đổi sắc đưa bọn họ tại bên lửa nướng đến vàng rực sốt giòn, sau đó đưa về phía hai người, muốn thử một chút sao? Chân chính hoang dã thể nghiệm. Đằng Ca mặt nháy mắt xanh biếc, đầu lắc giống trống lúc lắc, không không không. Mặt thần, cái này vinh hạnh đặc biệt vẫn là để lại cho ngài a. Ta cảm thấy ăn thịt uống canh liền rất tốt. Thật. Tiêu Tiêu cũng dọa đến hoa dung thất sắc, liên tục xua tay. Lâm Mặc cười cười, chính mình đem nướng côn trùng nuốt vào, ngay đến giòn. Tâm lý quan, thường thường là hoang dã cầu sinh bên trong lớn nhất chướng ngại. Là ngươi chân chính đói bụng đến cực hạn thời điểm, nó sẽ so bất luận cái gì thịt nướng đều mỹ vị. Cuối cùng, bữa này phong phú bữa tối tại Đằng Ca cùng Tiêu Tiêu đối thịt hầm khen không dứt miệng, cùng với đối Lâm Mặc ăn côn trùng hành động quý bãi bên trong kết thúc. Màn đêm triệt để giáng lâm, đống lửa thành hắc ám xâm lâm bên trong duy nhất nguồn sáng, đôn đốp rung động. Cao nguyên trong suốt trên bầu trời đêm, ngân hàng ngang qua, sao dày đặc như kim cương thạch phủ kín màn trời, tráng lệ làm cho người khác ngạt thở. Về vải không chịu nổi Đằng Ca cùng Tiêu Tiêu bọc lấy thật dày chăn sinh tồn, vây quanh ấm áp đống lửa. Thân thể là cực độ về vải, nhưng tinh thần lại có một loại trước nay chưa từng có phong phú cùng yên tĩnh. Tiêu Tiêu, trải qua một ngày này, ta hình như có từng điểm hiểu được. Mặc dù rất mệt mỏi, rất chật vật, nhưng loại này tất cả dựa vào chính mình hai tay, trực tiếp đối mặt tự nhiên cảm giác rất chân thật, rất tự do. Đằng Ca cũng khó được không có làm động tác chọc cười, nhẹ gật đầu, đúng vậy à, mặc dù ta hôm nay đem đời này giao đều ngã xong, nhưng không biết vì sao, còn rất sảng khoái. Lâm Mặc hướng trong đống lửa thêm căn tuổi, nhảy lên ánh lửa chiếu đến hắn hình dáng rõ ràng gò má cùng thâm thúy đôi mắt. Các ngươi thể nghiệm đến, chỉ là dãy núi này nhất ôn hòa một mặt. Mặt khác, ngày mai chúng ta muốn đi chỗ xa hơn, các ngươi hiện tại còn muốn thổi như bức không đi nghỉ ngơi sao? Tiêu Tiêu, Đằng Ca. Hai ngày sau, Lâm Mặc nghiễm nhiên thành dãy Endless nhất chuyên nghiệp hoang dã hướng dẫn du lịch mang theo Đằng Ca cùng Tiêu Tiêu tiến hành một tràng áp xúc bản kinh điển tình cảnh hành hương. Trạm thứ nhất là Phong Hóa Cốc, lại lần nữa bước vào cái kia mảnh bị gian nan vất vả điều khắc đến thủng trăm ngàn lô vách đá khu vực, cảnh tượng đã cùng Lâm Mặc một mình thăm dò lúc khác nhau rất lớn. Ôn hòa gió xuân thay thế mùa đông lạnh thấu xương, rất nhiều bồ câu đá cùng loại cứu cấp cao địa tại vách đá ở giữa bận rộn xuyên qua, ngập tới cỏ khô cảnh cây nhỏ, gia cố xào huyệt tân ái, không khí bên trong tràn ngập sinh mệnh sinh sôi sao động. Lâm Mặc không có dẫn bọn hắn đi móc trứng chim, ngược lại chỉ vào mấy cái phía trước bị lấy ra trứng, bây giờ lại có thân chim ở bên trong ấp trứng hoặc đã có chim non chủ thu hang động, thấp giọng rằng giải, nhìn, đây chính là có thể duy trì liên tục. Chúng ta phía trước lấy đi một bộ phận, không có hủy tổ, bọn họ liền sẽ tiếp tục tại chỗ này sinh hoạt, sinh sôi. Hắn còn mang theo hai người thanh lý bên dưới vách đá vừa mới chút có thể hấp dẫn loài rắn trở thiên địch tạp vật. Trạm thứ hai là Diêm Hồ. Tại hiện trường nhìn thấy cái kia mảnh vô ngần màu trắng mới vỏ cùng trung tâm cái kia mảnh di động phấn hồng dáng mây, Đằng Ca cùng Tiêu Tiêu đều là rung động đến nói không ra lời. Ngay xuân dưới ánh mặt trời, hỏa liệt điểu lông vũ lộ ra càng thêm tươi đẹp, bọn họ ưu nhã tại nước chắt bên trong lọc ăn, cổ dài lúc thì không vào nước bên trong, lúc thì còn cố tình hình, đối không người ở ngoài xa loại quăng tới hiếu kỳ mà không chút kinh hoàng thoáng nhìn. Lâm Mặc ở chỗ này cử hành một tràng mở ra mặt khắc Diêm Hồ phiến đá thịt nướng. Hắn dùng mang tới đà lộc thịt than, dùng hòn đá xây lò, tiến hành một tràng tràn đầy nguyên thủy phong tình thịt nướng thịt yến. Dầu chân nhỏ xuống tại nóng bỏng phiến đá bên trên, ẩm rung động, nồng đậm mùi thịt cùng Diêm Hồ đặc thù khoáng vật khí tức hỗn hợp, tạo thành một loại kỳ lạ dụ hoặc. Liên tại bọn hắn ăn như gió cuốn lúc, đám kia hỏa liệt điểu tựa hồ bị cái này cảnh tượng hấp dẫn, xếp thành rời rạc đội ngũ, giống như tiếp thu kiểm duyệt binh sĩ, ưu nhã từ bọn họ phía trước cách đó không xa chậm rãi bước đi thong thả qua. Ôi trời ơi, cảm giác này giống tại quay phim phóng sự. Tiêu Tiêu bên ngay, ngân máy ảnh tự lẩm bẩm. Đằng Ca càng là kích động đến kém chút đem thịt nướng rơi trên mặt đất, ha ha. Bọn họ có phải là cũng thèm? Trạm thứ ba là cái kia mảnh cho Lâm Mặc cắt bỏ hỉ giặt tự do quá độ khu. Mùa đông khô héo đã bị mảng lớn xanh nhạt thay thế, dòng suối hoan hát, sinh cơ bừng bừng. Đã từng bị thu gặt lê mạch, tự nhiên giải rác hạt giống đã mọc ra thưa thớt mầm non. Khoai tây cùng lê mạch tự nhiên là không có, tốt tại rau dại còn có không ít. Lâm Mặc dạy bọn họ phân biệt thu thập mùa xuân đặc thù rau dại, tươi non ra thông, đầy đặn mã xỉ hiện, mùi thơm ngát cây dương xỉ loại trồi non. Rất nhanh, cái gùi liền bị màu xanh lấp đầy. Hắn vẫn như cũ thực hiện lấy lớn lưu nhỏ, không dứt gốc rễ nguyên tắc, làm mảnh này hào phóng thổ địa lưu lại sinh sôi hy vọng. Trời chiều lại lần nữa đem ba người thân ảnh kéo dài, bước lên đường về. Liên tục mấy ngày cường độ cao thể nghiệm, để Đằng Ca cùng Tiêu Tiêu từ ban đầu hưng phấn mới lạ, đến hể bại không chịu nổi, lại đến bây giờ một loại kỳ dị thích ứng cùng phong phú. Da của bọn hắn da bị cao nguyên ánh mặt trời dắt lên một tầng vàng nhạt. Đêm đó, đống lửa bên cạnh, Đằng Ca xoa mỏi như bắp chân, cảm khái nói, "Mặc Thần, đi theo ngươi mấy ngày nay, cảm giác so ta trôi qua một năm chảy mồ hôi đều nhiều, nhưng cũng đúng là mẹ nó thoải mái. Chúng ta ngày mai đi đâu?" Nói rõ trước, leo núi chúng ta có thể là không đi được. Tiêu Tiêu trong tay nâng một chén trà nóng hỏi. Lâm Mặc khuấy động lấy đống lửa nhỏ đôm nốt bốc lên, dung nhập bóng ánh tinh hà. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua Đằng Ca cùng Tiêu Tiêu tràn ngập hể bại nhưng lại tràn đầy phấn khởi mặt, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười ý vị thâm trường. Thời gian hẳn là cũng không sai biệt lắm, nên nhìn các ngươi hẳn là cũng đều nhìn qua. Hắn dừng một chút, ánh mắt nhìn về phía hắc ám bên trong phương xa cái kia càng thêm nguy nga liên miên sơn ảnh, ánh mắt thay đổi đến thâm thúy mà sáng tỏ, mang theo vẻ chờ mong, ngày mai chúng ta đi cái chân chính nơi tốt, đó là ta sở dĩ lựa chọn lưu lại. Nguyên nhân? Tiếng nói của hắn rơi xuống, giống như tại bình tĩnh mặt hồ ném xuống một viên cục đá. Đàng Ca cùng Tiêu Tiêu nháy mắt ngồi ngay ngắn, tất cả vẻ mặt đều bị bất thình lình báo trước số tan, trong mắt buộc phát ra tò mò mãnh liệt cùng chờ mong. Cao năng báo động trước, bí mật muốn tuyên bố sao? Chờ thật lâu, ta đoán là suối nước nóng. Hoàng Kim, ngoài hành tinh di tích, phía trước, vì cái gì không thể là toàn bộ đều muốn? Mặc thân đừng thừa nước đục thả câu, ta tối nay không ngủ được. Cuối cùng đợi đến ngươi, may mà ta không có từ bỏ. Zendes trung cực phó bản sắp mở ra. Chương 138, trăm năm một cái chớp mắt, phổ nhã chi hoa. Chương 138, trăm năm một cái chớp mắt, phổ nhã chi hoa. Hôm sau, sắc trời không sáng, Lâm Mặc liền đem Đằng Ca cùng Tiểu Tiêu tỉnh lại. Cùng ngày xưa khác biệt, thần sắc hắn ở giữa mang theo một loại khó được trịnh trọng cùng mơ hồ chờ mong. Không có quá nhiều giải thích, chỉ nói câu đường xa, nhanh chóng xuất phát liền trên lưng một cái so thường ngày càng lộ vẻ nặng nề bỏ hành lý, dẫn còn buồn ngủ hai người cùng đồng dạng tinh thần phân chấn lật tử, bước lên thâm nhập sơn mạch nội địa lữ trình. Lần này buôn ba, vừa xa phía trước bất kỳ lần nào. Bọn họ không tại quen thuộc bãi cỏ ngoại ô, ven rừng rậm bồi hồi, mà là trực tiếp hướng về những cái kia càng thêm hoang vắng, ít hai lui tới nhăn nheo dãy núi tiến lên. Đường, gần như không thể xưng là đường, nhiều khi là tại to lớn mỏm núi đá mảnh chồng lên leo lên, tại nhìn giống như không đường dốc đứng trên sườn núi cắt ngang. Phong hóa đá vụn tại dưới chân nhấp nô, mỏng manh không khí khảo nghiệm mỗi một lần hô hấp. Đang Ca sớm đã không có làm động tác chọc cười khí lực, toàn bộ tinh lực đều dùng để đuổi theo Lâm Mặc bước chân cùng đối kháng cao nguyên phản ứng. Tiêu Tiêu cũng là cắn răng kiên trì, mồ hôi thấm ướt trán của nàng phát, nhưng nàng nhìn hướng Lâm Mặc bóng lưng ánh mắt lại càng thêm kiên định, trực giác của nàng cảm thấy, Lâm Mặc muốn biểu hiện ra cho bọn họ, tuyệt không phải vật tầm thường. Cái này lộ tuyến, càng ngày càng hải tâm. Cảm giác giống như là tại hướng thế giới biên giới đi, Mặc Thần rốt cuộc muốn dẫn bọn hắn đi chỗ nào à? Nhìn phương hướng này, căn bản không phải thông thường khu vực. Vượt qua một đạo giống như lưới đao sắc bén lưng núi, trước mắt sáng tỏ thông suốt, nhưng lại bị một mảnh khắc càng thêm hùng hồn, thê lương sơn mạch ngăn lại ngăn. Như vậy lặp đi lặp lại, phảng phất vĩnh vô chỉ cảnh. Liên tại Đằng Ca cảm giác chính mình phổi đều muốn nổ, gần như muốn mở miệng cầu khẩn lúc nghỉ ngơi, Lâm Mặc dừng ở một chỗ nhìn như thường thường không có gì lạ núi cửa ải. Phía trước là một cái bị hình cái vòng núi tuyết xít sao ôm to lớn cửa vào sơn cốc, lối vào loạn thạch đá lởm chởm, thảm thực vật thưa thớt, thoạt nhìn cũng không có rất lạ thường. Đến. Lâm Mặc âm thanh mang theo một tia không dễ dàng phát giác khàn khàn. Đến. Đằng Ca đỡ đầu gối, thở phải lên khí không đỡ lấy khí, dương mắt nhìn lên, đầy mắt hoang vu, Mặc Thần. Cái này trừ tảng đá, vẫn là tảng đá a. Ngươi nói nơi tốt, không phải là để chúng ta đến xem đống này tảng đá a. Tiêu Tiêu cũng mặt lộ nghi hoặc, nhưng nàng chú ý tới Lâm Mặc ánh mắt cũng không phải là rơi vào chỗ gần loạn thạch, mà là xuyên thấu cái kia chật hẹp lối vào, nhìn về phía sơn cốc chỗ sâu, ánh mắt kia giống như là tại ngóng nhìn một cái ngủ say đã lâu cổ lão ngọc cảnh. Lâm Mặc không có trả lời, chỉ là hít sâu một hơi, phảng phất tại tích góp lực lượng nào đó, sau đó dẫn đầu cất bước vào cái kia loạn thạch lối vào thung lũng. Thông đạo chật hẹp mà quanh co, hai bên vách đá cao ngất, ném xuống nồng đậm bóng tối, chỉ có đỉnh đầu một đường ánh sáng xót xuống. Tiếng bước chân tại vách đá ở giữa quanh quẩn, càng lộ vẻ sơn cốc tĩnh mịch yên tĩnh. Đi ước chừng mười mấy phút, phía trước mơ hồ có ánh sáng phát sáng xuyên vào, tựa hồ nhanh đến phần cuối. Liên tại sắp đi ra thông đạo nháy mắt, một cỗ cực kỳ nồng đậm, mang theo bùn đất cùng cỏ cây lên men, phản phất đến từ viễn cổ trong vân khí tức, giống như thực chất dòng nước ấm, đột nhiên đập vào mặt, nháy mắt đem ba người bao khỏa. Mùi thơm này là bá đạo như vậy mà đặc biệt, thế cho nên Đằng Ca cùng Tiêu Tiêu cũng không khỏi tự chủ dừng bước, hít một hơi thật sâu, vẻ ngoài phảng phất đều bị mùi vị này gột rửa không còn. Ngay sau đó, làm bọn họ đi theo Lâm Mặc, bước ra một bước thông đạo bóng tối, chân chính thấy rõ trong sơn cốc cảnh tượng lúc, thời gian phảng phất tại giờ khắc này đọc lại. Đầu óc trống rỗng, tất cả ngôn ngữ, tất cả suy nghĩ đều bị trước mắt cái này vượt qua tưởng tượng cực hạn mỹ lệ cùng bao la hùng vĩ ép đến vỡ nát. Đây không phải là một cái sơn cốc, đó là một mảnh thiêu đốt màu vàng xanh lá hải dương. Mắt chỗ cùng, toàn bộ to lớn, phảng phất bị thiên thạch va chạm tạo thành hình tròn thung lũng, từ đáy cốc đến bốn phía dốc thoải, cho đến ranh giới có tuyết phía dưới, hoàn toàn bị một loại cao lớn kỳ dị thực vật nơi bao bọc. Bọn họ chủ cột tráng kiện như cây, cao tới mấy mét, lại không phải bằng gỗ, hiện ra một loại dãi dầu xương gió màu nâu xám, che kín lân phiến láng ấn. Mà tại cái kia tráng kiện trụ cột đỉnh, bất ngờ dơ cao lên từng tòa to lớn vô cùng, tương tự bảo tháp hoa tự. Cái kia hoa tự cao tới 1-2 mét, từ hàng ngàn hàng vạn đóa dày đặc, hình chuông hoa nhỏ tạo thành, mỗi một đóa hoa nhỏ đều hiện ra một loại cực kỳ thuần túy, nồng đậm, phảng phất tại tự chủ phát sáng màu vàng xanh lá. Thành trăm cây dạng này thực vật, hàng ngàn hàng vạn tòa dạng này màu trắng vàng cự tháp, không có chút nào khoảng cách chen chúc một chỗ, rót thành một mảnh mênh mông vô ngần biển hoa. Ánh mặt trời không có chút nào ngăn cản chút xuống tại cái này vùng biển hoa bên trên, mỗi một đóa hoa đều phản xạ nhung tơ rực rỡ, vàng lục quang mang đan vào, chảy xuôi, mãnh liệt, phảng phất toàn bộ sơn cốc đều bị một loại thần thánh mà hừng hực sinh mệnh chi hỏa đốt. Gió nhẹ lướt qua, to lớn hoa tự khẽ đung đưa. Đằng Ca miệng mở rộng, cái cằm gần như muốn rớt xuống đất, con mắt trừng đến căng tròn, trong cổ họng phát ra ôi ôi tiếng vang, lại một cái chữ cũng nói không nên lời. Hắn vô ý thức rủi rủi con mắt, hoài nghi mình có phải là bởi vì thiếu oxy sinh ra ảo giác. Tiêu Tiêu càng là triệt để tắt tiếng, nàng dùng tay thật chặt che miệng lại. Viên mắt nháy mắt liền đỏ lên, một loại nguồn gốc từ sinh mệnh bản năng, rất đúng gây nên tráng lệ rung động cùng cảm động, để nàng toàn thân run nhẹ nhẹ, nước mắt không bị khống chế dâng lên. Trong tay nàng máy ảnh vô lực rủ xuống, bởi vì nàng biết, bất luận cái gì màn ảnh đều không thể ghi chép cái này cảnh tượng một phần bạn, đây là một loại nhất định phải thân tới kỳ cảnh, dùng linh hồn đi cảm thụ mỹ lệ. Ta sử dụng mất đi lời nói năng lực, cái này, đây là cái gì? Ông trời ơi, đây là trên địa cầu cảnh tượng sao? Biển hoa, ta thấy được biển hoa. Ngạt thở, đẹp đến ngạt thở. Ngăn cách màn hình đều cảm giác bị chấn động khóc. Tiêu Tiêu phản ứng chính là ta hiện tại phản ứng. Tiên tĩnh như chết bao phủ rất lâu, chỉ có tiếng gió cùng nơi xa núi tuyết mơ hồ vang vọng. Cái này, đây là hoa gì? Đang ca âm thanh khô khốc phát run, hắn cuối cùng tìm về thanh âm của mình, lại yếu ớt giống thì thầm. Lâm Mặc đứng tại biển hoa biên giới, bóng lưng của hắn tại vô biên màu tím làm nổi bật biên giới, lộ ra đặc biệt trầm tĩnh. Hắn trầm mặc chỉ chốc lát, mới dùng một loại mang theo kính sợ, gần như ngâm tụng ngữ khí chậm rãi mở miệng, phổ nhã dày mẩn đạn. Dây Endes trăm năm chi hoa thực vật giới hóa thạch sống. Bọn họ lớn lên tại chỗ này, cực kỳ chậm rãi tích góp năng lượng, cần 80 đến 100 năm, thậm chí càng lâu. Hắn dừng một chút, âm thanh không cao, lại rõ ràng truyền vào mỗi người trong tai, giống như kinh lôi. Mới có thể nên đón cái này sinh mệnh một lần duy nhất nở rộ. Trăm năm. Vừa mở. Tiêu Tiêu thì thào lặp lại, nước mắt cuối cùng trượt xuống. Nàng nhìn xem mảnh này phảng phất không có giới hạn vàng lục biển hoa, mỗi một gốc đều đang tiêu đốt bọn họ tích lũy một thế kỷ sinh mệnh lực, chỉ vì cái này chói lọi nở rộ. Nở hoa về sau Lâm Mặc âm thanh cũng mang theo cảm khái, bọn họ liền sẽ cấp tốc khô héo, tử vong, đem hạt giống lan rộng ra ngoài, hoàn thành sinh mệnh luân hồi.